Không có việc gì, mưa nhỏ không có gì đáng ngại. Nói xong, Đỗ Hằng bạch 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 chạy xuống cầu thang, quay người lấy điện thoại di động ra mở ra máy ảnh nhắm ngay Hoắc Vũ Huyên. Vũ Huyên, bày cái bỏ sở A. Hoắc Vũ Huyên đem dù giấy đặt ở trên vai, ngập nước mắt to nháy nháy, nàng không biết phải dùng cái gì tư thế. Ngay tại lúc này, Đỗ Hằng khỏe miệng giơ lên đè xuống quay chụp nút bấm, đem một màn này bắt giữ xuống dưới. Trong tấm ảnh Hoắc Vũ Huyên trong mắt có mê mang, sứ thanh hoa hoa văn sườn sáng mặc lên người, đem dáng người sấn thác phát huy vô cùng tinh tế, thật cao co lại tóc bị một cây ngọc lan hoa châm gài tóc cố định, hai tay trên cổ tay còn tất cả mang theo một cái truyền thừa vòng tay cùng một cái vòng tay phỉ thúy. Mặc dù mặc chính là màu trắng hưu nhàn dày, nhưng mà này không trở ngại nàng thời khắc này đẹp. Sau lưng cảnh sắc trở thành hoàn mỹ bối cảnh, ô giấy dầu hạ Hoắc Vũ Huyên liền như vậy bị dừng lại ở cái kia mê mang một khắc, vĩnh viễn bảo tồn ở Đỗ Hằng trong điện thoại. Hoắc Vũ Huyên không biết là, ngay tại nàng đau khổ suy nghĩ bày cái gì bỏ sở thời điểm, Đỗ Hằng đã tạch 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 liền chụp mười mấy tấm ảnh chụp. Hoắc Vũ Huyên rất muốn cho Đỗ Hằng có thể đập tới một cái rất hài lòng ảnh chụp, đúng lúc này, Đỗ Hằng cũng không ngẩng đầu, đột nhiên tới một câu, "Vũ Huyên, ta yêu ngươi." Hoắc Vũ Huyên sửng sốt một chút, sau đó gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trên mặt mỉm cười nở rộ, trong mắt yêu thương bộc lộ, một đôi mắt còn trở thành hình trăng lưỡi liềm. Đỗ Hằng rất hài lòng này một tấm hình, đồng thời quyết định liền dùng này một tấm làm giấy dán tường. Ngay tại Hoắc Vũ Huyên vẫn còn đang suy tư bảy cái gì tư thế thời điểm, Đỗ Hằng đã cười đưa điện thoại di động cất vào túi bạch 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 chạy lên cầu thang, trực tiếp đi tới nàng bên cạnh ôm eo của nàng. "A Hằng không phải muốn chụp ảnh sao?" "Chụp tốt." "A, ta còn chưa nghĩ ra bảy cái gì tư thế đâu." Đỗ Hằng nhếch miệng nở nụ cười, tại Hoắc Vũ Huyên cái mũi nhỏ thượng nhẹ nhàng quét qua, ngươi cười lên thời điểm đẹp mắt nhất, này liền đủ. Hoắc Vũ Huyên sững sờ sau đó liền che miệng cười trộm đứng lên. Hai người tại trên cầu ngừng chân thật lâu, Hoắc Vũ Huyên tựa ở Đỗ Hằng trong ngực, thấy được trong hồ có mấy đôi uyên ương ở nơi đó nghịch nước, khóe miệng chậm rãi ẩn chứa ý cười. Hai người cuối cùng vẫn là biến thành chán ghét người, tại trên cầu ngừng chân không chịu đi, đằng sau tới người càng tới càng nhiều, cuối cùng, cây cầu này thượng cũng biến thành chen trúc. Bất đắc dĩ, hai người liếc nhau sau chỉ có thể từ một bên khác xuống cầu, tiếp tục hướng phía trước đi đến. "Chúng ta đi mở thuyền a." "Nghe A Hằng." Xếp hàng đầy nửa ngày mới đợi đến một chiếc tiểu chạy bằng điện thuyền trở về, lúc này đã là giữa trưa 12 điểm rồi. Ở bên cạnh tiểu thương cửa hàng mua hai cây bắp đồng, Đỗ Hằng liền dẫn Hoắc Vũ Huyên lên thuyền sau đó đạp xuống chân ga, thuyền nhỏ lảo đảo hướng phía hồ trung tâm đang đi. Từ kiều động hạ chui qua, lại tiến lên một đoạn sau ngừng lại, Đỗ Hằng xuất ra một cây bắp đồng đưa cho Hoắc Vũ Huyên cười nói, "Ăn chút đi, đói bụng không?" "Tốt." Hoắc Vũ Huyên vừa tiếp nhận bắp đồng liền thấy có mấy đôi uyên ương chậm rãi nhích lại gần. Uyên ương vây quanh thuyền nhỏ của bọn họ đi dạo không chịu rời đi, Hoắc Vũ Huyên cười khẽ. Đỗ Hằng sờ lên cái mũi bất đắc dĩ nói, "Tốt ta, xem ra bọn chúng cũng đói." Chương 78, lại hạ lớn. Trên mặt hồ một chiếc theo sóng phiêu đáng trên thuyền nhỏ, Hoắc Vũ Huyên tựa ở Đỗ Hằng trên bờ vai, nhìn xem nhộn nhạo mặt nước cùng mưa kia điểm đánh vào mặt nước từng vòng khuyết tán ra gợn sóng, mặc dù nước mưa đánh vào trần nhà thượng lốp bốp rung động, nhưng lại không ảnh hưởng thời khắc này ấm áp. Trên bờ người đến người đi, thỉnh thoảng có người ngừng chân quan sát hướng phía trong hồ chụp ảnh, không cần nghĩ, Đỗ Hằng cùng Hoắc Vũ Huyên hai người chiếc này thuyền nhỏ cũng khẳng định bị người đập tới. Trời mưa du hồ mặc dù rất đẹp, nhưng mà ở trên mặt hồ bị mang theo hơi nước gió nhẹ quét thật sự rất lạnh, Đỗ Hằng có thể cảm giác được Hoắc Vũ Huyên vừa mới dùng mình một cái. Đem Hoắc Vũ Huyên hướng trong ngực kéo vào một chút, Đỗ Hằng cái cằm khoác lên Hoắc Vũ Huyên tóc bên trên, nói khẽ, "Vũ Huyên lạnh không? Muốn hay không lên bờ?" Hoắc Vũ Huyên khe khẽ lắc đầu, hướng Đỗ Hằng trong ngực rụt rụt. "Không muốn, ta muốn an tĩnh như vậy và ấm áp hai người thời gian, trên bờ quá nhiều người." "Vậy nếu không về khách sạn?" Đỗ Hằng méo méo Hoắc Vũ Huyên eo bắt đầu cười hắc hắc. "Hừ, đừng. Trở về ngươi lại muốn khi dễ ta." Hoắc Vũ Huyên hờn dỗi một tiếng, đầu tựa vào Đỗ Hằng trong ngực. Đỗ Hằng ha ha cười lần nữa méo méo Hoắc Vũ Huyên eo, "Vậy ngươi ban đêm không đi trở về sao?" "A, cái gì? Buổi tối chuyện giao cho buổi tối ta, bây giờ ta không muốn trở về. Ta muốn cùng A Hằng bơi chung hồ." Đỗ Hằng sờ lên cái mũi, bị Hoắc Vũ Huyên đột nhiên đáng yêu bị chọc cười. Suy nghĩ một lúc sau, nhẹ giẫm chân ga, chiếc thuyền con đẩy ra gợn sóng, hướng phía giữa hồ chậm rãi đu qua. Mà lúc này Trương Dương Hồ Linh vừa mới tiến vào bên trong vườn, chen trong đám người không thể động đậy. "Ngoa tào, nhiều người như vậy a này còn nhìn cái rắm. Ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Chẳng đã lớn như vậy vóc dáng, đi đến trên a, ở đây xử làm gì?" "Không phải là không muốn chen, mà là căn bản chen bất động à, ta liền chân đều là điên, căn bản không có địa phương đứng." Vũ Huyên các nàng đều đi vào hơn một giờ, đều tại ngươi, nửa đường vậy mà nói đau bụng, tìm nhà vệ sinh tìm nửa ngày. Người có ba gấp, ta nào biết được chính mình lại đột nhiên đau bụng á ôi. Ai con mụ nó giẫm ta chân. Chớ quấy giày nhau nhau, ta giẫm. Nha. Đợi đến hai người thật vất vả chen qua cầu thời điểm trên người đã ướt đẫm, tóc cùng trên bờ vai là nước mưa, phía dưới tất cả đều là mồ hôi. Trương Dương giày sớm đã bị giẫm đen, chứ ngay từ đầu một cước kia là Hồ Linh giẫm, đằng sau hết thảy đều không biết là nơi nào xuất hiện chân đạp trên chân của hắn. Lần sau tuyệt đối. Tuyệt đối không được tại ngày nghỉ lễ đi ra du lịch. Quá thảm rồi. 6. 2 giờ chiều tả hữu, mưa rơi bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn, cảnh khu bên trong rất nhiều người đều không có dù, bị xối lạnh thấu tim, lúc này hoặc là dưới tảng cây tránh mưa hoặc là liền ra cảnh khu. Đỗ Hàng miễn cưỡng khen mang theo Hoắc Vũ Huyên một đường chạy chậm, ô giấy dầu đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng mà một khi trời mưa to liền không được việc, bên ngoài trời mưa to, bên trong hạ mưa nhỏ. Ra cảnh khu, muốn tại cửa ra vào đánh tới xe hiển nhiên là không có khả năng, đây không phải có tiền là được. Theo mái hiên đi thật lâu trên đường nhân tài bước đi, đón xe phần mềm một mực biểu hiện đang tại xếp hàng, Đỗ Hằng có chút đau đầu, đi ra chơi kết quả đụng tới mưa to, quá nhiều người tất cả đều là đón xe, xếp hàng biểu hiện phía trước còn có 99 cá nhân. Cái này 99 cũng không phải là nói chỉ có 99 cá nhân, mà là chỉ có thể biểu hiện nhiều như vậy, nếu là biểu hiện 999 cá nhân đoán chừng người thấy được trực tiếp liền hủy bỏ xếp hàng. Có chút thời gian đi đều đi trở về đi, còn chờ cái gì xe a? Đỗ Hằng nhìn về phía xếp hàng giao diện phía dưới có cái tiểu nút bấm biểu hiện tăng giá thế là liền điểm đi vào, nhìn thấy nhắc nhở là thích hợp tăng giá có thể càng sắp có hơn tài xế tiếp đơn, cũng chính là cái gọi là nhảy đơn. Suy nghĩ một lúc sau, Đỗ Hằng trực tiếp tăng giá 200, đợi một hồi lại còn không có người tiếp, dứt khoát trực tiếp tăng giá 500, lần này cơ hồ là vừa tăng giá xác định liền có tài xế cướp đơn thành công, mà lại địa đồ biểu hiện ngay tại chính mình đằng sau chỗ không xa. Rất nhanh, một điện thoại đánh tới. Là một cái mã số xa lạ, Đỗ Hằng không do dự, điểm kích kết nối. Uy, ngươi tăng giá 500 thật sự giả. Sẽ không không tính toán A. Đỗ Hằng nết miệng nở nụ cười, chắc chắn, tới đón A. Tốt, ta lập tức liền đến. Không đầy 3 phút, Đỗ Hằng mang theo trên người xối không ít mưa Hoắc Vũ Huyên ngồi vào một chiếc bảo mã xe cá nhân bên trong. Tài xế là cái hơn 30 tuổi nam nhân, đợi đến hai người sau khi lên xe xác định một chút sau liền lái xe rời đi. Trong xe mở điều hòa không khí, Hoắc Vũ Huyên thẳng đánh dùng mình, Đỗ Hằng ôm bờ vai của nàng, đem hắn ôm vào trong ngực nhìn về phía tài xế nói, sư phó, có thể đem điều hòa không khí quan sao? Quái lạnh. Được rồi. Khách hàng chính là thượng đế. Có tiền khách hàng chính là thượng đế thượng đế. Ha ha ha. Đỗ Hằng sờ lên cái mũi ha ha nở nụ cười, sư phó đều lái nổi bảo mã vì cái gì còn đi ra chạy tích tích ra. Tài xế rất là cởi mở. Không có chút nào bởi vì Đỗ Hằng hỏi cái này dạng vấn đề mà cảm thấy sinh khí, cười nói, thời gian nha, ai cũng sẽ không ngại nhiều tiền đúng không? Dù sao ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đi ra chạy một chút tích tích dậy đốt thuốc tiền tiền thưởng. Đỗ Hằng gật đầu cười, tài xế đã đem điều hòa không khí quan, mưa bên ngoài thế càng lúc càng lớn, cần gạt nước đều nhanh trở nên không đủ dùng. Ai nha này mưa rơi, quá lớn, thời tiết như vậy chạy xong ngươi này một đơn ta liền mang con về nhà. Đỗ Hằng cũng có chút bất đắc dĩ, hắn như thế nào cảm giác bản thân tới nơi nào nơi đó liền trời mưa, hơn nữa còn đều là mưa to. Không tin tà Đỗ Hằng cầm điện thoại di động lên đem định vị đổi thành Hà Nam Lão Quân Sơn, nơi đó là bọn hắn chạm tiếp theo, sau đó hắn liền thấy dự báo thời tiết thượng biểu hiện ngày mai bắt đầu Lão Quân Sơn đều là mưa rào thời tiết. Đưa điện thoại di động buông xuống, dùng sức vuốt vuốt mi tâm, nhìn về phía nút ở trong ngực nàng Hoắc Vũ Huyên nói khẽ, Vũ Huyên còn lạnh không? Hoắc Vũ Huyên khe khẽ lắc đầu. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Đỗ Hằng cười nói, không lạnh. Ta vừa mới nhìn một chút dự báo thời tiết, Hà Nam Lão Quân Sơn bắt đầu từ ngày mai sẽ có mưa rào, mà lại sẽ kéo dài vài ngày. Hoắc Vũ Huyên nháy nháy hai lần mắt to, thổi phù một tiếng nở nụ cười, á Hằng ngươi là mưa thần sao? Vì cái gì ngươi đến chỗ nào đều có mưa a? Đỗ Hằng sờ lên cái mũi dở khóc dở cười, không quan hệ với ta à, đến bây giờ chẳng phải mang ngươi đi ra như thế một lần sao? Mới không phải đâu, á Hằng quên sao? Ngươi quân huấn thời điểm ngày đó ta hướng phòng ngủ thời điểm ra đi gặp phải ngươi một lần kia liền xuống mưa to, lần trước đi chơi diều cũng xuống mưa, lần này còn tại trời mưa, ngày mai đi Lão Quân Sơn cũng muốn trời mưa. Đỗ Hằng vuốt vuốt mi tâm, than nhẹ một tiếng, đúng vậy à, ta cũng tò mò đến cùng là vì cái gì? Có phải hay không Lão Thiên đều phải ta cùng ngươi ở trong phòng đợi, hai người đâu? Hoắc Vũ Huyên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, chợt nhìn Đỗ Hằng liếc mắt một cái sau cúi đầu nhìn điện thoại di động nhận được tin tức. Tài xế nghe hai người đối thoại không khỏi ha ha nở nụ cười, soái ca mỹ nữ ngày mai muốn đi Hà Nam sao? lúc này đã mua không được phiếu đi, sớm mua tốt sao? Đỗ Hằng sờ lên cái mũi lắc đầu. Xem như thế đi, đi máy bay đi qua. Chương 79, đây là bệnh, cần phải trị. Đi máy bay khắp nơi du lịch sao? Thật có tiền, khó trách nguyện ý tăng giá 500 gọi xe. Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn Đỗ Hằng liếc mắt một cái cởi mở cười nói. Đỗ Hằng sờ lên cái mũi, không nói thêm gì, người ở nơi khác cẩn thận chút luôn là tốt, hắn không phải người ngu, trong nhà hơi có chút tiền có thể, nhưng mà nếu như nói trong nhà mình có đỡ máy bay tư nhân đây chính là một chuyện khác. Làm không tốt liền sẽ có người dùng tới nao cân, Đỗ Hằng không muốn gây phiền toái, càng không muốn để Hoắc Vũ Huyên nhận bất cứ thương tổn gì. Câu có câu không mà cùng tài xế cho chuyện, tài xế lái rất chậm, bởi vì mưa rơi quá lớn tầm mắt rất kém cỏi, thời gian dài kiếng xe thượng còn sẽ có sương mù, tài xế không thể không mở ra điều hòa không khí, đem nhiệt độ nâng cao tốc độ gió điều thấp. Khách sạn cách cảnh điểm có chút khoảng cách, nguyên bản cần gần nửa giờ đường xe tại dạng này thời tiết hạ đoán chừng phải gần một giờ mới có thể đến. Hoắc Vũ Huyên đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Đỗ Hằng nói, A Hằng, Linh Linh các nàng không gọi được xe, đợi rất dài thời gian. Đỗ Hằng nhẹ gật đầu, cầm điện thoại di động lên cho Trương Dương phát cái tin đi qua. Tăng giá gọi xe, đừng chờ, tăng bao nhiêu chính mình quyết định. À tốt. Để điện thoại di động xuống, Đỗ Hằng nhìn về phía chớp mắt to nhìn xem mình Hoắc Vũ Huyên, nhún vai, ta chỉ có thể giúp hắn đến này. Hoắc Vũ Huyên che miệng cười trộm đứng lên, khẽ gật đầu một cái. Đến khách sạn lúc sau đã là buổi chiều 4 giờ, bởi vì trời mưa, sắc trời bên ngoài rất là ưu ám. Xuống xe trước đó Đỗ Hằng giao tiền xe, tổng cộng 536, tài xế chỉ lấy 530, số lẻ xóa sạch, trước khi đi còn cười ha ha nói, huynh đệ có phúc lớn, ra tay cũng hào phóng, chúc các ngươi thật dài thật lâu, hạnh phúc mị man à. Cảm ơn. Gật đầu cười liền dẫn Hoắc Vũ Huyên xuống xe. Bên ngoài gió có chút lớn, hô hô rung động, Hoắc Vũ Huyên quần áo trên người còn không có làm. Bị gió thổi qua lạnh run lẩy bẩy, Đỗ Hằng ôm nàng bước nhanh đi vào khách sạn, ngồi lên thang máy thẳng đến gian phòng mà đi. Vừa tiến vào gian phòng, Hoắc Vũ Huyên liền chui tiến vào toilet tắm rửa, trên tóc mắc mưa không rửa sạch sẽ lên rất nhiều da đầu mảnh, nàng muốn tại Đỗ Hằng trước mặt là hoàn mỹ nhất chính mình, da đầu mảnh hiển nhiên là không thể để cho nàng dễ dàng tha thứ. Nhìn xem toilet pha lê thượng cái kia ẩn ẩn có thể nhìn thấy cái bóng, Đỗ Hằng sờ lên cái mũi, nhìn thoáng qua trên người mình quần áo, sờ lên tóc. Nhếch miệng, cười hắc hắc đứng lên. Nhẹ nhàng đẩy ra toilet cửa chui vào. 6. Tắm rửa xong đi ra, Đỗ Hằng chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, Hoắc Vũ Huyên chùm khăn tắm đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nhìn Đỗ Hằng ánh mắt có chút ưu hoán. Tắm rửa đều không cho nhân ra hảo hảo tẩy. Đỗ Hằng sờ lên cái mũi cười hắc hắc nói, ta cảm thấy tắm đến rất tốt ta. Ngươi nhìn, lại trắng lại sạch sẽ, chủ yếu nhất là tắm rửa xong dễ chịu à, liền mồ hôi cũng sẽ không ra, tốt bao nhiêu. Hừ. Hoắc Vũ Huyên hừ nhẹ một tiếng nghiêng đầu đi, cầm điện thoại di động lên nhìn xem có hay không tin tức mới phát tới. Xác thực có tin tức, bởi vì cái này tắm một tẩy chính là 1-2 giờ, Hồ Linh cho nàng phát mấy cái tin đánh mấy cái giọng nói điện thoại còn có điện thoại cũng không thấy. Vừa nghĩ tới phát tin tức đi qua lại một cái giọng nói điện thoại đánh vào, Hoắc Vũ Huyên điểm nút trả lời sau đó liền nghe được Hồ Linh mang theo phản nàn âm thanh. Vũ Huyên ngươi ở đâu đâu? Tìm ngươi nửa ngày cũng không tiếp điện thoại ta. Ta tại phòng khách sạn bên trong A. Trong phòng thời gian dài như vậy không tiếp điện thoại A. Vừa mới đang tắm, điện thoại di động đặt ở bên ngoài không nhìn thấy. A thì ra là thế A. Chập chập chập, xem ra là ta quấy rầy hai ngươi hào hứng A. Hoắc Vũ Huyên khuôn mặt nháy mắt liền đỏ, tại không rõ ràng cho lắm Đỗ Hằng trên eo nhẹ nhàng vừa bấm mới nói, Linh Linh tìm ta có chuyện gì không? Không có chuyện gì, ngay tại lúc này đã 6 điểm, các ngươi không xuống ăn cơm sao? Vận động thời gian dài như vậy các ngươi không đói. A nha. Nay liên tới. Cúp máy giọng nói điện thoại, Hoắc Vũ Huyên lần nữa tại Đỗ Hằng trên eo nhẹ nhàng vừa bấm giận trách, đều tại ngươi. Đỗ Hằng cười hắc hắc đem Hoắc Vũ Huyên ôm vào trong ngực, tại hắn bên tai nói khẽ, ngươi không thích. Hoắc Vũ Huyên đỏ mặt túi đầu, dùng tựa như rồi minh một dạng âm thanh nhẹ giọng trả lời, ưa thích. Cho nên. Hừ. Hoắc Vũ Huyên từ Đỗ Hằng trong ngực tránh thoát ra ngoài, gắt giọng, ta đói, ta muốn xuống ăn cơm. Đỗ Hằng sờ lên cái mũi, chỉ vào Hoắc Vũ Huyên khăn tắm trên người cười nói, ngươi cứ như vậy xuống sao? Ai? Y dịch phục này nó cũng là đồ tốt, hảo một phen thương yêu sau nó mới xuyên tại Hoắc Vũ Huyên trên thân, quần áo đẹp đem khuôn mặt nhỏ đỏ đến đều có thể tích xuất thủy tới Hoắc Vũ Huyên hiển lót càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Chính là Hoắc Vũ Huyên nhìn Đỗ Hằng ánh mắt càng thêm u hoán, tiến vào trong thang máy thời điểm Hoắc Vũ Huyên trong mắt u hoán hóa thành như nước yêu thương, ôm chặt lấy Đỗ Hằng cánh tay. Không tức giận rồi. Ừm. Thích không? Ưa thích. Còn nhớ rõ ban ngày ngươi đã nói cái gì sao? Cái gì nha? ban ngày ngươi nói buổi tối chuyện giao cho buổi tối ngươi, ngươi bây giờ có lời gì nói?
Hừ,
bại hoại, ngươi không đói bụng sao? Đỗ Hằng sờ lên cái mũi, nhẹ nhàng méo méo Hoắc Vũ Huyên eo, cười hắc hắc nói, đói à, cái kia sau khi ăn xong đâu? Hoắc Vũ Huyên đỏ mặt trợn nhìn Đỗ Hằng liếc mắt một cái gắt giọng, cơm nước xong xuôi Linh Linh nói ban đêm cùng đi xem phim, Trương Dương Thỉnh, xem như cảm tạ ngươi dẫn bọn hắn đi ra tới. Vậy thì xem chiếu bóng xong trở về lại thảo luận hai ta chuyện tốt.
Đinh.
Thang máy đến lầu 1, Hoắc Vũ Huyên nhẹ nhàng bóp Đỗ Hằng một chút sau đó liền cười hì hì chạy ra thang máy. Đỗ Hằng lắc đầu thở dài một tiếng, ai? Con cừu non là chạy không thắng lão sói sáng tích. Tại một trận tiếng cầu xin tha thứ bên trong, Đỗ Hằng nết miệng cười mang theo khuôn mặt đỏ bừng Hoắc Vũ Huyên đi tới phòng ăn. Hồ Linh cùng Trương Dương đã sớm ăn xong, đứng tại cửa ra vào nhìn thấy hai người tới. Hồ Linh cười hì hì lôi kéo Hoắc Vũ Huyên tay nhỏ chạy tới mua cơm. Đỗ Hằng sờ lên cái mũi, lắc đầu đi theo. Đỗ Hằng cùng Trương Dương ngồi tại một bàn, Hồ Linh mang theo Hoắc Vũ Huyên ngồi tại thật xa một bàn nơi đó, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông bạc, rước lấy trong nhà ăn không ít nam đồng bào chú mục. Đỗ ca, ngươi thực nhiêu. Không có tồn tại, Trương Dương đột nhiên đối Đỗ Hằng giơ ngón tay cái lên tán dương một câu. Đỗ Hằng sửng sốt một chút hỏi, làm sao vậy?
Dạy một chút ta thôi.
Ngươi là thế nào làm được thời gian dài như vậy? Vì sao ta rất nhanh liền không được, có phải hay không có cái gì quyết khiếu a? Ta cảm thấy ngươi khả năng đơn thuần chính là hư, không có ý tứ gì khác, chính là hư. Vuốt vuốt mi tâm, Đỗ Hằng suy nghĩ một lúc sau không biết nên như thế nào mở miệng, do dự hơn nửa ngày mới tại Trương Dương mặt mũi tràn đầy chờ mong hạ châm trước mở miệng. Đây là bệnh, cần phải trị. Chương 80, bắt bẻ Hoắc Vũ Huyên. Đây là cá nhân thể chất, không có cái gì kỹ xảo. Nói cứng lời nói kia chính là ta thân thể tốt, chính là đơn giản như vậy. Dương Tử Thành công lâm vào bản thân hoài nghi ở trong. Đỗ Hằng có thể an tĩnh lại, ăn vài miếng cơm mới nói, ban đêm đi đâu xem phim. Linh Linh tại đẹp đoàn thượng tìm tới một nhà tương đối gần cho điểm cũng không tệ lắm rạp chiếu phim, cách nơi này 2 cây số, là tại một nhà trong thương trường. Như vậy sao? Đỗ Hằng lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian nở nụ cười, vậy thì đặt trước thời gian muộn một chút buổi diễn tốt, trước tiên ở trong thương trường dạo chơi. Trương Dương gãi gãi đầu cười hát hát nói, cái gì kia, ta cũng là nghĩ như vậy. Hoắc Vũ Huyên một bàn này. Hồ Linh nhìn xem thỉnh thoảng hướng phía Đỗ Hằng cái kia một bàn nhìn quanh Hoắc Vũ Huyên không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Vũ Huyên ngươi xong.
A,
làm sao vậy? Ngươi triệt để rơi vào đi, nhìn xem ngươi, luôn là không tự giác nhìn Đỗ Hằng, trong mắt đều nhanh mạo tinh tinh.
Có sao?
Hoắc Vũ Huyên đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, đưa thay sờ sờ mặt mình, cảm giác có chút bỏng.
Chậc chậc chậc.
Hồ Linh cười hì hì lắc đầu, nhìn ngươi này thủy sắc, liền ta thấy đều muốn ăn một miếng, khó trách vừa mới hai ngươi ở phía trên thời gian dài như vậy không xuống đâu.
Linh Linh!
Nhanh đừng nói nha! Hoắc Vũ Huyên xấu hổ đầu cũng không ngẩng lên được. Bất quá Vũ Huyên ngươi nhưng nhất định phải chú ý an toàn, ngàn vạn không thể còn không có tốt nghiệp liền sinh con biết sao. Hoắc Vũ Huyên đỏ mặt nhẹ gật đầu nói khẽ, chúng ta có chú ý.
Chậc chậc chậc!
Hắc hắc hắc, nói lộ ra miệng rồi a.
Linh Linh!
Tốt tốt tốt! Một vấn đề cuối cùng, cảm giác thế nào?
Ai nha không nói cho ngươi.
Hoắc Vũ Huyên mang thai đều đỏ, bưng lên bàn ăn ngồi vào chỗ bên cạnh đi lên.
6.
Một bữa cơm ăn mười mấy phút, từ khách sạn đi ra gọi xe taxi thẳng đến ngoài 2 cây số thương trường mà đi. Thương trường lối vào, Đỗ Hằng ôm Hoắc Vũ Huyên, Trương Dương ôm Hồ Linh đứng ở nơi đó.
Đỗ ca, vẽ xem phim chúng ta đã đặt trước tốt, 10 giờ mở màn, ngươi cùng tẩu tử 10 giờ trước đó đến lầu 4 rạp chiếu phim cửa ra vào. Chúng ta sẽ sớm đi qua lấy phiếu.
Đỗ Hằng nhẹ gật đầu liền dẫn Hoắc Vũ Huyên quay người đi vào trong đám người. Hắn không có hỏi nhìn chính là cái gì điện ảnh, bởi vì không quan trọng cái gì điện ảnh đều có thể, dù sao chỉ cần cùng Hoắc Vũ Huyên cùng một chỗ là được rồi.
A Hằng, ta đi cấp ngươi mua bộ quần áo A.
Hoắc Vũ Huyên chớp ngập nước mắt to, vẻ mặt thành thật nhìn xem Đỗ Hằng, đem Đỗ Hằng làm cười. Nhẹ nhàng méo méo Hoắc Vũ Huyên eo cười nói, tại sao phải cho ta mua quần áo?
Cho ngươi chính mình mua không được sao?
Hoắc Vũ Huyên vẻ mặt thành thật, thái độ kiên định, không.
Ta muốn cho ngươi mua.
Vẫn luôn là ngươi cho ta mua quần áo, dạng này không tốt.
Có cái gì không tốt?
Chẳng lẽ Vũ Huyên không vui sao?
Vui vẻ, nhưng mà ta muốn A Hằng cũng vui vẻ.
Đỗ Hằng ha ha cười tiến đến Hoắc Vũ Huyên bên thai nhẹ nhàng thổi khẩu khí nói, ngươi chủ động điểm ta liền rất vui vẻ. Hoắc Vũ Huyên đỏ mặt khẽ cắn môi, tại Đỗ Hằng trên eo nhẹ nhàng vừa bấm giận trách, bại hoại.
Ngươi liền biết nghĩ cái này.
Tốt tốt tốt. Vậy ngươi muốn cho ta mua cái gì quần áo?
Đầu tiên nói trước, ánh mắt của ta thế nhưng là rất cao.
Hừ,
ta có tiền.
Ha 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 ha.
Tiểu phú bà. Hoắc Vũ Huyên cười hì hì ôm lấy Đỗ Hằng cánh tay, dắt lấy trên đó đến lầu 2, nam trang khu tại lầu 2, nữ trang khu đều tại lầu 1, ngươi nói đáng làm người tức giận à. Nay cũng coi như, châu đáo đồ trang sức cửa hàng cũng tại lầu 1, có tức hay không? Ngẫm lại ngươi mang theo bạn gái tiến vào thương trường, lọt vào trong tầm mắt hoặc là nữ trang cửa hàng hoặc là giày túi sách hoặc là chính là đồ trang sức, cảm giác gì? Có phải hay không có loại túi tiền muốn bị móc sạch cảm giác? Khu khu, chủ đề lệch, trở về chính đề. Đỗ Hằng bị Hoắc Vũ Huyên dắt lấy đi tới lầu 2, tiến vào bên tay phải nhà thứ nhất nam trang cửa hàng. Nhân viên cửa hàng rất là nhiệt tình tiến lên đón, dùng một ngụm tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói ra, hai vị đến xem quần áo sao? Muốn cái gì dạng kiểu dáng? Tiệm chúng ta hôm nay đẩy ra kiểu mới đều rất được hoan nghênh, hai vị trước tiên có thể nhìn xem, ưa thích cái nào kiện trước tiên có thể mặc thử. Hoắc Vũ Huyên nhẹ gật đầu, ôm Đỗ Hằng cánh tay tại trong tiệm bắt đầu đi dạo, thỉnh thoảng nhúng tay lấy ra một bộ y phục, trước sờ sờ chất liệu, không hài lòng liền trả về, hài lòng liền đối Đỗ Hằng so sánh một chút sau đó lại lắc đầu thả trở về. Đỗ Hằng có chút không nghĩ ra, Hoắc Vũ Huyên nhìn hồi lâu cũng không cho hắn chọn chúng một bộ y phục mặc thử. Vũ Huyên, kỳ thật vừa mới có một bộ y phục liền rất không tệ. Thứ nào? Chính là cái này đen trắng kiểu dáng giả hai kiện. Đỗ Hằng chỉ vào trong đó một kiện quần áo, nhưng mà Hoắc Vũ Huyên lại khe khẽ lắc đầu, không được, A Hằng không thích hợp loại này cổ áo quần áo, ta lại giúp ngươi tìm xem. Đỗ Hằng bất đắc dĩ, sờ lên cái mũi khẽ gật đầu một cái. Kết quả chính là nhà thứ nhất cửa hàng Hoắc Vũ Huyên căn bản không tìm được thích hợp, trực tiếp dắt lấy Đỗ Hằng đi vào nhà thứ hai nam trang cửa hàng, sau đó lại là một kiện cũng không hài lòng, đi vào nhà thứ ba cửa hàng. Đỗ Hằng bị Hoắc Vũ Huyên dắt lấy liền đi dạo ba nhà cửa hàng đều có chút xấu hổ. Hai người khí thế hung hăng tiến vào trong tiệm, sau đó vừa tức thế rào rạt mà từ trong tiệm đi ra tiến vào bên cạnh nam trang cửa hàng, toàn bộ hành trình chỉ có Hoắc Vũ Huyên đang chọn tuyển quần áo. Đỗ Hằng ngay tại sau lưng nhìn xem không nói không rằng. Vũ Huyên, cái gì kia, kỳ thật những y phục này đều rất tốt. Hoắc Vũ Huyên cái mũi nhỏ khẽ nhíu một cái, yên nào, ta sẽ cho A Hằng mua quần áo, tin tưởng ta. Tốt ta. Vì không đả kích Hoắc Vũ Huyên tính tích cực, Đỗ Hằng rất là phối hợp bị dắt lấy chạy tới chạy lui, cuối cùng tại một nhà cửa hàng Âu phục bên trong ngừng lại. Hoắc Vũ Huyên nhìn xem treo trên tường còn có người mẫu mặc trên người quần áo thỉnh thoảng thỏa mãn gật đầu. Mắt thấy như thế. Đỗ Hằng không khỏi che mặt thở dài đứng lên, đây là muốn cho hắn mua Âu phục tiết tấu à, nhưng mà loại này y phục mặc không phải rất dễ chịu, tay chân mở rộng không ra, còn không thể động tác biên độ quá lớn. Nhưng mà ra hắn dự liệu chính là, Hoắc Vũ Huyên đồng thời không có tại Âu phục trước mặt dừng lại thật lâu, nàng trực tiếp hướng phía tận cùng bên trong nhất một người mẫu đi đến, người mẫu mặc trên người chính là một bộ tu thân màu đen tiểu áo tôn trung sơn, mang theo cái màu đen mũ lưỡi chai, xem ra có chút xoáy khí. Nhân viên cửa hàng rất là nhiệt tình tiến lên giới thiệu, Hoắc Vũ Huyên quay đầu nhìn một chút Đỗ Hằng dáng người lại đối so một chút người mẫu quần áo trên người, hì hì nở nụ cười. A Hằng, thử một chút món này a. Đỗ Hằng nhìn thoáng qua người mẫu trên người kiểu áo tôn trung sơn, sờ lên cái mũi khẽ gật đầu một cái. Mấy phút đồng hồ sau, mặc vào kiểu áo tôn trung sơn đi ra phòng thử áo, cơ hồ là hoàn mỹ dáng người Đỗ Hằng đem cái này kiểu áo tôn trung sơn khí chất hoàn mỹ thể hiện ra. Một bên nữ nhân viên cửa hàng đều là ánh mắt sáng lên. Không chút nào keo kiệt mà khen. Hoắc Vũ Huyên hai mắt tỏa ánh sáng, rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu hì hì cười nói, A Hằng thật là đẹp trai. Nhìn xem trong gương tinh khí thần đều không giống chính mình, Đỗ Hằng khỏe miệng giơ lên, lộ ra một cái để Hoắc Vũ Huyên mặt đỏ tim run nụ cười. Sắc thực có mấy phần ý tứ. Chương 81, Tiểu Phú bà Hoắc Vũ Huyên. Ngài tốt, hết thẻ 10.399, xin hỏi như thế nào thanh toán? Đi tới quầy thu ngân. Làm nhân viên cửa hàng báo ra giá cả sau Hoắc Vũ Huyên mới có hơi mắt trợn tròn, trên người nàng tiền đủ là đủ, nhưng mà đạt được nhiều lần thanh toán mới được. Nhìn ra Hoắc Vũ Huyên do dự, Đỗ Hằng cười xuất ra thẻ vàng liền muốn đưa cho nhân viên cửa hàng lại bị Hoắc Vũ Huyên ngăn lại. Ta tới đỡ. Tiền đủ sao? Đủ. Hoắc Vũ Huyên miệng nhỏ một điếu, nhìn về phía nhân viên cửa hàng dò hỏi, có thể phân mấy lần thanh toán sao? Tiền của ta không cùng một chỗ. Nhân viên cửa hàng gật đầu cười, có thể. Đỗ Hằng sờ lên cái mũi cười nói, ta tới đi. Đừng. Ta có tiền. Tốt tốt tốt, tiểu phú bà. Giao xong tiền, Hoắc Vũ Huyên hài lòng mang theo túi hàng, một tay kéo Đỗ Hằng cánh tay, giống một cái đắc thắng trở về mẫu sư đi ra nhà này nam trang cửa hàng. Đồ ngốc, dạng này cuộc sống của ngươi phí còn đủ không? Hoắc Vũ Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, nhưng lại kiên cường nói, ta không sợ. Ta sẽ tìm ra ra ăn trực. Đỗ Hằng ha ha nở nụ cười, nhéo nhéo Hoắc Vũ Huyên eo nói khẽ. Ngươi dạng này đem ta phóng tới địa phương nào rồi? Chính là đem ngươi đặt ở rất trọng yếu vị trí bên trên mới không muốn bây giờ liền muốn ngươi nuôi ta. Đỗ Hằng lắc đầu, ta thế nhưng là đem ngươi trở thành tương lai lão bà dưỡng.
Hừ. Hoắc Vũ Huyên khe khẽ hừ một tiếng, lần này cũng không có phản bác cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh một nhà nam trang cửa hàng dắt lấy Đỗ Hằng cánh tay đi vào.
Ngươi không phải không tiền sao? Còn cho ta mua quần áo a?
Ai nói cho ngươi ta không có tiền rồi?
Ta tiểu kim khố vượt qua tưởng tượng của ngươi.
Nói đến đây, Hoắc Vũ Huyên rõ ràng có chút kiêu ngạo, bộ dáng khả ái trêu đến Đỗ Hằng tại hắn cái mũi nhỏ thượng nhẹ nhàng quét qua cười nói, tiểu phú bà a, ở đâu ra?
Đều là ta bớt ăn bớt mặc tiết kiệm tới tiền tiêu vặt.
Vậy ngươi phải hảo hảo tồn lấy, không chừng về sau lúc nào ta hải tử xuất sinh cho bọn hắn mua quần áo mua đồ chơi đâu.
Ai muốn cho ngươi sinh con rồi bại hoại?
Hoắc Vũ Huyên đoán trách một tiếng sau liền chạy tới quần áo kệ hàng trước cẩn thận chọn lựa. Lại chọn mấy nhà cửa hàng không có tìm được thích hợp quần áo, có chút buồn bực Hoắc Vũ Huyên bị Đỗ Hằng mang theo đi tới lầu một đi dạo lên nữ trang cửa hàng. Không có mua bao nhiêu thứ, dù sao cũng là đón xe tới, mua nhiều mang không đi phiền phức. Những vật này đều có thể trở về lại mua, mua nhiều cũng không tốt trở về mang. Một mực đi dạo đến 9 giờ rưỡi, trong siêu thị người rõ ràng ít đi rất nhiều, mặc dù bởi vì là quốc khánh ngày đầu tiên ban đêm lưu lượng lớn thêm không ít, nhưng mà đại bộ phận người vẫn là chọn ở thời điểm này trở về.
Không có tiếp tục đi dạo xuống, Đỗ Hằng trực tiếp mang theo Hoắc Vũ Huyên đi tới lầu 4 rạp chiếu phim.
Hồ Linh cùng Trương Dương đã chờ ở cửa, nhìn thấy Đỗ Hằng hai người tới sau cười tiến lên đón.
Vũ Huyên các ngươi rốt cục đi lên à? Ta còn tưởng rằng ngươi còn phải lại đi dạo một hồi đâu.
Hoắc Vũ Huyên gật đầu cười, không có gì muốn mua liền không đi dạo.
Cái kia đi vào tìm vị trí ngồi nghỉ một lát đi, khoảng cách điện ảnh mở màn xét vé còn có chút thời gian, Dương Tử, đi mua mấy cây kem ly tới.
A.
Trương Dương mặt lộ vẻ khó xử, gãi gãi đầu, cái giờ này muốn đi đâu mua kem ly a?
Hồ Linh lườm hắn một cái sáng giọng, cho ngươi đi liền đi, luôn có bán địa phương, không được liền đi lầu dưới tiệm trà sữa mua mấy bình trà sữa đi lên.
Nha.
Đáng thương Trương Dương vẻ mặt đau khổ quay người đứng lên thang cuốn đi xuống lầu, Hoắc Vũ Huyên nhìn xem Trương Dương bóng lưng cùng Đỗ Hằng liếc nhau đều nở nụ cười.
Linh Linh, Trương Dương dạng này có thể hay không quá đáng thương một điểm.
Hồ Linh khoát tay áo, Vũ Huyên ngươi không biết, gia hỏa này căn bản không biết nên như thế nào tại nữ hài tử trước mặt biểu hiện, EQ thấp dọa người, không sai khiến hắn có thể ở nơi đó đứng một đêm đều không mang theo đổi vị trí.
Hoắc Vũ Huyên che miệng lén cười lên, Đỗ Hằng rất là tán đồng nhẹ gật đầu. Dương Tử tính cách chính là như vậy, Hồ Linh cùng hắn vừa vặn bổ sung.
Ba người nhìn nhau cười một tiếng, tìm cái vị trí ngồi xuống, Hồ Linh hiển nhiên là muốn cùng Hoắc Vũ Huyên nói thì thầm, Đỗ Hằng sờ lên cái mũi đứng người lên đi đến bên tường, nhìn xem trên tường thiếp điện ảnh áp phích làm bộ nghiên cứu, kỳ thật lỗ thai còn dựng thẳng nghe hai người nói chuyện.
Vũ Huyên các ngươi vừa mới đi dạo lâu như vậy không có mua đồ vật sao?
Mua, ta giúp A Hằng mua bộ quần áo.
Tiểu phú bà thuộc tính rốt cục phát tác a.
Không có rồi. Chỉ là cho tới nay đều là A Hằng giúp ta mua đồ, ta đều không có vì hắn xài như thế nào trả tiền, mà lại ta nhìn hắn cũng không thế nào mua cho mình quần áo, cho nên liền nghĩ giúp hắn mua một bộ quần áo.
Vậy ngươi cho hắn mua quần áo đâu?
Hoắc Vũ Huyên đem túi hàng sách tới Hồ Linh trước mặt mở ra, Hồ Linh hướng bên trong liếc nhìn nở nụ cười, Âu Phục A, mua như thế chính thức quần áo làm gì?
Không phải Âu Phục A, là kiểu áo tôn trung sơn, tu thân cái chủng loại kia, A Hằng mặc vào rất tinh thần rất xuất khí.
Chậc chậc chậc.
Vũ Huyên ngươi nhìn ngươi, song song, Đỗ Hằng chỉ là đổi bộ quần áo liền đem ngươi mê thành dạng này, ngươi đã không cứu nổi.
Hoắc Vũ Huyên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói khẽ, ngươi không phải cũng say mê Trương Dương sao?
Ta vừa mới thế nhưng là nhìn thấy, hắn mặc dù xử ở nơi đó như cái quả gỗ, nhưng mà ngươi ôm cánh tay của hắn như vậy thân mật.
Hồ Linh cười hì hì nhẹ gật đầu nhưng lại bất đắc dĩ nhún vai, Dương Tử cái gì cũng tốt, chính là không thế nào động não, không biết chủ động biểu hiện. Sự tình gì đều phải ta chủ động, ta là nữ sinh ải.
Câu nói kế tiếp Đỗ Hằng không có nghe được, bởi vì hai người bắt đầu xì xào bàn tán, không cần nghĩ trò chuyện khẳng định là càng thêm tư mật chủ đề.
Đỗ Hằng cảm giác có chút không hứng lắm, đúng lúc này Trương Dương thừa thang cuốn trở lại lầu 4, trong tay mang theo cái màu đỏ tiểu túi nhựa, bên trong chứa chính là kem.
Linh Linh, ta trở về.
Ừm, kem ly đâu?
Ta tại phía dưới hỏi người nơi này, bọn hắn nói nơi này phụ cận không có bán kem ly. Cho nên ta liền đi đường cái đối diện tiểu siêu thị mua mấy cái hạ ạ ẩn đạn, chấp nhận ăn thôi.
Hồ Linh đối Trương Dương nháy mấy cái mị nhãn gật đầu cười, tính ngươi thức thời, nếu là ngươi tay không chạy về tới, đêm nay cũng đừng nghĩ ngủ trên giường, cũng đừng nghĩ ngủ bóc kem.
A,
Trương Dương gãi gãi đầu, vậy ta ngủ đây.
Ngủ qua đạo.
Vậy bây giờ đâu?
Bây giờ miễn cưỡng cho phép ngươi ngủ trên giường.
Nha.
Vì cái gì cảm giác ngươi một chút cũng không kích động dáng vẻ.
Ngược lại còn có chút tiểu sợ hãi.
Còn có vừa mới nói để ngươi ngủ qua đạo ngươi có phải hay không nhếch miệng lên rồi.
Lắc đầu, Hồ Linh cũng biết chính mình tối hôm qua nghiền ép có chút hung ác, Trương Dương thân thể gầy yếu cốt đều sắp bị ép khô. Đem Hạ A Ẩn đặt phân cho Hoắc Vũ Huyên cùng Đỗ Hằng, đúng lúc này, lối vào người nói một câu bọn hắn chỗ buổi diễn điện ảnh bắt đầu xét vé. Đỗ Hằng lại chạy tới mua 2 ly lớn bắp rang cùng 2 ly lớn coca, cắm 2 cây ống hút cái chủng loại kia. Bốn người đứng xếp hàng xét vé tiến vào xem rạp chiếu phim bên trong. Chương 82, về trường học. Sau mấy ngày, Đỗ Hằng mang theo Hoắc Vũ Huyên đi Hà Nam Lão Quân Sơn, ở trên núi thỏa thích hò hét, đi phương đặc biệt chơi thét lên hẻm núi, Hoắc Vũ Huyên nụ cười trên mặt liền không có đình chỉ qua. Ngày qua du lịch, các ngươi thấy cũng không có tí sức lực nào. 7 ngày đã qua, hôm nay là lễ quốc khánh ngày cuối cùng, mỏi mệt không chịu nổi bốn người từ trên máy bay xuống, ngồi lên rừng ở ngoài phi trường rồn rột sở thẳng đến Ngự Long Công quán mà đi. Muốn trước tiên đem Hoắc Vũ Huyên đưa trở về. A Hằng không cùng ta tại chung cư lợi sao? Hoắc Vũ Huyên ôn nhu như nước, trong mắt ba quang lưu chuyển, chớp mắt to mang theo mỏi mệt nhìn xem Đỗ Hằng. Đỗ Hằng do dự một chút sau vẫn lắc đầu một cái, trở về nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nay chơi đến quá mệt mỏi. Hồ Linh ở một bên đối Hoắc Vũ Huyên nháy mắt ra hiệu, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Trương Dương thì là đối Đỗ Hằng quăng tới cảm động lây ánh mắt. Hồ Linh đối hắn ném một cái mị nhãn hắn liền có thể hung hăng đánh cái giật mình. Không khí trong xe có chút quỷ dị. Ngồi ở phía trước lái xe Lý Thúc từ kính chiếu hậu bên trong hướng phía sau nhìn thoáng qua liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Lại một liên tưởng đến trước khi ra cửa phu nhân lời nhắn nhủ lời nói, để hắn cùng Đỗ Hằng nói một chút, ăn nhiều một chút thuốc bổ bồi bổ thân thể, không thể đem thân thể phá đổ, về sau thời gian còn dài mà. Hoắc Vũ Huyên sau khi xuống xe rồn rột sờ liền trực tiếp lái đi, Hoắc Vũ Huyên trong tay chỉ xách cái túi hàng, trên người cũng chỉ còn cái túi xách, cũng không cần Đỗ Hằng đem nàng đưa lên. Về đến nhà. Hoắc Vũ Huyên mới vừa ở trên ghế sofa nằm xuống liền thu được đến từ Hoắc Mụ Mụ video điện thoại. Không do dự, Hoắc Vũ Huyên điểm kích nghe, quốc khánh 7 ngày, Hoắc Mụ Mụ trừ nói cho nàng ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn bên ngoài cơ hồ không có hỏi đến nàng cùng Đỗ Hằng sự tình. Bây giờ vừa tiếp thông video điện thoại, Hoắc Mụ Mụ quan sát tỉ mỉ Hoắc Vũ Huyên vài lần sau lộ ra nhiên thần sắc, ha ha nở nụ cười. Vũ Huyên về chung cư nha. Ừm, vừa tới. Mấy ngày nay chơi đến thế nào a? Rất tốt nha, cùng A Hằng chơi đến rất vui vẻ. Hoắc Mụ Mụ nhẹ gật đầu, do dự một chút sau từ trên ghế xạ lỏn đứng lên đi đến phòng ngủ đóng cửa lại, đem Hoắc Ba Ba một người nhốt tại bên ngoài lúc này mới cười ôn nhu hỏi, thân thể thế nào? Chuyện kia làm A? Có hay không không thoải mái địa phương? Hoắc Vũ Huyên gương mặt xinh đẹp nháy mắt liền đỏ, mở to hai mắt nhìn thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại, nàng không biết Hoắc Mụ Mụ có phải hay không tại thẩm vấn nàng, nói tới nói lui đều có chút ấp úng. Hoắc Mụ Mụ nụ cười trên mặt không thay đổi, nói khẽ, Mụ Mụ là người từng trải, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra ngươi cùng Đỗ Hằng ở giữa có sự thực, Mụ Mụ không muốn để ý tới các ngươi người trẻ tuổi chuyện, chính là quan tâm một chút thân thể của ngươi. Hoắc Vũ Huyên nhẹ nhàng thở ra, hi hi nở nụ cười, Mụ Mụ, thân thể ta rất tốt, không có không thoải mái địa phương. Hoắc Mụ Mụ thật sâu nhìn Hoắc Vũ Huyên liếc mắt một cái gật đầu cười, biện pháp làm sao? Mụ Mụ cũng không muốn ngươi sớm như vậy liền sinh con. Hoắc Vũ Huyên xấu hổ đầu đều nhanh không nhắc lên nổi, nếu như nói vừa mới vẫn chỉ là mịt mờ hỏi, cái kia Hoắc Mụ Mụ bây giờ lời nói đơn giản chính là nói trắng ra, để nàng có thể nào không xấu hổ. A Hằng rất chú ý. Vậy là tốt rồi, mấy ngày nay không ít dạy vò A. Mụ Mụ. Ngươi đứa nhỏ này, Mụ Mụ không phải quan tâm ngươi nha, tốt tốt, nhìn thân thể ngươi không có việc gì liền tốt, cái kia Đỗ Hằng đứa bé kia đâu. A Hằng hắn rất tốt nha. Thật sao? Hoắc Mụ Mụ giống như cười mà không phải cười, hắn có phải hay không mấy ngày nay một mực biểu hiện được rất mệt mỏi hưu khí vô lực. A, Mụ Mụ làm sao biết? Vừa mới ta để hắn đi lên hắn cũng không nguyện ý, còn nói phải về phòng ngủ nghỉ ngơi thật tốt, ta nghĩ đến chính là du lịch mệt mỏi mà thôi, dù sao ta cũng rất mệt mỏi. Hoắc Mụ Mụ ha ha cười lắc đầu, hắn à, xem ra đúng là mệt muốn chết rồi, ngươi cho hắn mua chút thuốc bổ cho hắn hảo hảo bồi bổ thân thể biết sao. Nha, cúp điện thoại. Hoắc Vũ Huyên khuôn mặt nhỏ vẫn là đỏ bừng, loại cảm giác này tựa như là khi còn bé ăn vụng một viên đường bị Mụ Mụ phát hiện một dạng, chột dạng nhưng là lại rất vui vẻ. Bất quá vừa nghĩ tới Hoắc Mụ Mụ lời nói Hoắc Vũ Huyên lại cảm thấy rất có đạo lý, lại một liên tưởng đến Đỗ Hằng không nguyện ý đi lên nàng đã cảm thấy xác thực phải cho Đỗ Hằng bồi bổ thân thể. Nghĩ như vậy, Hoắc Vũ Huyên cho Đỗ Hằng phát cái tin đi qua. A Hằng, ta dự định mua chút cầu kỳ pha trà uống, cũng cho ngươi mang hộ điểm A. Đây là nói chuyện nghệ thuật. Hoắc Vũ Huyên không muốn đả kích Đỗ Hằng lòng tự trọng cho nên nói chính mình muốn mua tới pha trà uống, tiện thể cho Đỗ Hằng mang một ít, đem đả kích xuống đến thấp nhất. Nhưng mà rồi lần sờ bên trong, nhìn xem Hoắc Vũ Huyên gửi tới tin tức, Đỗ Hằng khỏe mắt cuồng loạn khỏe miệng co giật, chậm một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Vuốt vuốt eo, suy nghĩ một lúc sau trả lời, tốt. Ngắn gọn sáng tỏ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Hoắc Vũ Huyên tâm ý hắn biết, hai người này 7 ngày cũng là hiểu rõ, không cần như vậy quanh co lòng vòng. Cũng không thể cô phụ Hoắc Vũ Huyên tấm lòng thành A. Để điện thoại di động xuống nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, Hồ Linh tựa ở Trương Dương trên bờ vai ngủ, nhưng mà Trương Dương lại tựa ở trên vai của hắn ngủ. Này hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nhìn xuống cho Trương Dương một bàn tay xúc động, hung hăng vuốt vuốt mi tâm, trong mắt còn có tơ máu, gần nhất có chút giấc ngủ không đủ. Hắn bây giờ liền rất muốn nằm trên giường hảo hảo ngủ một giấc. 6. Một thân một mình trở lại phòng ngủ, Trương Dương đi tiễn đưa Hồ Linh không cùng hắn cùng nhau trở về, trong phòng ngủ cũng không có người. Đóng lại phòng ngủ cửa, thả cái thủy lại rửa mặt sau đó mở ra điều hòa không khí kéo lên màn cửa leo đến trên giường nhắm mắt lại rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là 7 giờ tối chung, nhìn thoáng qua điện thoại di động không có tin tức mới, Đỗ Hằng nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ chính mình ngủ được quá nặng không nhìn thấy Hoắc Vũ Huyên gửi tới tin tức. Lần trước trời mưa xuống phát sinh sự tình hắn không muốn lần nữa tái diễn. Rùi rùi con mắt ngồi dậy, mi tâm có chút đau nhức, đầu cũng mê man không phải rất dễ chịu. Nhìn thoáng qua không biết lúc nào trở về mà lại trên giường ngủ được rất chết Trương Dương lắc đầu từ trên giường xuống ngồi vào trên chỗ ngồi. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Vương Cường từ bên ngoài trở về, trên mặt còn mang theo nụ cười, nhìn thấy Đỗ Hằng sau ánh mắt sáng lên. Đỗ ca trở về nha. Chương 83, trà sữa cùng canh gà. Chơi đến thế nào? Rất tốt, ngươi mấy ngày nay đều tại làm kiêm chức sao? Vương Cường gật đầu cười, đúng, mặc dù mỗi ngày chỉ có thể dãy chừng trăm khối. Nhưng mà quý ở phong phú, mà lại nhận biết không ít muội tử, trong đó có một cái còn rất trò chuyện tới. Thật sao? Người như thế nào? Có ý hướng sao? Mới quen không có mấy ngày, cho ta cảm giác rất không tệ, nàng là vệ trường học cách chúng ta trường học ngồi xe buýt có 10 đứng đường, ta mới từ các nàng trường học trở về. Ngươi không phải đi làm kiêm chức sao? Chạy thế nào người khác trường học đi? Phát truyền đơn địa điểm ngay tại các nàng trường học phụ cận, kết thúc ta mời nàng ở bên ngoài ăn cơm. Nói như vậy ngươi là dự định truy nhân ra đi. Vương Cường cười hắc hắc nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động ra tìm tới một tấm hình đưa cho Đỗ Hằng. À, chính là nữ sinh này, nhuyễn manh muội tử, là ta thích nhất loại hình. Đỗ Hằng nhìn xem Vương Cường trong điện thoại ảnh chụp nở nụ cười, la lị hình à, vóc dáng không phải rất cao à. Xem ra thật nhỏ, cùng học sinh cấp 2 tựa như. Vương Cường ha ha cười bắt về điện thoại di động, nàng vóc dáng xác thực không cao, 1m5 nhiều một chút, dáng dấp cùng cái bút bê tựa như. Rất đáng yêu, chúng ta là tại lễ quốc khánh ngày đó phát truyền đơn nhận biết. Vậy đối phương đối ngươi có ý tứ sao? Có bạn trai hay không? Ta hỏi, nàng nói không có, đến nỗi đối ta có hay không ý tứ ta cũng không biết. Dạng này a, cái kia trước cầu chúc ngươi sớm ngày đem nàng đuổi tới tay tốt. Hắc hắc. Cảm tạ Đỗ ca, Dương tử chuyện ra sao? Ngủ như thế chết, các ngươi lúc nào trở về? 2 điểm đến phòng ngủ, ta cũng vừa đứng lên. Vương Cường một đôi lông mày bay múa cười hắc hắc nói. Chuyện xử lý sao? Đỗ Hằng bất đắc dĩ, khoát tay áo, xử lý, đừng hỏi. Được rồi. Không hỏi, Đỗ ca như bức. Ngắn gọn đối thoại kết thúc, Đỗ Hằng cầm điện thoại di động lên đang chuẩn bị điểm giao hàng, đột nhiên cửa phòng ngủ bị người gõ vang, mở cửa xem xét, là một cái giao hàng tiểu ca. Tiểu ca cầm trong tay 2 phần giao hàng, 1 phần trà sữa 1 phần là từ đồng hương gà điểm đồ ăn. Ngươi tốt, điện thoại di động số đuôi 8888 Đỗ tiên sinh giao hàng. Đỗ Hằng sửng sốt một chút, chính là ta, thế nhưng là ta giống như không có điểm giao hàng. Giao hàng tiểu ca lại xác nhận một chút 2 phần giao hàng số điện thoại di động cười nói, chính là của ngươi, không có tiễn đưa sai. Tiếp nhận giao hàng, một mực trở lại trên chỗ ngồi Đỗ Hằng đều là mở bức. Hắn trở về liền bắt đầu đi ngủ, cho tới bây giờ, cũng không có điểm giao hàng A. Thế nào Đỗ ca? Giao hàng tiễn đưa sai lầm rồi sao? Không biết à, bất quá phòng ngủ hào là 417. Điện thoại di động số đuôi 8888 mà lại họ Đỗ, là ta không sai. Có phải hay không tẩu tử cho ngươi điểm? Ân. Đỗ Hằng sững sờ, suy nghĩ một lúc thật đúng là có khả năng, suy nghĩ một lúc sau cho Hoắc Vũ Huyên phát cái tin tức đi qua. Vũ Huyên. Ngươi điểm sao? Cái gì nha? Đỗ Hằng sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian trả lời, a, không có việc gì. Gãi gãi đầu, Đỗ Hằng nhìn xem giao hàng tiểu phiếu triệt để ngốc, nhưng mà đúng vào lúc này. Hoắc Vũ Huyên đánh cái video điện thoại đi vào, Đỗ Hằng tranh thủ thời gian kết nối. Vừa tiếp thông nhìn thấy Hoắc Vũ Huyên nén cười biểu lộ sau Đỗ Hằng liền biết mình bị đùa. Hi hi, ta cho ngươi điểm canh gà A, mau nếm thử A. Đỗ Hằng mở ra túi hàng, quả nhiên có một phần canh gà, còn có một phần chưng trứng gà cùng canh chua cá. Trong lòng có chút cảm động, hắn xác thực nói, nguyên dự định điểm giao hàng ấy nhỉ, kết quả Hoắc Vũ Huyên đã giúp hắn điểm tốt. Nhếch miệng nở nụ cười, Đỗ Hằng nhìn xem trong điện thoại cũng hẳn là vừa tỉnh, còn nằm ở trên giường hơi có vẻ lười biếng nhưng mà dáng người lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Hoắc Vũ Huyên nói khẽ, ngươi ăn sao? Còn không có đâu, bất quá ta cũng cho chính mình điểm giao hàng, còn chưa tới. Muốn ta ban đêm đi cùng ngươi sao? Hoắc Vũ Huyên che miệng khẽ cười nói, không cần à, khoảng cách sinh ra đẹp, ta muốn A Hằng trong lòng suy nghĩ ta. Buổi chiều đi ngủ trong ngộng đều là ngươi, đã rất nhớ ngươi. Hoắc Vũ Huyên si ngốc cười, trong mắt ba quang lưu chuyển, ta đi ngủ cũng mơ tới ngươi, ngươi mang theo ta tại trong công viên cưới xe đạp đâu. Ồ! Đỗ Hằng nhìn thoáng qua thời gian, suy nghĩ một lúc sau hỏi, vậy nếu không ta đi đón ngươi, cùng đi công viên, ta dẫn ngươi đi cưới xe đạp à? Hoắc Vũ Huyên ánh mắt sáng lên, nhưng là lại mặt lộ vẻ khó xử, ta còn có làm việc muốn viết ải, buổi sáng ngày mai môn chuyên ngành đến giao, không viết không còn kịp rồi. Đỗ Hằng ám đạo đáng tiếc, sờ lên cái mũi cười nói, vậy lần sau tốt, vừa vặn ta đầu máy hẳn là cũng sắp tới, chờ giải quyết hết thảy liền mang ngươi ra ngoài hóng mát. Hì hì, tốt. Cúp điện thoại, Đỗ Hằng uống một ngụm quả trà mở khai vị sau đó liền ăn như gió cuốn đứng lên. Vương Cường không biết có phải hay không là đang cùng nữ sinh kia nói chuyện thiếm, khỏe miệng ý cười liền không có biến mất qua. Đến nỗi Trương Dương, con hàng này đến bây giờ liền tư thế ngủ đều chưa từng thay đổi, dù là phòng ngủ đèn mở ra có chút chướng mắt. Cơm nước xong xuôi, ngon lành là uống xong canh gà, cảm thụ được trong bụng ấm áp, ở một cái, Đỗ Hằng khỏe miệng dần dần dương lên. Suy nghĩ một lúc sau, Đỗ Hằng quyết định vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút đầu máy lúc nào có thể làm ra. Nói thật, hắn rất không muốn gọi cú điện thoại này, nhưng mà bên người bằng hữu chơi đầu máy cũng chỉ có hắn. Cùng lần trước một dạng, điện thoại vang dội mấy âm thanh mới được kết nối, phía ngoài trời đều đen, nhưng mà đối phương có vẻ như đang chơi đến hưng khởi, bên người cuồng phong gào thét, không biết bây giờ ở nơi nào. Uy huynh đệ, thế nào? Đầu máy đến đó rồi. Hôm qua liền đến, đang giúp ngươi cải tiến đâu, ngươi không phải muốn ngồi hai người nhà, cái này xuyên kỳ H2 con có thể ngồi một người, không giúp ngươi sửa đổi một chút ngươi không có cách nào dẫn người. Cảm tạ, bao nhiêu tiền, ta chuyển cho ngươi. Khách khí với ta cái gì? Đây đều là chuyện nhỏ, ngày mai ta liền nhờ người cho ngươi vận qua, chờ lấy ký nhận tốt.
Tốt.
Đúng huynh đệ, ngươi lễ quốc khánh đi cái nào chơi rồi? Ta nguyên bản muốn đi nhà ngươi tìm ngươi, kết quả ngươi không ở nhà. Mang Vũ Huyên du lịch đi.
À.
Vậy ngươi bây giờ vẫn là chỗ. Không đợi đối phương nói xong, Đỗ Hằng liền đem điện thoại cúp máy, hắn lười đi trả lời vấn đề này, thậm chí liền nghe đều không muốn nghe. Vuốt vuốt mi tâm, nhìn thoáng qua Hoắc Vũ Huyên phát tới ảnh chụp, nàng giao hàng cũng đến, nàng lúc này mặc chính là một bộ con thỏ trang, màu hồng hệ, thanh thuần ngọt ngào, trong tấm ảnh ánh mắt của nàng đại đại, manh manh, đôi ống kính so cái kéo tay. Ta giao hàng đến rồi. Mau ăn đi, bằng không thì ta đã sắp qua đi ăn ngươi nho.
Hừ.
Ngươi xấu, đêm nay không cho phép ngươi qua đây, chờ sau đó cơm nước xong xuôi viết xong làm việc ta sẽ chụp hình cho ngươi xem, gấp chết ngươi, cười xấu xa. Ngươi liền không sợ đem ta cho nín chết.
Âm hiểm.
Ngươi xấu, hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể, ta đã là ngươi người, cũng sẽ không chạy, gấp cái gì.
Bạch nhãn.
Hắc hắc, đây chính là ngươi nói.
Âm hiểm.
Ngươi xấu. Không nói cho ngươi, ta ăn cơm.
Bye bye.
Ngày mai đầu máy liền đến, đêm mai mang ngươi ra ngoài hóng mát.
Tốt.
Chương 84, tùy tiện làm cái chương tiết tên. Kết thúc ngắn gọn giao lưu sau Hoắc Vũ Huyên liền không có tái phát tin tức tới, nghĩ đến hẳn là bắt đầu ăn cơm, Đỗ Hằng cũng không có tiếp tục phát tin tức đi qua. Suy nghĩ một lúc sau xuất ra sách giáo khoa bắt đầu làm bài tập, hắn sáng mai cũng có làm việc muốn giao, tuy nói hắn không quan tâm chương này chứng nhận tốt nghiệp, nhưng mà nếu đều đi lên học. Vậy liền hảo hảo học tập, tối thiểu nhất muốn đem chứng nhận tốt nghiệp nắm bắt tới tay trước. Trương Dương cuối cùng là bị đói bụng tỉnh, nhất là trong phòng ngủ còn tung bay Đỗ Hằng uống canh gà mùi thơm, để hắn dạ dày bắt đầu điên cuồng kháng nghị. Bò xuống giường ngâm túi mì tôm mỹ tư tư bắt đầu ăn, mùi thơm tại phòng ngủ tràn ngập, để vừa cơm nước xong xuôi Đỗ Hằng đều có chút muốn tới một bao. Nhưng hắn biết đây chỉ là ảo giác thôi, đang muốn là ngâm khẳng định là ăn không trôi. Một bên Vương Cường liền không khách khí, trực tiếp tìm Dương Tử muốn một bao cũng bắt đầu ăn.
Hút chưa trượt.
Em mạ thật là thơm a. Đang tại làm bài tập Đỗ Hằng lắc đầu, mũi thở run run, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Môn chuyên ngành làm việc hắn đã làm xong, bây giờ đang tại làm cao số khóa làm việc, vừa mới trong đầu diễn toán nửa ngày kết quả bị này mì tôm mùi thơm xông lên toàn bộ quên. Đỗ ca ngươi đang làm gì?
Làm bài tập, còn có thể làm gì?
Ân,
còn có làm việc.
Ta như thế nào không biết?
Ngoa tào. Đang tại vui thích ăn mì tôm Vương Cường nháy mắt trừng to mắt, ta nhớ tới, xác thực có làm việc, mà lại còn giống như thật nhiều.
A,
lại muốn viết làm việc A, rõ ràng đều đại học lại còn có làm việc muốn viết. Phòng ngủ yên tĩnh trở lại, Vương Cường cùng Trương Dương ăn mì tôm âm thanh đều tiểu rất nhiều. Mãi cho đến hơn 9 giờ đêm, mấy người mới đưa làm việc viết xong, dù sao vừa khai giảng không bao lâu, học được tri thức còn không tính quá thâm nhập, trừ lượng tương đối nhiều bên ngoài cũng sẽ không hoa bao lâu thời gian. Dương Tử, ngươi cùng những cái kia công ty quảng cáo nói thế nào rồi?
Vẫn được, Tết Trung Thu trở về ký hợp đồng liền có thể trong trò chơi thả quảng cáo.
Đỗ Hằng nhẹ gật đầu, cần ta giúp ngươi kiểm định một chút sao? Trương Dương do dự một chút cùng Vương Cường liếc nhau sau cười nói, không được Đỗ ca, không thể khắp nơi làm phiền ngươi, ngươi đã giúp ta làm rất nhiều, cái này chính chúng ta đi tốt, Linh Linh cũng sẽ đi theo, có vấn đề gì ta sẽ gọi điện thoại hỏi ngươi, ngươi liền bồi tẩu tử a.
Đỗ Hằng thật sâu nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, khẽ gật đầu một cái, không nói thêm gì.
Mới trò chơi làm thế nào rồi?
Lúc nào có thể tuyên bố?
Nhanh, mấy ngày nay ta lại ưu hóa liền có thể chơi.
Ta thế nhưng là chờ ngươi cái này trò chơi làm video đâu.
Hắc hắc, yên tâm tốt.
Suy nghĩ một lúc sau, Đỗ Hằng cái game offer liền chơi tiếp, lịt lệ nỉ tật mạ dễ hai, là hắn một cái fan hâm mộ tại trong mưa đạn mánh liệt tạ người trò chơi.
Cái này trò chơi nói như thế nào đây, kỳ thật rất đơn giản.
Tiểu Lục cùng nàng cái kia vô dụng nam nhân.
Nhìn mấy cá biệt út chủ làm video, điều này cũng làm cho hắn hơi có chút cảm thấy hứng thú, bên trong một chút khủng bố tràng cảnh làm cảm giác gáp bách 10 phần. Xem như hiếm có giải mã vượt quan cộng thêm đánh quái trò chơi.
Đỗ Hằng chơi đến rất là nghiêm túc, đến mức cả người đều đắm mình vào trong.
Hắn không có phát hiện, làm xong làm việc không có việc gì Trương Dương tiến đến phía sau hắn tò mò nhìn lên hắn chơi game. Bởi vì Đỗ Hằng trước đó chơi tử vong tế bào cho hắn ấn tượng rất sâu sắc, đó chính là Đỗ Hằng thao tác tương đương trôi chảy, phản ứng rất nhanh, tốc độ tay cũng cực nhanh.
Đỗ Hằng vượt quan tốc độ rất nhanh, bởi vì hắn không chú trọng cốt truyện, dù sao chỉ là vì nhanh thông. Cốt truyện cái gì không trọng yếu.
Ngay tại hắn tiến vào một cái tràng cảnh cầm chìa khóa thời điểm đem một cái ngăn tủ chơi đổ, sau đó cửa liền bị mở ra, lão sư trình diễn mới ra cái cổ người truyền, đem hắn đều dọa đến có chút quá sức.
Ngoa tào.
Này con mụ nó cổ duỗi dài như vậy.
Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng quái khiếu đem hắn dọa một cái giật mình, nguyên bản tràng cảnh này bối cảnh nhạc liền có chút ngột ngạt, đột nhiên đến như vậy một chút, trực tiếp để hắn xuất mồ hôi lạnh cả người. Kém chút tay run một cái liền điều khiển nhân vật từ trong hộp chạy đến.
Hít sâu một hơi không nói gì thêm, Dương Tử muốn nhìn liền để hắn nhìn kỹ, nhưng mà sau đó từng cái tráng cảnh, cái kia đập vào mặt cảm giác gáp bách lại thêm Dương Tử tại sau lưng hô to gọi nhỏ đem hắn dọa đến cả người nổi da gà lên.
Tạm dừng trò chơi, Đỗ Hằng vuốt vuốt mi tâm, thật sâu hô hấp đến mấy lần.
Ai? Đỗ ca ngươi thế nào không chơi rồi?
Nhân ngẫu này vừa mới có phải hay không động rồi?
Dương Tử?
Thế nào Đỗ ca?
Đỗ Hằng khỏe miệng co giật, khỏe mắt cuồng loạn, tay trái không tự giác hướng để lên bàn điện thoại di động rời tới.
Cầm lấy lại buông xuống lại cầm lấy, cuối cùng vẫn là lựa chọn bỏ qua Dương Tử.
Ngươi lần trước không phải nói muốn nhìn cái gì chiêu hồn hệ liệt còn có nửa đêm hung linh sao?
Đúng vậy a, ta đã sớm muốn nhìn, nhưng mà ta một người không dám nhìn.
Ta cùng ngươi nhìn kỹ.
Thật đắt.
Tốt lắm.
Trương Dương nói liền trở lại trên chỗ ngồi đem ghế bưng tới đỉnh đạc ngồi vào Đỗ Hằng bên cạnh.
Đỗ Hằng khỏe miệng giơ lên, rời khỏi trò chơi mở ra ưu khốc lục soát chiêu hồn, sau đó trực tiếp điểm mở chiêu hồn 2.
Suy nghĩ một lúc cảm thấy mở ra đèn nhìn không có gì ý cảnh, thế là lại chạy tới đem đèn cho quan.
Khoan hay nói, một quan thượng đèn, lại thêm này phim kinh dị cái kia mang theo ý cảnh âm nhạc, liền Đỗ Hằng đều thấy hãi hùng khiếp vía.
Xem xét Trương Dương.
Người cũng không thấy, Đỗ Hằng bởi vì tầm mắt mới từ trên máy vi tính rời đi, cho nên còn có chút thấy không rõ trong bóng tối sự vật. Đợi một hồi lâu thích hướng tới mới phát hiện, Dương Tử vậy mà trốn ở Vương Cường sau lưng, mà Vương Cường đang tại chính mình trên ghế ngồi chơi điện thoại di động.
Đỗ Hằng vuốt vuốt mi tâm, trong bóng đêm nhìn về phía Trương Dương im lặng nói, ngươi đứng ở nơi đó có thể thấy được sao?
Ta nghe một chút âm thanh liền có thể.
Vậy ngươi còn nhìn cái gì phim ma?
Trực tiếp nghe sách được rồi.
Ta không dám a nếu không Đỗ ca ngươi bồi ta cùng một chỗ nghe.
Dùng sức vuốt vuốt mi tâm, Đỗ Hằng đóng lại điện ảnh. Phối hợp chạy tới mở ra phòng ngủ đèn trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, nhét thượng hay nghe, mở ra âm nhạc, đem âm thanh điều lớn, cam đoan chính mình nghe không được Dương Tử âm thanh, lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu.
Một lần nữa mở ra lịt lệ nỉ tật mạ dẹt 2, mặc dù nghe không được âm thanh, nhưng mà không trở ngại hắn thao tác.
Đúng lúc này, Hàn Lỗi mở ra cửa phòng ngủ đi vào phòng ngủ, đi vào nhìn thấy Đỗ Hằng cùng Trương Dương còn sửng sốt một chút, dù sao đã 7 ngày ban đêm không thấy hai người bọn họ. Đỗ ca trở về nha. Đỗ ca. Hàn Lôi gọi hai tiếng không thấy Đỗ Hằng đáp ứng, đi đến Đỗ Hằng bên cạnh vỗ một cái Đỗ Hằng bả vai, đem Đỗ Hằng trực tiếp dọa đến từ trên chỗ ngồi đứng lên, mồ hôi lạnh nháy mắt liền đi ra. Quay đầu phát hiện là Hàn Lôi sau mới bất đắc dĩ lấy xuống tai nghe, làm sao vậy? Nghe Đỗ Hằng trong tai nghe cái kia đứng tại này đều có thể nghe được âm thanh, Hàn Lôi sửng sốt một chút, suy nghĩ một lúc sau cười nói, không có gì, đúng, hậu thiên kiểm tra thể chất các ngươi biết sao? Cái gì? Chương 85, mang Hoắc Vũ Huyên cưới đầu máy. Các ngươi còn không biết. Ban trưởng không phải ở trong nhóm thông chi sao? Đỗ Hằng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, cầm điện thoại di động lên mở ra bị chính mình thiết trí tin tức không nhắc nhở nhóm lớp, sau đó liền thấy ban trưởng phát ở trong nhóm còn quần thể tin tức. Toàn thể thành viên ngày 9 tháng 19 giờ sáng bắt đầu khảo sát thể năng, xin mọi người sớm chuẩn bị sẵn sàng, tương thông biết. Phía dưới là một chuỗi phàn nàn. A, có thể không tham gia sao? Nhất định phải tham gia, hiện trường điểm danh, không tham gia sẽ trừ học phần, thất bại cũng sẽ ảnh hưởng học phần, thân thể nguyên nhân không thể tham gia cần đưa ra bệnh viện chứng minh, không có bệnh viện chứng minh vẫn là tham gia A. Đều đại học có thể hay không yên tĩnh điểm A. Còn có 1.000m. Phía trước lượng hô hấp dẫn thể hướng lên cùng chỗ ngồi thể trước khuất còn có thể nhẫn, cái này 1.000m trực tiếp cho ta chỉnh phá phòng. Vạn người huyết thư thỉnh cầu hủy bỏ kiểm tra thể chất. Đại khái lật một chút nhóm bên trong tin tức sau, Đỗ Hằng không khỏi vớt vớt mi tâm, mà Trương Dương trực tiếp liền mở phun. Ngoa tào, còn muốn chạy 1.000m. Ta trực tiếp nằm sân bãi thượng tin hay không? Làm gì không có việc gì làm cái gì kiểm tra thể chất A trường học có phải hay không rảnh đến hoàng A kiểm tra thể chất có làm được cái gì? Hàn Lỗi đẩy một chút kính mắt nghiêm túc nói, đốc thúc chúng ta phải chú ý rèn luyện, không thể mỗi ngày chạy phòng ngủ. Nóa! Có bản lĩnh hủy bỏ mỗi lúc trời tối chương trình học, như vậy ta mỗi ngày ban đêm đi trên thao trường chạy bộ, mang Linh Linh cùng một chỗ. Đỗ Hằng không có để ý Trương Dương phàn nàn, suy nghĩ một lúc sau cho Hoắc Vũ Huyên phát cái tin tức đi qua. Hậu thiên khảo sát thể năng chuyện này ngươi biết không? Hoắc Vũ Huyên không có lập tức phát tới hồi âm, đợi một hồi lâu mới trả lời, biết à, làm sao vậy? Đỗ Hằng thoáng nhẹ nhàng thở ra, ta còn tưởng rằng ngươi không biết đâu. Gia Gia đã sớm nói với ta quốc khánh ngày nghỉ còn đề cập với ngươi, kết quả ngươi đều không nghe thấy. Đỗ Hằng một mặt mộng bức, hắn như thế nào không nhớ rõ Hoắc Vũ Huyên nói qua chuyện này. Lúc nào nói, ta như thế nào không nhớ rõ rồi. Ngay tại trước mấy ngày ban đêm, tắm rửa xong đi ra ngươi liền hai mắt tỏa ánh sáng, ta nhỏ giọng nói cho ngươi phải chú ý tiết chế, quốc khánh kết thúc muốn kiểm tra thể chất. Đỗ Hằng sờ lên cái mũi, có chút lúng túng. Ha ha. Quên. Lúc ấy khẳng định là quá kích động bị ngươi hấp dẫn. Hừ. Cái gì kia, ngươi không có vấn đề a? Kiểm tra thể chất nữ sinh giống như có 800 mét, ngươi có thể chạy xong sao? Hẳn là có thể chạy xong a, làm sao vậy? Nghe nói thất bại sẽ ảnh hưởng học phần. Đó là hù dọa các ngươi a, Gia Gia nói với ta, đây là vì đốc thúc học sinh tham gia kiểm tra thể chất, để bọn hắn biết huấn luyện thân thể rất trọng yếu, không thể niệm mấy năm sách đem thân thể lôi đổ. Tốt a. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Đỗ Hằng suy nghĩ một lúc sau nói, cái kia nếu đã như thế, nếu không ngươi cũng đừng tham gia đi. Tiên nào A Hằng, không có chuyện gì, ta lại không phải nhược đến liền 800 mét đều chạy không xuống, đến lúc đó A Hằng tới cổ vũ ta liền tốt. Tốt, ta sẽ tới. 6. Thứ hai, đang tại Nam Sân Thể Dục cùng Hoắc Vũ Huyên công thủ đánh banh Đỗ Hằng nhận được một cú điện thoại, muốn hắn bây giờ đi Tây Môn bên ngoài ký nhận đưa đến đầu máy. Suy nghĩ một lúc sau. Đỗ Hằng tìm tới giáo viên thể dục nói rõ tình huống, giáo viên thể dục vung tay lên đồng ý, thế là Đỗ Hằng liền dẫn Hoắc Vũ Huyên sớm tan học, hướng phía Tây Môn đi đến. Đến Tây Môn bên ngoài, thật xa liền thấy một chiếc xe kéo đang tại đem một chiếc xoáy khí đầu máy chậm rãi buông xuống. Ký nhận sơ Đỗ Hằng rất là thỏa mãn nhìn xem chiếc này cải tiến nỉ dạ H2, biển số xe đã trải qua, treo ở vị bằng hữu kia danh nghĩa, bất quá Đỗ Hằng chính mình liền có xe gắn máy bằng lái, cho nên có thể cưỡi chiếc xe này. Hôm nay thời tiết có chút mát mẻ, gió nhẹ quét hạ không cảm giác được nhiều nóng, dù sao đã gần 10 giữa tháng tuần. Khoe miệng giơ lên, Đỗ Hằng đội nón an toàn lên cưới trên đầu máy, khởi động sau vặn hai lần chân ga, nghe cái kia oanh minh tiếng động cơ quay đầu nhìn về phía một mặt hưng phấn Hoắc Vũ Huyên cười nói, đi lên. Ta dẫn ngươi đi hóng gió một chút. Tốt. Đội nón an toàn lên, Hoắc Vũ Huyên nâng lên chân dài cưới trên đầu máy ghế sau, ôm lấy Đỗ Hằng eo, cả người dán tại Đỗ Hằng trên lưng, đầu nghiêng qua một bên, trong mũ giáp. Trên mặt của nàng tràn đầy ngọt ngào. Đỗ Hằng khỏe miệng giơ lên, quay đầu mở ra mũ giáp nói khẽ, nắm chặt. Ừ. Ong ong ong. Một trận tiếng oanh minh sau, đầu máy lao ra ngoài, ra tốc tấn mãnh, Hoắc Vũ Huyên kèm chút không có ôm lấy Đỗ Hằng, về sau một cái lảo đảo dọa đến gắt gao ôm lấy Đỗ Hằng eo.
Đỗ Hằng cố ý vặn một cái chân ga, đầu máy từng bước lảo đảo. Hoắc Vũ Huyên bị dọa đến gắt gao ôm lấy eo của hắn, hắn liền nhếch miệng bắt đầu cười hắc hắc. Hoắc Vũ Huyên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cuối cùng biết Đỗ Hằng là đánh cho ý định gì, tại hắn trên eo nhẹ nhàng vừa bấm gắt giọng, "A Hằng, hào hào cưới, dạng này quá nguy hiểm." Đỗ Hằng chậm dần tốc độ xe, trên đường xe không nhiều, lại thêm Tấn Thành Đại học vốn là chỗ vắng vẻ, lúc này lại là giữa trưa, cho nên người đi đường cũng rất ít. Hơi hơi quay đầu, Đỗ Hằng xốc lên mũ giáp hồ, "Yên tâm đi Vũ Huyên, nắm chặt thế là được. Ta còn muốn cùng ngươi bạch đầu dai lao đâu, sẽ không cưới nhanh." Hoắc Vũ Huyên ôm chặt lấy Đỗ Hằng, trong mũ giáp mặt bên trên đều là ngọt ngào nụ cười. "A Hằng, ngươi có thể cưới nhanh lên, ta sẽ nắm chặt, chỉ cần ngươi không muốn đột nhiên ra tốc đột nhiên giảm tốc là được." "Thật sự sao?" "Ừ, tốt lắm." Đỗ Hằng nhẹ nhàng vận động chân ga, đầu máy chậm rãi ra tốc, ạ rền lìn bài tiết, Hoắc Vũ Huyên tim đập rộn lên, chậm rãi giang hai cánh tay, đón gió, nhìn xem nhanh chóng rút lui phong cảnh. Vui vẻ híp mắt lại. "A Hằng." Hoắc Vũ Huyên xốc lên mũ giáp, đón gió lớn tiếng hô hào. Đỗ Hằng xốc lên mũ giáp quay đầu trả lời một câu, "Làm sao vậy Vũ Huyên?" "Ta yêu ngươi." Đỗ Hằng sửng sốt một chút, nhếch miệng nở nụ cười, đón gió hô lớn, "Vũ Huyên, ta cũng yêu ngươi." "Ha ha ha ha." "A Hằng, ngươi nhanh hơn chút nữa đi." "Tốt." Đỗ Hằng tay phải nhẹ nhàng vặn một cái chân ga, đè thấp thân thể, Hoắc Vũ Huyên ôm thật chặt eo của hắn, cả người dán tại trên lưng hắn. "Nắm chặt Vũ Huyên, ta phải thêm nhanh." "Ừ." Đỗ Hằng mắt nhìn phía trước, tay phải lần nữa vặn một cái chân ga, đầu máy bỗng nhiên tăng tốc, Hoắc Vũ Huyên một tiếng kinh hô, kém chút buông ra ôm lấy Đỗ Hằng tay. 6. Sau mười mấy phút, ven đường một cái trên ghế dài, Hoắc Vũ Huyên đầu tựa ở Đỗ Hằng trên bờ vai, đầu máy dừng ở ghế dài trước. "Thế nào?" "A Hằng thật lợi hại, ta cũng không biết cưỡi xe đâu." "Vậy lần sau lại mang người cưỡi xe." Hoắc Vũ Huyên trợn nhìn Đỗ Hằng liếc mắt một cái gắt giọng, "Không muốn, A Hằng một hồi ra tốc một hồi giảm tốc, ta đều ôm không được ngươi. Vậy lần sau cưới ổn một điểm." "Tốt." Chương 86, khảo sát thể năng. "Cảm ơn, đầu máy ta rất hài lòng, cải tiến cũng rất tốt, vị trí vừa vặn đủ hai người ngồi." "Cùng ta cũng đừng khách khí, ta bây giờ cùng bằng hữu tại xuyên dấu trên đường lớn, chờ ta trở về liền đi trường học các ngươi tìm ngươi, thuận tiện gặp ngươi một chút bạn gái, ta ngược lại muốn xem là dạng gì nữ sinh có thể đem ngươi cầm xuống. Đến lúc đó rồi nói sau." Cúp điện thoại, Đỗ Hằng nhẹ nhàng méo méo Hoắc Vũ Huyên eo, nhìn thoáng qua thời gian cười nói, "Đói không?" Hoắc Vũ Huyên lật ra cái xinh đẹp bạch nhãn, "Đã sớm đói, buổi chiều còn có lớp đâu, đều tại ngươi, cưới xe cưới liền tới chung cư, bây giờ chân của ta đều có chút mềm, buổi chiều còn có lớp muốn lên đâu." Đỗ Hằng tại hắn cái mũi nhỏ thượng nhẹ nhàng quét qua cười nói, "Tốt tốt tốt, dẫn ngươi đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi ngủ một lát lại đi trường học." "Tốt." 6. Thứ ba 8 giờ rưỡi sáng, bác thể thao trên trận cùng sân thể dục bên ngoài liền đã đứng đầy học sinh. Bất quá để cho người ta có chút lo lắng chính là, hôm nay vậy mà lại trời mưa, hơn nữa còn không phải mưa to, là loại kia mịt mờ mưa phùn, thời tiết như vậy hiển nhiên trường học là sẽ không hủy bỏ khảo sát thể năng. Các học sinh kêu khổ thấu trời, nhưng mà hiển nhiên là vô dụng. Đỗ Hằng lúc này đang cùng bạn cùng phòng 3 người đứng chung một chỗ, chờ đợi phía trước nam sinh làm dẫn thể hướng lên. Dẫn thể hướng lên 10 cái đạt tiêu chuẩn. 17 cái ưu tú, 19 cái mát điểm. Vì gây nên đại gia coi trọng, ban trưởng Ngô Lý Tưởng không thể không đứng tại lớp học trận liệt trước cầm loa tiến hành nói rõ. "A, muốn làm 10 cái mới tính đạt tiêu chuẩn A, ta giống như liền một cái đều lên không đi. Ta hoài nghi ta có thể hay không đến cây kia cột. Không phải liền là 10 cái sao? Chuyện nhỏ. Hôm nay thế nào cũng phải cầm cái mát điểm." Đỗ Hằng xoa cầm liếc qua bên cạnh mặc vào một thân bóng rổ phục Trương Dương. Cái sau cái kia gầy đến cơ hồ ra bọc xương cánh tay cùng chân để hắn hoài nghi con hàng này có thể hay không đạt tiêu chuẩn. Hắn không có nói cho bạn cùng phòng kiểm tra thể chất thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng học phần chuyện này. Rất nhanh, cái thứ nhất xung phong nhận việc nam sinh nhảy một cái bắt được cột, rất là thoải mái mà làm 10 cái dẫn thể hướng lên sau đó liền rơi xuống phủi tay nói, không nhiều lắm độ khó. Thật sự sao? Vậy ta tới. Mấy giây sau. Hắc. A. Không được, một cái đều lên không đi. Nữ sinh là không cần làm dẫn thể hướng lên, các nàng có khác cái khác hạng mục. Đỗ Hằng để sớm đi qua tìm tới Hoắc Vũ Huyên, tại nam sinh này sau khi xuống tới trực tiếp tiến lên nhẹ nhàng nhảy lên bắt lấy cột, liền làm 20 cái đều không mang theo thở, rơi xuống mặt đất phủi tay, đối ban trưởng nhẹ gật đầu ngay tại một đám đồng học trợn mắt hốc mồm phía dưới đi vào sân thể dục bên trong. Ngoa tào. Tốt. Thật mạnh. Như thế nào cảm giác hắn làm thật dễ dàng a? Hắn xem ra cũng không phải rất trắng a.
hắn liền đại khí đều không mang theo thở một chút. Ta con mụ nó trực tiếp người đều choáng váng. Ta đi thử một chút. Ta cũng muốn mát điểm. Đằng sau xảy ra chuyện gì Đỗ Hằng là không biết, chen qua đám người, đi vào sân thể dục trong tràng, người bên trong đầy là mối họa, đều là xếp hàng đo lượng hô hấp cùng đứng nghiêm nhảy xa còn có chỗ ngồi thể trước khuất. Đỗ Hằng đảo mắt một vòng không có phát hiện Hoắc Vũ Huyền, suy nghĩ một lúc sau cầm điện thoại di động lên phát cái tin đi qua. Ở chỗ nào? Không có lập tức thu được hồi âm, nghĩ đến hẳn là đang tiến hành nào đó một hạng khảo thi A, 800 mét khẳng định là cuối cùng mới chạy, nơi này không thấy Hoắc Vũ Huyền, đó phải là còn ở bên ngoài. Đỗ Hằng đoán không lầm, Hoắc Vũ Huyền lúc này đang tại bên ngoài làm nằm ngửa ngồi dậy, giúp nàng ép chân chính là Hồ Linh, mặc dù một ít nam sinh nhóm nhìn chằm chằm, dù sao Hồ Linh là ban trưởng. Đến chủ tính chung toàn bộ lớp học trật tự, như thế cơ hội tuyệt vời tiếp xúc bọn hắn ban hoa sao có thể bỏ qua. Đáng tiếc Hồ Linh không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, mấy cái dẫn thể hướng lên rất nhanh làm xong nam sinh chạy đến nơi đây liền đang chờ Hoắc Vũ Huyên tiến hành khảo thí, kết quả Hồ Linh trực tiếp đi lên giúp Hoắc Vũ Huyên ép chân, người đây nói đáng làm người tức giận a. Cho nên bọn họ chỉ có thể đứng ở một bên dương mắt nhìn, nhìn xem Hoắc Vũ Huyên cắn răng làm 26 cái nằm ngửa ngồi dậy, đặt đến tuyến hợp lệ. Nha. Vũ Huyên thật lợi hại. Là trước mắt lớp học nữ sinh bên trong một cái duy nhất đạt tiêu chuẩn. Cái kia nhất định A, Vũ Huyên nữ thần vóc người đẹp, bình thường khẳng định cũng có rèn luyện qua. Hồ Linh trận nhìn mấy cái này nam sinh liếc mắt một cái quát, các ngươi không cần khảo thí sao? Đều đứng ở chỗ này làm gì? Chúng ta là đến xem Vũ Huyên khảo nghiệm. Đúng. Vũ Huyên có bạn trai, không có các ngươi cơ hội, nhanh đi khảo thí, đừng ở chỗ này đợi. A. Nữ thần lại có bạn trai rồi. Chuyện khi nào A? A, ta thanh xuân liền như vậy không còn. Hoắc Vũ Huyên không để ý đến mấy nam sinh, tựa như trước đó nói, truy nàng nam sinh không có 1.000 cũng có 800, sở dĩ không có lên phỏ dùm trường học giáo hoa bảng, là bởi vì gia gia của nàng cho chế định bảng danh sách học trưởng gõ cảnh báo. Nàng sở dĩ lựa chọn ở ngoại trú có một bộ phận nguyên nhân chính là không chịu nổi kỳ nhiễu, truy nàng các nam sinh quá nhiều quá điên cuồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nàng học tập sinh hoạt. Linh Linh, ta đi vào trước đo lượng hô hấp. Đi thôi Vũ Huyên, bên này ta còn phải nhìn xem, nữ sinh tất cả đều đo xong mới đi vào. Ừ. Cáo biệt Hồ Linh, Hoắc Vũ Huyên một bên hướng sân thể dục bên trong đi đến một bên cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Trước đó làm nằm ngửa ngồi dậy thời điểm liền nghe tới nhắc nhở, nhưng mà nàng muốn một hơi làm xong, cho nên liền chưa kịp nhìn. Nhìn thấy phát tin tức người là Đỗ Hằng sau, Hoắc Vũ Huyên khỏe miệng nụ cười nở rộ ra, nàng hôm nay mặc mặc áo là màu hồng đoàn tê. Hạ thân là một đầu màu đen bó sát người vận động 9 phần ngoài quần thêm một đầu màu đen quần đùi cùng một đôi màu trắng giày thể thao, dài nhỏ đùi chỉ là đứng ở nơi đó cũng đã đầy đủ hút con người. Lại càng không cần phải nói trên đầu nàng còn mang cái màu hồng băng tóc, đây là vì chạy 800 mét thời điểm tóc không đến mức tán loạn ảnh hưởng tầm mắt. Kéo ra giọng nói cho chuyện, trực tiếp cho Đỗ Hằng đánh cái giọng nói điện thoại đi qua. A Hằng! Ngươi ở đâu? Vừa nói xong, bờ vai của nàng liền bị người vỗ một cái, nàng bị giật nảy mình. Bất quá quay đầu lại phát hiện đúng là mình tâm tâm quải niệm người đứng ở phía sau, cái sau trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, đang giả vờ mà đưa tay cơ dán tại trên lỗ tai. Ta tại phía sau ngươi, bảo bối của ta. Hoắc Vũ Huyên che miệng cười khẽ, trong lúc nhất thời, trong chàng nam sinh chỉ cảm thấy hoa trên núi khắp thả, tựa như gió xuân rửa mặt, lại đều có chút ngây người. Đỗ Hằng cũng không tốt gì, Hoắc Vũ Huyên tựa như một viên thành thục quả đào mật, tản ra cực hạn dụ hoặc. Sờ lên cái mũi. Đỗ Hằng quan sát một chút Hoắc Vũ Huyên hôm nay cách ăn mặc, nhếch miệng cười giơ ngón tay cái lên, Vũ Huyên hôm nay trang phục như vậy thật là đẹp mắt. Rất có sức sống, chủ yếu nhất là, dáng người thật tốt. Cái kia A Hằng ưa thích lời nói về sau ta liền như vậy xuyên. Đỗ Hằng xoa cằm tự hỏi, sau một lúc lâu mới cười nói, không cần, bởi vì Vũ Huyên mặc kệ mặc quần áo gì đều nhìn rất đẹp. Hoắc Vũ Huyên trợn nhìn Đỗ Hằng liếc mắt một cái, nhìn về phía sắp xếp lên thật dài đội ngũ chờ khảo thí lượng hô hấp đám người không khỏi khổ não nói. Thật nhiều người à, này muốn xếp tới lúc nào? Đỗ Hằng cười kéo tay nhỏ của nàng, nhiều người còn có lao sư không tốt trực tiếp ôm nàng eo, mang theo hắn đi đến chỗ ngồi thể trước khuất đội ngũ đằng sau cười nói, không có việc gì, từng cái tới tốt, người ở đây thiếu chút, trước đo cái này à. Tốt. Nghe A Hằng. Chương 87, mát điểm, vẫn là mát điểm. Thanh xuân tịnh lệ Hoắc Vũ Huyên cùng ánh nắng sáng sủa Đỗ Hằng lôi kéo tay đứng chung một chỗ. Không thể không nói thật sự là xem ra liền là phi thường xứng đôi, hai người đứng tại trong đội ngũ đi theo đội ngũ chậm rãi tiến lên, cũng không hấp tấp, một bên trò chuyện một bên nhìn xem người phía trước khảo thí. Xếp tại phụ cận người đều thấy được hai người bọn họ, không có cách,
Đỗ Hằng 185 vóc dáng tăng thêm Hoắc Vũ Huyên 175 vóc dáng đứng chung một chỗ thật sự cùng hạc giữa bầy gà tựa như. Rất nhanh, người phía trước tất cả đều khảo thí xong, bởi vì cần cởi giày, cho nên phía trước đo xong người còn ngồi xổm ở một bên đi giày, tiện thể nhìn xem Hoắc Vũ Huyên cùng Đỗ Hằng kết quả khảo nghiệm. Đỗ Hằng không có cởi giày trực tiếp ngồi lên, xuất ra sân trường tạp soát một chút sau trực tiếp hướng phía trước một cái kéo rôi đạt đến 21cm. Mặc dù không có mát điểm, nhưng mà đã thuộc về ưu tú cái kia một ngăn. Phải biết hắn còn không có cởi giày, mà lại sau lưng cũng không có người giúp hắn ép một chút, nhìn Đỗ Hằng dáng vẻ còn có lưu dư lực, dù sao biết không ảnh hưởng học phần, bao nhiêu phân cũng không đáng kể. Hoắc Vũ Huyên do dự một chút cũng không có cởi giày ra, trừ Đỗ Hằng bên ngoài cơ hồ không có người xem trọng nàng, bởi vì chân của nàng quá dài, chân dài mang ý nghĩa cánh tay vươn đi ra chiều dài cũng liền càng dài. Nhưng mà kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt chính là Hoắc Vũ Huyên chỉ là nhẹ nhàng một cái đẩy về trước liền kéo đến 30cm, sắc mặt đều không thay đổi, sau đó liền trực tiếp từ máy khảo nghiệm khí bên trên xuống tới ôm lấy Đỗ Hằng cánh tay hì hì cười nói, "A Hằng, ta lợi hại a." Đỗ Hằng cũng có chút mắt trợn tròn, mặc dù Hoắc Vũ Huyên đã thông báo nàng luyện qua yoga học qua vũ đạo sẽ còn một chữ mã, hắn cũng thưởng thức qua, biết Hoắc Vũ Huyên thân thể tính dẻo dai rất mạnh, nhưng mà dài như vậy chân còn có thể đẩy lên 30cm thật đúng là người tiên. Nhẹ nhàng nuốt một cái Hoắc Vũ Huyên hoạt bát cái mũi nhỏ ha ha cười nói, Vũ Huyên thật tuyệt. Hi hi. Hoắc Vũ Huyên nhíu cái mũi nhỏ, cứ như vậy đương nhiên ôm Đỗ Hằng cánh tay, tại một đám nam sinh hâm mộ và một đám nữ sinh đấu kỵ phía dưới, đi theo Đỗ Hằng đi tới đứng nghiêm nhảy xa điểm kiểm tra. Đỗ Hằng một cái cú sốc nhảy 2 mét kiểu ngũ, chỉ nửa bước dẫm tại cái đệm bên ngoài, đem phụ trách ghi chép lao sư đều cho nhìn choáng váng. Lại càng không cần phải nói một chút nguyên bản rất tự tin nam sinh, đối bọn hắn tới nói nhảy hơn 2 mét một điểm chính là cực hạn, Đỗ Hằng khoảng cách này cùng bay không có gì khác nhau. Hoắc Vũ Huyên hai mắt tỏa ánh sáng, Đỗ Hằng vừa mới nhảy lên bay lên sau đó vững vàng rơi xuống đất dáng vẻ đối với nàng mà nói lực sát thương quá lớn. Đối cái khác nữ sinh cũng thế, không thiếu nữ sinh đều đối Đỗ Hằng chỉ trỏ, nếu không phải là nhìn thấy Hoắc Vũ Huyên ở bên cạnh nhìn chằm chằm đoán chừng liền sẽ xông lên muốn phương thức liên lạc. Nhất là nhìn thấy Hoắc Vũ Huyên chỉ nhảy 1 mét 5 thời điểm mấy nữ sinh này kém chút cười ra tiếng. Đỗ Hằng thì là không chút khách khí bật cười, bị Hoắc Vũ Huyên tại trên eo nhẹ nhàng vừa bấm mới dừng tiếng cười, chỉ là trên mặt lại mang theo tươi cười đắc ý. Tốt à, những cái này nữ sinh cơ hồ đều không khác mấy, lòng cao hơn trời, thế nhưng run chân bất lực, còn có cái chỉ nhảy hơn 70cm nữ sinh tại chỗ chỉ ủy khuất đến khóc lên, bị một cái hẳn là bạn trai nàng nam sinh kéo đến một bên an ủi đi. Không có cách, thực sự là bởi vì thất bại ảnh hưởng học phần tin tức này quá dọa người, nàng chỉ nhảy như thế điểm khẳng định là thất bại. Bất quá này cùng Đỗ Hằng Hoắc Vũ Huyên không quan hệ, dù sao về sau bọn hắn vẫn là sẽ phát hiện kỳ thật thất bại cũng sẽ không đối học phần tạo thành ảnh hưởng. Đo lượng hô hấp, Đỗ Hằng cùng Hoắc Vũ Huyên đều là mát điểm, đo xong hai người tay nắm đi tới trong tràng trên thao trường. Ở đây sẽ tiến hành 50m cùng chạy cự ly dài khảo thí, nam sinh 1000m, nữ sinh 800m. Không có gì để nói nhiều, đây chính là thuần túy liều mạng lực buộc phát cùng thể lực, Đỗ Hằng chân lực buộc phát rất mạnh, bằng không thì cũng không có khả năng sờ lem đủ. Kết quả cuối cùng là Đỗ Hằng 50m ưu tú, mà Hoắc Vũ Huyên 50m khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn. Không phải Hoắc Vũ Huyên chạy chậm, mà là chế định cho điểm tiêu chuẩn người hẳn là đầu góc có hố, nữ sinh tiên thiên tồn tại trên sinh lý yếu thế, nhưng mà 50m thời gian chỉ so với nam sinh thiếu đi một giây. Cho nên thất bại nữ sinh có khối người, đương nhiên, mát điểm cũng có mấy cái này đều là trường học điển kinh đội, không chạy mát điểm mới là quái sự. Chạy xong 50m Hoắc Vũ Huyên đứng tại xem dưới đài tránh mưa. Hơi hơi thở hào hẹn, khuôn mặt nhỏ đều có chút đỏ, Đỗ Hằng đứng tại hắn bên cạnh nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng nàng, hít sâu mấy lần liền sẽ tốt hơn nhiều, chủ yếu là hôm nay hạ mưa nhỏ thời tiết không phải rất tốt, bằng không thì chạy 50m không đến mức lao lực như vậy. Nói đến trời mưa Hoắc Vũ Huyên sửng sốt một chút mới phản ứng được, chớp mắt to nhìn về phía Đỗ Hằng, "A Hằng, ngươi nói cho ta ngươi đến cùng phải hay không vũ thần? Vì cái gì hôm qua còn không mưa hôm nay lại vẫn cứ trời mưa rồi?" Đỗ Hằng lúng túng sờ lên cái mũi. Bất đắc dĩ nhún nhún vai cười khổ nói, thật không phải, đây chỉ là trùng hợp thôi, vừa vặn nhanh lập thu, tiến vào mùa mưa rất bình thường. Hoắc Vũ Huyên che miệng cười trộm, A Hằng nếu là vũ thần lời nói vậy ta chính là vũ thần bạn gái, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu. Đỗ Hằng nhếch miệng nở nụ cười, nhéo nhéo Hoắc Vũ Huyên eo, nhìn xem trên đường chạy còn đang tiến hành khảo nghiệm người, suy nghĩ một lúc sau nói, Vũ Huyên, nếu không 800m ngươi vẫn là đường chạy, thời tiết này thật không thích hợp chạy bộ, ngươi nếu là ngã xuống làm sao bây giờ? Ta nghĩ hiệu trưởng cũng không muốn nhìn thấy ngươi thụ thương a. Hoắc Vũ Huyên hít sâu mấy lần sau sắc mặt trở nên khá hơn không ít,
khoát tay áo nói khẽ, yên nào, A Hằng đừng lo lắng ta, ta muốn chạy xong 800 mét, coi như thất bại ta cũng muốn chạy xong, bởi vì A Hằng cũng muốn chạy, không phải sao. Ta muốn bồi A Hằng cùng một chỗ hoàn thành khảo thí. Đỗ Hằng dở khóc dở cười, nhéo nhéo Hoắc Vũ Huyên eo, ôn nhu nói, nếu không ta cũng không chạy, dù sao lại không ảnh hưởng học phần. Hắn đúng là nghĩ như vậy, nếu như là cái cũng không tệ lắm thời tiết chạy cũng liền chạy, nhưng mà dạng này ngày mưa dầm khí chạy bộ thật là rất khó chịu, nhất là cuối cùng một vòng loại kia cảm giác bất lực, bất kể thế nào há to mồm hô hấp đều cảm giác phổi đang thiêu đốt đau khổ, thực sự là không muốn kinh lịch một lần. Ai ngờ Hoắc Vũ Huyên đột nhiên le lưới hoạt bát nói, không được ca A Hằng, ra ra nói, ngươi nhất định phải chạy xong 1000m, mà lại nhất định phải cầm mát điểm. Đỗ Hằng sững sờ, ra ra ngươi vì sao nhất định phải ta chạy xong 1000m? Hoắc Vũ Huyên rụt cổ một cái nhỏ giọng nói, bởi vì hắn biết hai ta chuyện. Vướt vướt mi tâm, Đỗ Hằng cảm giác có chút đau đầu, hắn vốn chỉ muốn dứt khoát không chạy, bây giờ không riêng muốn chạy, còn phải cầm mát điểm, này làm sao muốn chạy xong sau đều sẽ đau khổ đến muốn mạng a. Dường như nhìn ra Đỗ Hằng bất đắc dĩ, Hoắc Vũ Huyên nhẹ nhàng nhéo nhéo tay của hắn ôn nhu nói, không có chuyện gì A Hằng, ta sẽ theo ngươi. Nhìn vẻ mặt kiên định Hoắc Vũ Huyên, Đỗ Hằng trên mặt biểu lộ trở nên nghiêm túc, nặng nề mà nhẹ gật đầu, ta sẽ cầm mắt điểm, Vũ Huyên cũng muốn cố lên. Ừ, cố lên. Chương 88, Vũ Huyên ngã xuống. Chạy cự ly dài đội ngũ đã bắt đầu tập hợp, rất nhanh liền đã có người trên tràng bắt đầu chạy. Hoắc Vũ Huyên nhìn thoáng qua trên trận bắt đầu khảo nghiệm người, quay đầu nhìn về phía Đỗ Hằng ôn nhu nói, A Hằng, chúng ta cũng tới đi thôi. Đỗ Hằng nhẹ gật đầu, nhéo nhéo Hoắc Vũ Huyên tay nhỏ, đội ngũ nam sinh cùng nữ sinh là tách ra, Vũ Huyên chậm rãi chạy là được. Hoắc Vũ Huyên ngọt ngào cười, khẽ gật đầu một cái. Bởi vì nam sinh hàng bắt đầu là đang đến gần hai người nơi này, Đỗ Hằng chỉ có thể đưa mắt nhìn Hoắc Vũ Huyên chậm rãi hướng phía nữ sinh hàng bắt đầu nơi đó đội ngũ đi đến, cái sau mặt mỉm cười, đối Đỗ Hằng nhẹ nhàng vẫy tay. Đỗ Hằng so cái cố lên thủ thế, đợi đến Hoắc Vũ Huyên đi vào trong đội ngũ mới xoay đầu lại nhìn về phía trên trận đang tại chạy người. Tiên kỳ xông đến quá đột nhiên, người khi tiến vào vòng thứ hai thời điểm liền đã không chạy nổi, bị người phía sau đuổi kịp còn xa xa mà bị quăng ở đằng sau, thấy Đỗ Hằng thẳng lắc đầu. Không có nhất định nội tình vẫn là không muốn xông đến như thế mãnh liệt, bằng không thì thể lực tiêu hao sạch, ý chí tiêu hao sạch, đằng sau chỉ có thể dương mắt nhìn. Chạy cự ly dài khảo thí thời gian tương đối dài, nhưng mà bởi vì mưa rơi lác đác, trên trận chờ người chỉ có thể đứng ở nơi đó hoạt động tay chân làm lấy vận động nóng người. Đỗ Hằng thỉnh thoảng hướng phía nữ sinh đội ngũ phương hướng nhìn vài lần, trên trận còn không có Hoắc Vũ Huyên thân ảnh, nói cách khác Hoắc Vũ Huyên còn chưa có bắt đầu chạy. Đúng lúc này, mấy cái thân ảnh quen thuộc chạy xong 50m hậu chiều bên này đi tới, chính là bạn cùng phòng ba người. Ba người nhìn thấy Đỗ Hằng sau gặp trên đường chạy không có đi qua khảo thí học sinh liền chạy tới. Đỗ ca ngươi cái khác đều đo xong rồi. Đỗ Hằng nhẹ gật đầu, đương nhiên, bất chắc xong ở chỗ này chờ không phải ngốc sao. Đây mới là hao tổn thể lực nhất khảo thí. Trương Dương vẻ mặt đau khổ nói, ta xong. Dẫn thể hướng lên một cái cũng tới không đi, nhảy xa không tới 2m, chỗ ngồi thể trước khuất đủ không đến chân, lượng hô hấp còn không có nữ sinh thổi đến nhiều, vừa mới 50m miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, bây giờ lại muốn chạy 1000m. Hàn Lỗi đẩy một chút kính mắt chân thành nói, Dương tử, nếu như chờ một lúc ngươi muốn nằm xuống lời nói một tiếng, ta cùng ngươi cùng một chỗ giả chết. Ta cảm thấy ta khả năng trực tiếp ở ra dám liền cái bắt chuyện đều không mang theo đánh ngươi tin hay không. Tẩu từ đâu? Đỗ Hằng chỉ nữ sinh bên kia, ở bên kia đâu, còn chưa bắt đầu chạy. Vừa nói xong, nữ sinh bên kia mới nhất một nhóm chạy ra, Đỗ Hằng thấy được trong đó một cái cao nhất nữ sinh, liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là Hoắc Vũ Huyên. Vừa lúc này nam sinh bên này thượng một nhóm cũng chạy xong, Đỗ Hằng chạy tới đoạt kiện mang dãy số quần áo mặc lên liền đứng ở trên đường chạy. Các ngươi vừa chạy xong 50m, nghỉ ngơi trước một chút, ta chạy trước. Đỗ ca cố lên. 3. Cái còi thổi lên, Đỗ Hằng nhìn thoáng qua sau lưng chậm rãi đến gần nữ sinh đội ngũ, đang đến gần ở giữa địa phương thấy được Hoắc Vũ Huyên thân ảnh, yên lặng tính toán một chút khoảng cách sau nhếch miệng nở nụ cười. Vừa nói xong không thể vận mạnh, nhưng mà ta thể lực cùng ý chí đầy đủ ta chạy xong 1000m. Nghĩ như vậy, Đỗ Hằng lấy 100m bắn vọt tốc độ thiểm điện xuất kích, nhanh chóng vọt tới thứ nhất vị trí đồng thời đem sau lưng thứ hai cho xa xa bỏ lại đằng sau. Ngoa tào, người này điên rồi sao? Cái này lại không phải 100m. Xông nhanh như vậy đằng sau đâu còn có thể chạy động. Hẳn là chỉ là muốn bác ánh mắt bắn vọt một đoạn A, lập tức hắn liền sẽ giảm tốc. Vậy thì có cái gì dùng? Hắn còn có thể lực chạy xong toàn bộ hành trình sao? Hẳn là cái chạy đến cuối cùng trực tiếp đi đến toàn bộ hành trình. Nhưng mà để bọn hắn chấn kinh ánh mắt chính là, Đỗ Hằng một mực bắn vọt một vòng dòng dã 400m, mặc dù tốc độ chậm lại nhưng lại vẫn như cũ vững vàng bảo trì thứ nhất vị trí, kéo ra thứ hai gần nửa vòng. Đỗ Hằng duy trì hô hấp, ba bước một hô ba bước khẽ hấp, mặc dù hô hấp lấy mang theo nước mưa không khí, nhưng lại cảm giác trong cổ họng khô cằn. Nhìn thoáng qua nữ sinh đội ngũ, Hoắc Vũ Huyên đã chạy đến gần phía trước vị trí đi, Đỗ Hằng khỏe miệng giơ lên, Dĩ Hằng định tốc độ đuổi theo. Nóa! Còn không giảm tốc độ. Thật hay giả? Người này là trường học điển kinh đội sao? Lần trước đại hội thể dục thể thao thượng liền có người là như thế chạy, bất quá người kia cũng không phải ngay từ đầu như thế bắn vào ta, chỉ là toàn bộ hành trình tốc độ không có biến hóa chút nào mà thôi. Như a người này. Đỗ Hằng vượt qua không ít đã chạy bất động nữ sinh, ngay tại sắp đuổi kịp Hoắc Vũ Huyên thời điểm, hắn phát hiện một nữ sinh tại ý đồ siêu việt Hoắc Vũ Huyên lúc chân mềm nhũn ngã xuống, mấu chốt là nàng bổ nhào vào Hoắc Vũ Huyên trên thân, đem Hoắc Vũ Huyên cũng cho mang ngã trên mặt đất. A. Nữ sinh kia nói một câu thật xin lỗi sau đứng lên liền chạy, Hoắc Vũ Huyên cũng muốn đứng lên lại cảm giác đầu gối có chút đau, nhìn thoáng qua đầu gối nơi đó mới phát hiện quần đã phá, máu đỏ tươi nước đọng chảy ra. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thỉnh thoảng có người từ bên người nàng chạy qua, nhưng lại chưa từng có người dừng lại hỏi đến. Nàng hai tay chống mà đứng lên, lại đột nhiên chân mềm nhũn hướng bên cạnh ngã xuống, đúng lúc này, một tiếng vội vàng tiếng la truyền đến, nàng chỉ cảm thấy một đôi hữu lực đại thủ đem chính mình nâng lên, lại xem xét. Chính là một mặt lo lắng Đỗ Hằng. Cái sau lồng ngực cùng kéo ống bế tựa như. Khi nhìn đến Hoắc Vũ Huyên ngã xuống thời điểm Đỗ Hằng con mắt đều đỏ, đi con mụ nó tiết ấu, đi con mụ nó hô hấp, đi con mụ nó kiểm tra thể chất, tất cả đều cho lão tử đi chết. Liều mạng bắn vọt, tại Hoắc Vũ Huyên sắp ngã xuống thời điểm đỡ lấy nàng. Ta dẫn ngươi đi phòng y tế. Không đợi Hoắc Vũ Huyên nói cái gì, Đỗ Hằng đem hắn cong lên, sau đó hướng thẳng đến sân thể dục phương hướng lối ra chạy tới, tại trên lưng của hắn. Hoắc Vũ Huyên nước mắt rốt cục bất tranh khí chảy ra. A Hằng. Đỗ Hằng đầu đầy mồ hôi, lồng ngực kịch liệt chập trùng, con mắt cũng bắt đầu có chút bỏ ra, nhưng mà hắn không có giảm tốc, từ lối ra chạy ra, tại từng cái ánh mắt tò mò nhìn chăm chú nện bước kiên định bước chân hướng phía phòng y tế phương hướng chạy tới. A Hằng ngươi thả ta xuống, ngươi còn không có chạy xong đâu. Không chạy. Đi con mụ nó kiểm tra thể chất. Ta nói qua sẽ không lại để ngươi thụ thương. Đừng nói chuyện, ta dẫn ngươi đi phòng y tế. Hoắc Vũ Huyên nước mắt ngăn không được chảy xuống, đánh vào Đỗ Hằng trên lưng, cái sau đã không phân rõ đây là Hoắc Vũ Huyên nước mắt vẫn là nước mưa hoặc là mồ hôi, bởi vì y phục của hắn sớm đã ướt đẫm. Đuổi tới phòng y tế, Đỗ Hằng vội vã tìm đến bác sĩ cho Hoắc Vũ Huyên xử lý vết thương. Hoắc Vũ Huyên quần bị cuốn lên, lộ ra vết thương máu chảy rầm rề, phía trên tràn đầy vết cắt, thỉnh thoảng có vết máu chảy ra, thấy Đỗ Hằng đau lòng không thôi. Vũ Huyên, kiên nhẫn một chút, sát quần sẽ có chút đau. Vừa nói xong, Hoắc Vũ Huyên liền đau đến toàn thân run rẩy, gắt gao ôm Đỗ Hằng cánh tay, bác sĩ đã dùng y dụng cồn đang vì nàng thanh tẩy vết thương. Phun một chút Vân Nam Bạch Dược, đơn giản băng bó sau bác sĩ mở một chút thuốc tiêu viêm, đem còn lại Vân Nam Bạch Dược cùng một chỗ giao cho Đỗ Hằng, chú ý một chút không muốn xối thủy, không muốn ăn kích thích tính đồ vật, phòng ngừa vết thương lây nhiễm nhiễm trùng. Tốt, cảm ơn bác sĩ. Ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, chỉ là chút bị thương ngoài da mà thôi, trở về ăn nhiều một chút hắc ngư canh. Rất nhanh liền có thể tốt lắm. Tốt. Trả tiền, mang theo Hoắc Vũ Huyên từ phòng y tế đi ra, Đỗ Hằng không đành lòng Hoắc Vũ Huyên nhún nhảy một cái, do dự một chút nói, ta đưa ngươi về chung cư à, ngươi không thể gặp mưa, ta đi trước mua đem rủ, ngươi ở chỗ này chờ ta. Tốt. Chương 89, kiểm tra thể chất kết thúc. Ngự Long Công quán 1117. Đem Hoắc Vũ Huyên phóng tới trên ghế sofa ngồi xuống, Đỗ Hằng chạy tới cho nàng rót chén nước, mở ra thuốc tiêu viêm đưa tới, ăn đi. Cẩn thận vết thương nhiễm trùng. Hoắc Vũ Huyên khỏe mắt còn mang theo nước mắt, tiếp nhận chén nước cùng thuốc tiêu viêm, liền lấy nước đem rửa uống vào. Đói không? Giữa trưa muốn ăn cái gì? Đỗ Hằng hô hấp sớm đã bình phục lại, trước đó con Hoắc Vũ Huyên hướng phòng y tế chạy thời điểm cảm giác hô hấp khó khăn, hai mắt biến đen, đó là thiếu dưỡng khí triệu chứng. Dù sao vừa bắn vọt hai vòng lại con Hoắc Vũ Huyên chạy xa như vậy. Hoắc Vũ Huyên si ngốc nhìn xem Đỗ Hằng, trong mắt ẩn có tinh quang chớp động, giữ chặt Đỗ Hằng tay. Đem hắn lôi đến bên cạnh mình ngồi xuống, nghiêng người tựa ở Đỗ Hằng trong ngực, hồi tưởng một chút mười mấy phút trước Đỗ Hằng lo lắng một màn, trong lòng cảm động không thôi. Đỗ Hằng thật sự vô cùng quan tâm nàng. A Hằng ta yêu ngươi. Ngậy. Đỗ Hằng sửng sốt một chút, hắn hỏi không phải vấn đề này, bất quá này không trở ngại hắn giúp cho đáp lại, túi đầu tại nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại Hoắc Vũ Huyên cái kia trên môi hôn một cái một mặt chân thành nói, ta cũng yêu ngươi. Cho nên ngươi muốn ăn cái gì? A Hằng chút gì ta liền ăn cái gì. Nhìn xem Hoắc Vũ Huyên cái kia ngập nước mắt to, Đỗ Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, cầm điện thoại di động lên lật xem một lượt phụ cận cửa hàng. bác sĩ nói uống nhiều một chút hắc ngư canh có thể tốt nhanh lên, vậy thì trước điểm cái hắc ngư canh tốt, lại điểm hai cái thanh đạm chút xào rau.
Ừ. Hoắc Vũ Huyên một mực si ngốc nhìn xem Đỗ Hằng, ánh mắt mê ly, nàng phát hiện mình đã triệt triệt để đất sụt đi vào. Điểm xong giao hàng, để điện thoại di động xuống, nên tiếp chính là Hoắc Vũ Huyên cặp kia đôi mắt to sáng ngời. Đỗ Hằng sửng sốt một chút, nhẹ nhàng tại hắn cái mũi nhỏ thượng vuốt một cái cười nói, làm sao vậy? Vì cái gì như thế nhìn ta? Hoắc Vũ Huyên đột nhiên hì hì nở nụ cười, Á Hằng vừa mới có phải hay không dọa sợ rồi?
Đúng vậy, lúc ấy trong đầu phảng phất vỡ tổ tựa như. Bất quá ngươi không có chạy xong 1000m, Gia Gia biết có thể sẽ sinh khí, bất quá ta sẽ giúp Á Hằng giải thích, Gia Gia nếu như còn muốn phê bình ngươi ta liền không để ý tới hắn.
Đỗ Hằng nhịn không được cười lên, nhẹ nhàng méo méo Hoắc Vũ Huyên eo, hiệu trưởng sẽ lý giải, dù sao ngươi thế nhưng là cháu gái bảo bối của hắn.
Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy.
Đúng lúc này, Hoắc Vũ Huyên điện thoại di động kêu, xem xét vậy mà là Hoắc hiệu trưởng gọi điện thoại tới, đối Đỗ Hằng so cái im lặng thủ thế mới nhận nghe điện thoại.
Uy,
Gia Gia, Vũ Huyên không sao chứ?
Gia Gia nghe nói ngươi chạy bộ thời điểm ngã xuống, ném tới nơi nào sao?
Đầu gối quằn phá, A Hằng mang ta đi phòng y tế làm đơn giản thanh tẩy trừ độc cùng băng bó, bây giờ tại trong căn hộ đợi đâu?
Ngươi đứa nhỏ này, Gia Gia không phải để ngươi không muốn khoe khoang sao, làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu?
Gia Gia ngài yêu cầu A Hằng chạy mát điểm, ta không muốn A Hằng một người chạy, cho nên liền theo cùng một chỗ chạy nha.
Ai?
Tôn nữ lớn lên đi. Gia Gia nói chuyện không được việc đi.
Không có rồi, Gia Gia ngài đừng suy nghĩ nhiều.
Tốt tốt tốt, Gia Gia không nghĩ ngợi thêm, ngươi bây giờ là tại chung cư thật sao?
Gia Gia đi qua nhìn một chút ngươi.
Không.
Không cần rồi Gia Gia, ta một người có thể.
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, sau một lúc lâu mới nói, Đỗ Hằng kia tiểu tử đi cùng với ngươi đâu?
Hoắc Vũ Huyên rụt cổ một cái, nhìn Đỗ Hằng liếc mắt một cái mới nhỏ giọng nói, đúng vậy Gia Gia, A Hằng tiễn ta về tới.
Lần nữa trầm mặc, Hoắc Vũ Huyên đều coi là Gia Gia muốn tức giận, nhưng mà một giây sau Gia Gia lại lần nữa nói chuyện.
Hắn rất không tệ, ta nghe nói là hắn từ bỏ khảo thí có ngươi một đường chạy tới phòng cứu thương đúng không?
Đúng vậy Gia Gia.
Ừm, nói với hắn một tiếng, ngày mai buổi sáng chương trình học kết thúc đi phòng làm việc của ta tìm ta.
A,
Gia Gia, ngài muốn A Hằng tìm ngài làm gì nha?
Nói với hắn là được rồi.
Nha.
Cúp điện thoại, Hoắc Vũ Huyên nhìn về phía Đỗ Hằng le lưỡi. Á Hằng đều nghe tới rồi.
Đỗ Hằng sờ lên cái mũi nhẹ gật đầu cười khổ nói, nghe được, cũng không biết Gia Gia ngươi tìm ta là muốn nói cái gì.
Nếu không ta ngày mai cùng đi với ngươi à, có ta ở đây, Gia Gia sẽ không bắt ngươi thế nào.
Không được, chính ta đi là được, cũng không thể để ngươi Gia Gia xem thường đi.
Tốt ta.
Nhìn thoáng qua Hoắc Vũ Huyên đã phá quần, do dự một chút Đỗ Hằng mới nói, lớp ngày mai nếu không cũng đừng đi, chân của ngươi cũng không tốt đi đường à.
Yên nào, có Linh Linh bồi tiếp ta. Không có chuyện gì.
Thật sự.
Yên tâm tốt.
Cũng may chỉ là bị thương ngoài da, ăn xong giao hàng nghỉ ngơi trong chốc lát, Hoắc Vũ Huyên đổi thân áo ngủ bị Đỗ Hằng ôm vào trong ngực rất nhanh liền ngủ. Phía ngoài mưa nhỏ còn tại tí tách dưới đất, bầu trời âm trầm, chính là ngủ thời điểm tốt. Hai người ngủ một giấc đến lúc chạm vạng tối mới tỉnh lại, trường học khảo sát thể năng đã kết thúc, thẳng đến cuối cùng kết thúc tất cả mọi người mới biết được nguyên lai cái gọi là thất bại ảnh hưởng học phần là giả. May mắn sau khi thì là không còn gì để nói.
Trường học vậy mà chơi với bọn hắn tâm cơ, ngươi nói đáng làm người tức giận a.
Tỉnh lại hai người không có lập tức rời giường, Đỗ Hằng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, suy nghĩ một lúc sau nói, buổi tối lớp tiếng Anh không biết trả lại không lên, bên ngoài vẫn còn mưa, chân của ngươi bây giờ cũng không tiện, ban đêm ta ở đây cùng ngươi xem TV tốt.
Tốt.
Đúng, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, mẹ ta muốn gặp ngươi một lần sao?
Hoắc Vũ Huyên ngọt ngào cười, nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ, còn có mấy ngày chính là Tết Trung Thu, nếu không chúng ta Tết Trung Thu cùng ngày đi nhà ngươi tốt.
Tốt, về sau lại đi nhà ngươi gặp ngươi một chút cha mẹ, sớm một chút đem chuyện của hai ta đứng yên xuống, sau đó tìm thời gian đem chứng cho nhận, ảnh cưới cũng có thể tìm thời gian đi chụp.
À đúng, còn phải định vị thời gian đem hôn lễ làm.
Nhìn xem chứng trạc đàng hoàng Đỗ Hằng, Hoắc Vũ Huyên che miệng cười khẽ, còn tại đi học đâu, A Hằng nghĩ thật xa.
Đỗ Hằng nhún vai, này không trách ta, chỉ trách dung mạo ngươi thật xinh đẹp. Không sớm một chút cưới ngươi về nhà lòng ta bất an à.
Phốc phốc.
Hoắc Vũ Huyên thành công bị chọc cười, một đôi mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm, bộ dáng khả ái trêu đến Đỗ Hằng thèm ăn nhỏ dãi, túi đầu một cái thật sâu hôn đưa lên.
Hồi lâu, rời môi, Đỗ Hằng nết miệng nhìn xem trên mặt đỏ hồng Hoắc Vũ Huyên cười nói, ta không riêng tại nghĩ cái này, ta còn nghĩ đến ngươi cho ta sinh một đôi song bào thai đâu, tốt nhất là lòng phượng thai. Hoắc Vũ Huyên trợn nhìn Đỗ Hằng liếc mắt một cái giận trách, ai muốn cho ngươi sinh con nhà, bại hoại.
Vậy không được, ta tương lai hải tử mụ mụ nhất định phải là ngươi, người khác ai cũng không dùng được.
Đỗ Hằng nghiêm trang bá đạo để Hoắc Vũ Huyên ngọt đến tận xương thủy, nụ cười trên mặt liền không có biến mất qua, tựa ở Đỗ Hằng trong ngực đều không nghĩ tới tới.
A Hằng, ngươi đối ta thật tốt.
Chương 90, Hoắc Vũ Huyên biểu đệ.
Vũ Huyên, cuối tuần này ta dẫn ngươi đi chụp chân dung a, thế nào?
Hoắc Vũ Huyên nháy mấy lần mắt to sau khẽ gật đầu một cái, tốt lắm, thế nhưng là A Hằng như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn chụp chân dung đâu?
Đỗ Hằng sờ lên cái mũi nết miệng cười nói, trước đó tại xấu Tây Hồ chụp ảnh chụp bây giờ vẫn là của ta giấy dán tường, bất quá ta muốn đổi càng đẹp mắt rõ ràng hơn.
Hoắc Vũ Huyên che miệng cười khẽ, A Hằng luôn là có những này kỳ kỳ quái quái lý do.
Đỗ Hằng nhún vai cười hắc hắc nói, không có cách, không thể chụp ảnh cưới liền hiện chụp album ảnh tốt, nếu như Vũ Huyên nguyện ý, chúng ta có thể chụp một bộ ảnh cưới.
Hoắc Vũ Huyên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, do dự một chút sau đột nhiên vui vẻ ra mặt, tốt,
ta bồi A Hằng chụp ảnh cưới.
Đỗ Hằng cười nhéo nhéo Hoắc Vũ Huyên eo, nhìn về phía đầu gối của nàng nói khẽ, thế nào rồi?
Còn đau không?
Hoắc Vũ Huyên cười lắc đầu, không thương à, vừa ngã xuống lúc ấy còn có sắt cổn thời điểm đau, bây giờ đã không có việc gì, bất quá giống như chân không thể gối lượng, bằng không thì vẫn là sẽ rất đau.
Đều gọi ngươi đừng chạy, bây giờ tốt đi.
Hì hì.
Hoắc Vũ Huyên cười giả dối, bây giờ cũng rất tốt nha, có A Hằng chiếu cố ta.
Đỗ Hằng cười khổ lắc đầu. Nhìn thoáng qua thời gian lại liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, phía ngoài trời đã đen, mưa có vẻ như cũng là càng rơi xuống càng lớn.
Đúng lúc này, Hoắc Vũ Huyên điện thoại di động kêu lên, một cái giọng nói điện thoại đánh vào, nàng cầm lấy nhìn thoáng qua sau sửng sốt một chút, đối Đỗ Hằng so cái im lặng động tác sau điểm nghe.
Uy,
uy,
Vũ Huyên tỷ, ngươi ở trường học sao?
Tại a, làm sao vậy?
Ta cuối tuần này muốn đi trường học các ngươi nơi đó chơi, ta đi tìm ngươi có thể không?
Hoắc Vũ Huyên sửng sốt một chút, bởi vì Đỗ Hằng vừa nói với nàng cuối tuần này đi chụp chân dung.
Vũ Huyên tỷ cuối tuần có chuyện gì sao?
Là có chút việc.
Là muốn cùng bạn trai ngươi hẹn hò sao?
Ngậy.
Đúng vậy, làm sao ngươi biết?
Ai?
Thật đúng là có a.
Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, vậy thì thật là tốt ta đi gặp Vũ Huyên tỷ bạn trai, hắc hắc.
Hoắc Vũ Huyên có chút bất đắc dĩ, Đỗ Hằng tại bên cạnh nàng là có thể nghe trong điện thoại âm thanh, cái sau đang xoa mi tâm đau đầu đây.
Vũ Huyên tỷ không muốn ta đi sao?
Không có, chỉ là...
Vậy thì quyết định như thế rồi.
Hắc hắc.
Cuối tuần ta đi tìm ngươi, ta muốn tại Tấn Thành Đại học bên kia chơi 2 ngày.
Hoắc Vũ Huyên cho Đỗ Hằng một cái bất đắc dĩ ánh mắt, cái sau nhẹ gật đầu. Hoắc Vũ Huyên hiểu ý, thế là trả lời, tốt, muốn chúng ta đi đón ngươi sao?
Như thế nào đón ta?
Đánh thắng được tới sao?
Có xe, có thể đi đón ngươi, ngươi là đến nhà ga sao?
Đúng vậy, nhà ga, lại nói có xe.
Tỷ phu sao?
Tỷ phu không phải học sinh sao?
Là học sinh, chờ ngươi đến liền biết.
A, ta thứ 6 ban đêm có thể đến Tấn Thành, vậy ta ngay tại nhà ga chờ các ngươi tới đón ta đi.
Tốt.
Cúp điện thoại, Hoắc Vũ Huyên che miệng cười trộm đứng lên, Đỗ Hằng nhẹ nhàng nhéo nhéo eo của nàng cười nói, ngươi cười cái gì?
A Hằng vừa nói muốn đi chụp chân dung liền có người muốn tới quấy rầy, chân dung hẳn là chụp không thành, nếu không chờ một chút lần A.
Không có việc gì, liền tuần lễ này chụp,
đúng. Hắn là gì của ngươi?
Hắn là tiểu di ta gia nhi tử, gọi Trần Tử Hào, tính cách hoạt bát, cùng ta quan hệ rất tốt.
Đỗ Hằng nhẹ gật đầu, để hắn đi theo chúng ta, nhìn thấy chúng ta chụp chân dung chủ yếu nhất là chụp ảnh cưới không có vấn đề à.
Hoắc Vũ Huyên do dự một chút sau nói, Tiểu Hào hắn tính cách sáng sủa, làm người rất dễ thân cận, nói với hắn một tiếng hắn hẳn là sẽ không tới chỗ đi nói à.
Vậy thì không có việc gì, xem ra ta phải cho hắn chuẩn bị cái lễ gặp mặt, đem hắn miệng che lại.
Hoắc Vũ Huyên che miệng cười trộm, thế nhưng là ngươi muốn chuẩn bị cái gì cho hắn làm lễ gặp mặt đâu?
Đỗ Hằng khoe miệng giơ lên, tự tin nói, dĩ nhiên là Nam Hải tử ưa thích đồ vật,
đúng, hắn lớn bao nhiêu?
Hắn mới vừa lên cao nhị.
Tốt.
6.
Thứ 6 6 giờ chiều, Đỗ Hằng mở ra Kỷ Tật 15 mang theo Hoắc Vũ Huyên tiến về nhà ga, nguyên bản hắn là dự định chính mình cưỡi đầu máy đi đón Trần Tử Hào, nhưng mà hắn sợ chính mình không biết đối phương sẽ bỏ lỡ, cho nên dứt khoát đem Hoắc Vũ Huyên mang lên.
Ba người cưỡi đầu máy hiển nhiên là không được, cho nên cũng chỉ có thể đem chiếc này to đến hơi quá đầu lái xe đi ra.
Trong xe, Hoắc Vũ Huyên tò mò nhìn Đỗ Hằng, cái sau trên mặt một mặt tự tin, hiển nhiên là đối với mình chuẩn bị lễ gặp mặt rất có lòng tin.
A Hằng, ngươi đến cùng chuẩn bị gì nha?
Bí mật.
Hoắc Vũ Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn trợn nhìn Đỗ Hằng liếc mắt một cái, không còn đến hỏi, cầm điện thoại di động lên cho Trần Tử Hào phát cái tin tức đi qua.
Tiểu Hào, tới rồi sao?
Sắp tới.
Vũ Huyên tỷ các ngươi xuất phát sao? Xuất phát, nếu như ngươi trước xuống xe ngay tại lối ra nơi đó chờ chút, đừng có chạy lung tung biết sao.
Được rồi. Để điện thoại di động xuống, Trần Tử Hào nhìn về phía bên cạnh nữ sinh cười nói, Hiểu Nam, tỷ ta các nàng lái xe tới đón ta, ngươi làm sao bây giờ? Muốn cùng ta cùng một chỗ sao?
Được gọi là Hiểu Nam nữ sinh đâm cái đơn nuôi ngựa, đủ tóc cắt ngang trán tiếp theo xong ngập nước mắt to nháy nháy, suy nghĩ một lúc sau ngọt ngào cười, trên mặt xuất hiện hai cái lún đồng tiền nhỏ, không cần à, ta ông ngoại hẳn là cũng tới đón ta.
Vậy nếu như hắn không tới đâu?
Vậy ta liền đón xe đi nhà hắn, không có chuyện gì, Tấn Thành ta thường xuyên đến, nhà hắn lộ ta rất quen thuộc.
Tốt ta.
Trần Tử Hào hiển nhiên là đối cái này gọi là Hiểu Nam nữ sinh có hảo cảm, muốn biểu hiện mình. Nhưng mà dù sao lái xe tới chính là Hoắc Vũ Huyên bạn trai, hắn còn không có cuồng vọng đến chỉ huy cái này chưa từng gặp mặt tỷ phu làm việc. Xe lửa chậm rãi vào trạm, toa xe bên trong không ít người đều đứng lên, đây đều là muốn tại Tấn Thành đứng xuống xe người. Trần Tử Hào đi theo Tôn Hiểu Nam cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai người đều đeo túi sách, đợi đến xe lửa dừng lại, cửa khoang mở ra sau khi đi theo đám người hướng phía trước đi tới. Đột nhiên, Tôn Hiểu Nam ngồi xổm ở tại chỗ, trên trán mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuống rồi.
Nguy rồi.
Điện thoại di động của ta không thấy.
Làm sao vậy?
Điện thoại di động ta không thấy.
Vừa mới còn tại trong túi, bây giờ không có.
Có phải hay không bị ngươi thả trong túi sách rồi?
Ngươi hảo hảo tìm xem.
Tôn Hiểu Nam tranh thủ thời gian cầm xuống túi sách ngồi xổm trên mặt đất lục lọi lên, tìm được nước mắt liền xuống rồi, mồ hôi trên trán theo gương mặt trượt xuống.
Không có.
Trần Tử Hào gấp, làm sao lại không có đâu?
Ngươi mới hảo hảo ngẫm lại. Có phải hay không bị ngươi ném nơi nào?
Không biết ta.
Tôn Hiểu Nam khóc thút thít, bả vai từng trận run run, nàng không có phát hiện chính là, ngay tại nàng nguyên bản chỗ ngồi phía dưới, một cái điện thoại di động phát sáng lên, trên đó biểu hiện một cái điện báo người đánh dấu chính là ông ngoại.
Trần Tử Hào có chút chân tay luôn cuống, hắn ngồi xổm người xuống, vỗ nhẹ nhẹ Tôn Hiểu Nam phía sau lưng, không có việc gì không có việc gì, ngươi không phải nói ngươi ông ngoại khả năng tới đón ngươi sao?
Chúng ta đi lối ra nơi đó tìm xem hắn, điện thoại di động ném không có việc lớn gì, đem tạp báo mất giấy tờ thế là được.
Ông ngoại hắn không tới đón ta.
Ta lừa gạt ngươi.
Chương 91, kinh ngạc Trần Tử Hào.
Ta ngượng ngùng để ngươi tiễn đưa ta đi nhà ông ngoại.
Trần Tử Hào gãi gãi đầu, bây giờ chính là không muốn tiễn đưa cũng không được à, do dự một chút sau, Trần Tử Hào nói khẽ, tỷ ta bạn trai nàng có xe, chờ bọn hắn đến cùng bọn hắn nói một chút tốt, tỷ ta rất dễ nói chuyện. Ta nghĩ có thể trở thành bạn trai nàng người cũng hẳn là tính cách rất tốt nam sinh a.
Thế nhưng là, dạng này không tốt lắm đâu, ngươi dù sao chưa thấy qua tỷ ngươi bạn trai, nếu như bởi vì ta dẫn đến hắn cùng tỷ ngươi cãi nhau làm sao bây giờ?
Trần Tử Hào suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy rất có đạo lý, do dự một chút sau Trần Tử Hào lấy ra một tờ 100 tiền mặt đưa cho Tôn Hiểu Nam, vậy ngươi dùng tiền mặt đón xe tốt, đón xe đi ngươi nhà ông ngoại a, điện thoại di động ném liền lại mua một cái tốt.
Tôn Hiểu Nam hốc mắt hồng hồng. Không có cự tuyệt Trần Tử Hào hảo ý, nhúng tay tiếp nhận 100 tiền mặt.
Nhà ga xe taxi đón xe điểm cùng lối ra không cùng một chỗ, đương nhiên, lối ra bên ngoài cũng có thể đón xe, nhưng bởi vì số lượng xe chạy đại lại không cho phép thời gian dài dừng xe, cho nên đồng dạng từ nhà ga đón xe người đều sẽ lựa chọn trực tiếp tại xe taxi phòng chờ xe đón xe.
Tôn Hiểu Nam không có lập tức tiến về phòng chờ xe, nàng cúi đầu xoa nắn trong tay tiền mặt, có chút nhăn nhó.
Trần Tử Hào gặp này liền nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy Hiểu Nam?
Ngươi như thế nào còn không đi đón xe?
Có thể mượn ngươi điện thoại di động gọi điện thoại sao?
Ta nghĩ trước cùng ông ngoại nói một tiếng, nói cho hắn điện thoại di động ta mất đi, để hắn trong nhà chờ ta.
Này có cái gì ngượng ngùng nói?
Trần Tử Hào nói liền đem điện thoại di động đưa tới cười nói, đánh đi.
Đúng lúc này, một điện thoại đánh tới, Trần Tử Hào nhìn thoáng qua sau đối Tôn Hiểu Nam cười cười, cái gì kia, thì ta đánh tới, ta trước nhận cú điện thoại, chờ sau đó điện thoại di động cho người đánh.
Tôn Hiểu Nam nhẹ gật đầu sau Trần Tử Hào liền nhận nghe điện thoại.
Uy tỷ,
cái gì?
Các ngươi đến rồi.
Nhanh như vậy.
Không có.
Không có gì.
Trần Tử Hào nhìn Tôn Hiểu Nam liếc mắt một cái, suy nghĩ một lúc sau nói, ta bên này còn có cái đồng học muốn đi nàng nhà ông ngoại, nhưng mà điện thoại của nàng ném.
A,
thật đắt.
Ha ha ha.
Quá tốt rồi.
Cảm ơn tỷ phu.
Được rồi.
Cúp điện thoại, Trần Tử Hào cười vui vẻ. Nhìn về phía một bên còn không biết xảy ra chuyện gì Tôn Hiểu Nam hưng phấn nói, tỷ ta bọn hắn sắp tới, tỷ ta nói trước tiễn đưa ngươi đi ngươi nhà ông ngoại bên trong.
Tôn Hiểu Nam nhẹ gật đầu, đem 100 tiền mặt đưa cho Trần Tử Hào, vậy cái này tiền trả lại ngươi a.
Ngươi giữ lại dùng a, không có điện thoại di động ngươi đi đâu đều không tiện,
trên người không có tiền sao được? Trên người ta chỉ có ngần ấy tiền mặt, bằng không thì có thể cho thêm ngươi điểm. Tôn Hiểu Nam cúi đầu xoa nắn tiền mặt, sau một lúc lâu mới nói khẽ, cảm ơn ngươi. Ha ha ha. Không có việc gì, không có việc gì. Đúng lúc này, một chiếc lớn quá mức xe Việt dã từ đằng xa nhanh chóng lái tới, trực tiếp hướng phía hai người vị trí tới gần, đem hai người dọa đến quá sức, tranh thủ thời gian đi đến rụt rụt. Nơi này là trên dưới xe điểm, cỗ xe là có thể đỗ, xe Việt dã tại hai người trước mặt ngừng lại, Trần Tử Hào còn tưởng rằng trên xe có người muốn xuống đi nhà ga ngồi xe, kết quả xe cửa sổ xe chậm rãi hàng xuống dưới, một tấm đẹp đến lệnh người hít thở không thông khuôn mặt xuất hiện, Trần Tử Hào mở to hai mắt nhìn thét lên lên tiếng. Vũ Huyên tỷ. 6. Ly tất 15 trong xe. Đỗ Hàng khỏe miệng toát ra, sờ lên cái mũi, không có cách, ngồi ở hàng sau Trần Tử Hào một mực đang quan sát hắn, một mặt vẻ mặt sùng bái. Trần Tử Hào mới lên cao nhị, chính là thanh xuân nhiệt huyết thời điểm, có thể nghĩ như thế một chiếc hình thể to lớn xe Việt dã đối với hắn xung kích lớn bao nhiêu, lại càng không cần phải nói hắn bây giờ an vị trong xe, mà chủ xe vậy mà là hắn biểu tỷ bạn trai. Đỗ Hàng đi theo xe tải hướng dẫn, hướng phía Tôn Hiểu Nam nói ra tiểu khu chạy tới. Tỷ phu, trong nhà ngươi là làm cái gì a? Nghe này âm thanh tỷ phu, Đỗ Hằng trong lòng trong bụng nở hoa, đánh cái rẽ phải hướng đèn thay đổi cái đạo ha ha cười nói, làm ăn. Tỷ phu xe này kêu cái gì a? Ly tất 15. Trần Tử Hào chưa từng nghe qua cái tên này, bất quá này không trở ngại hắn lục soát a. Uống một ngụm đặt ở trước mặt trên bàn tuyết bích, mở ra trình duyệt, đưa vào Ly tất 15, nhìn một lần sau khi giới thiệu có chút mắt trợn tròn. Ngoa tào. Toàn cầu hạt lượng. Không tin tà Trần Tử Hào lại lục soát vừa xuống xe chiếc giá cả, sau đó nháy mắt cả người nổi da gà lên. Ngoa tào. Thiệt nhiều số không? Cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn. 1.500 vạn. Trần Tử Hào cử chỉ điên rồ, một bên Tôn Hiểu Nam tò mò nhìn thoáng qua Trần Tử Hào trên điện thoại di động báo giá, mắt to nháy mắt trừng tròn xoe, tay nhỏ che miệng nhỏ, chấn kinh tới cực điểm. Từ ngực. Khô cằn nuốt ngụm nước bọt, Trần Tử Hào hai mắt sáng lên nhìn về phía trước lái xe Đỗ Hằng, cái gì kia? Tỷ phu, ngươi cùng tỷ ta quan hệ thế nào a? Đỗ Hằng sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua một bên che miệng cười trộm Hoắc Vũ Huyên, ha ha cười nói, ngươi có thể hỏi một chút tỷ ngươi. Trần Tử Hào tranh thủ thời gian nhìn về phía Hoắc Vũ Huyên, cái sau trợn mắt nói khẽ, rất tốt, so trong tưởng tượng của ngươi còn tốt hơn. Trần Tử Hào rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiến đến đã chấn kinh đến nói không ra lời Tôn Hiểu Nam bên cạnh nói khẽ, xem ra ta này tỷ phu trong nhà vô cùng có tiền a, cùng tỷ ta quan hệ cũng rất tốt tài. Thế nhưng là này có quan hệ gì tới ngươi? Ta thay ta tỷ cao hứng à, tỷ ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, không gả người có tiền cũng rất xin lỗi nàng này khuynh quốc khuynh thành dung mạo đi. Tôn Hiểu Nam nhẹ gật đầu, tỷ ngươi dáng dấp thật sự nhìn rất đẹp, so trên TV những cái kia hóa trang tiểu tỷ tỷ còn dễ nhìn hơn, chủ yếu nhất là vóc người thật đẹp nha. Mặc dù là nói Hoắc Vũ Huyên, nhưng mà Trần Tử Hào lại rất cảm thấy kiêu ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực nết miệng cười hắc hắc. Đỗ Hằng mở rất ổn nhưng mà cũng rất nhanh, mặc dù trời tối, nhưng mà trên xe bốn cái đèn lớn đem mặt đường thắp sáng, ở trong trời đêm phảng phất bốn cái thái dương, đối diện xe căn bản không dám mở xa ánh sáng. Bởi vì chỉ cần hắn vừa mở xa ánh sáng, Đỗ Hàng liền mở ra bốn cái xa quang đèn chiếu trở về, đối diện căn bản chịu không được. Nắm người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất trả lại gấp đôi nguyên tắc, Đỗ Hàng mở ra chiếc này, nỉ tật 15 vẫn là rất dạng tố chất. Không đến nửa giờ liền đến Tôn Hiểu Nam nhà ông ngoại chỗ tiểu khu, bởi vì trên đường đã gọi qua điện thoại. Cho nên nàng ông ngoại liền đứng tại cửa tiểu khu chờ. Nhìn thấy Tôn Hiểu Nam từ như thế một chiếc tạo hình độc đáo lớn quá mức bên trong xe bước xuống còn dọa nhảy một cái, bất quá khi nhìn đến Tôn Hiểu Nam đồng thời không có chuyện gì, còn vui vẻ cùng người trên xe vẫy tay từ biệt lúc này mới yên lòng lại. Từ Tôn Hiểu Nam nhà ông ngoại tiểu khu rời đi, trên đường, Trần Tử Hào rốt cục nhịn không được, từ trên chỗ ngồi đứng lên, tiến đến phòng điều khiển vị trí bắt đầu cười hắc hắc. Tỷ phu, ngươi cùng tỷ ta là thế nào nhận biết ta? Đỗ Hằng sờ lên cái mũi có chút lúng túng, một bên Hoắc Vũ Huyên đã cười phun. Không có cách, hai người lần thứ nhất gặp mặt phương thức quả thực có chút để cho người ta khó mà mở miệng. Suy nghĩ một lúc sau Đỗ Hằng nói khẽ, ta cùng tỷ ngươi là bởi vì Lao Thiên chú định cho nên nhận biết. Chương 92, dám nói tỷ phu của ta nói xấu. Đỗ Hằng nói một câu như vậy về sau liền ngậm miệng không nói, lưu lại Trần Tử Hào ở nơi đó dương mắt nhìn, Hoắc Vũ Huyên che miệng cười trộm đứng lên. Không phải a tỷ phu. Chẳng lẽ liền không có cái gì kinh thiên động địa hoặc là lãng mạn đến cực điểm cố sự cái gì sao? Có a, đều nói là Lão Thiên gia an bài, này còn không có kinh thiên động địa sao? Tốt a. Trần Tử Hào giống một cái quả cầu da xì hơi hiểu xỉu a xuống dưới, ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi cầm lấy tuyết bích uống một ngụm, đánh cái khí nấc, nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng rút lui phong cảnh, suy nghĩ một lúc sau nói, tỷ, ta ban đêm đi ngươi bên kia qua đêm vẫn là đi đâu? Đi ta cái kia nha, bằng không thì còn có thể đi đâu? Thế nhưng là ta đi lời nói có thể hay không quấy rầy đến các ngươi a? Hoắc Vũ Huyên khuôn mặt đỏ lên, nhìn thoáng qua nết miệng nở nụ cười Đỗ Hằng, khe khẽ lắc đầu cười nói mỏ gì đâu. A Hằng ban đêm ngủ ký túc xá, ngươi tại chung cư ngủ ghế sofa. A tốt. Trong xe tạm thời yên tĩnh trở lại, Đỗ Hằng suy nghĩ một lúc sau nhìn về phía Hoắc Vũ Huyên, Vũ Huyên, chuyện của ngày mai là ngươi nói với hắn vẫn là ta tới nói. Hoắc Vũ Huyên do dự một chút sau xoay đầu lại nhìn về phía ngồi ở hàng sau đang dùng điện thoại di động vỗ trong xe sức cùng châu ngồi Trần Tử Hào. Tiểu Hào, ngày mai ta cùng A Hằng muốn đi chụp album ảnh, ngươi ngày mai an bài thế nào? Nếu không ta cho ngươi mua trương công viên trò chơi phiếu ngươi đi vào chơi một ngày tốt, tấn thành lớn nhất công viên trò chơi chính là A Hằng ra. Ngoa tào. Thỉ phu trong nhà có công viên trò chơi. Hoắc Vũ Huyên dở khóc dở cười, đây không phải nàng câu nói này trọng điểm. Cho nên ngươi ngày mai muốn đi công viên trò chơi chơi sao? Cái kia tất nhiên không đi a. A? Vì cái gì? Ta muốn đi xem ngươi cùng tỷ phu chụp chân dung. Hoắc Vũ Huyên bất đắc dĩ nhìn Đỗ Hằng liếc mắt một cái sau nhún vai cũng rất bất đắc dĩ. Thế nhưng là chụp chân dung rất mệt mỏi, ngươi có thể hay không cảm thấy rất nhàm chán?
Sẽ không, yên tâm tốt, ta ngay tại bên cạnh nhìn xem sẽ không quấy rầy các ngươi.
Vậy được rồi. 6. Đến Ngự Long Công quán cửa ra vào. Đem xe tại ven đường tìm cái vị trí ngừng hảo sau Hoắc Vũ Huyên mang theo Trần Tử Hào xuống xe.
Chờ một chút, ta có cái lễ gặp mặt tặng cho ngươi.
Đỗ Hằng cười mở cốp sau xe, xuất ra một cái cự đại hộp quà đưa cho hai mắt sáng lên Trần Tử Hào.
Cảm ơn tỷ phu.
Ha ha ha. Vậy các ngươi lên đi, ta về trước trường học. Đúng Vũ Huyên, đầu gối của ngươi vẫn chưa hoàn toàn tốt, tắm chú ý vết thương không được đụng thủy.
Hoắc Vũ Huyên ngọt ngào cười, đối Đỗ Hằng nhẹ gật đầu. Quay người mang theo hai tay cố hết sức mang theo hộp quà Trần Tử Hào đi lên lầu.
Nhìn xem Hoắc Vũ Huyên thân ảnh biến mất tại chỗ góc cua, Đỗ Hằng sờ lên cái mũi chẹp chẹp miệng, lắc đầu thở dài một tiếng tiến vào trong xe lái rời chỗ cũ. Bình thường hắn trước khi đi đều có thể cùng Hoắc Vũ Huyên vuốt ve an ủi một hồi, tối thiểu nhất có cái ngủ ngon hôn. Đáng tiếc hôm nay cả tay đều không nắm. Trong thang máy, Trần Tử Hào nhìn xem số tầng chậm rãi tiếp cận lầu 11, kích động đều nhanh nhảy dựng lên. Hắn đã không kịp chờ đợi mở ra hộp quà nhìn xem cái này có tiền tỷ phu sẽ tiến hắn cái gì. Vừa mở cửa ra, Trần Tử Hào thay dép xong mở đèn lên liền mang theo hộp quà chạy đến trên ghế sofa ngồi xuống, sau đó liền bắt đầu phá hộp quà. Hoắc Vũ Huyên thay đổi dép lê, đóng cửa thật kỹ sau cũng đi theo tới, nàng cũng rất tò mò Đỗ Hằng sẽ tiến đưa Trần Tử Hào lễ vật gì. Chủ yếu nhất là lớn như vậy hộp, xem ra còn rất nặng. Trần Tử Hào mở ra tầng ngoài cùng hộp. Xuyên thấu qua khe hở nhìn thoáng qua đồ vật bên trong nháy mắt liền cử chỉ điên rồ. Ngoa tào. Trần Tử Hào kích động tay đều có chút run rẩy, mặc dù không có nhìn thấy toàn cảnh, nhưng mà chỉ là mơ hồ thoáng nhìn thấy lễ gỗ tiêu chí liền đủ hắn kích động. Theo hộp quà hoàn toàn mở ra, lễ gặp mặt này toàn cảnh hiện ra. Tinh chiến tử tinh. Hơn nữa còn là 10.188 cái kia kiểu. Ngoa tào. Trần Tử Hào kích động chỉ có thể ngoa tào. Một bên Hoắc Vũ Huyên khi nhìn đến lễ vật toàn cảnh sau ngược lại là không có quá lớn phản ứng, nàng đối với mấy cái này đồ vật không ưa, không hiểu nhiều lắm vì cái gì rất nhiều nam hài tử nhìn thấy những vật này hưng phấn như vậy. Cử chỉ điên rồ Trần Tử Hào nhúng tay tại đóng gói hộp thượng vuốt ve thật lâu, lấy sau cùng lấy điện thoại ra đối đóng gói tạch 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 một trận chụp, sau đó phát đến hắn nhóm lớp bên trong đi, dẫn tới một đám nam đồng học còn có số ít nữ đồng học cường thế vây xem. Ngoa tào, Trần Tử Hào ngươi từ chỗ nào mua được? 10.188. Ngưu bức A. Bao nhiêu tiền mua A? Ao ước. Trần Tử Hào ngón tay liền chút, trả lời, tỷ phu của ta tặng cho ta lễ vật.
Được, thoáng một cái cùng chọc tổ ong vỏ vẽ tựa như, phía dưới một mảnh tranh tinh.
Ta cũng muốn dạng này tỷ phu.
Muốn một
0086. Trần Tử Hào, hỏi một chút tỷ phu ngươi còn thiếu bạn gái sao?
Triệu Thư Mây ngươi làm sao có thể dạng này?
Trần Tử Hào cười hắc hắc trả lời, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tỷ ta vô cùng xinh đẹp, ngươi không có cơ hội.
Thật hay giả a?
Không đồ lời điểu.
Đúng a, không có ảnh chụp nói cái rắm.
Bạo chiếu.
Nghĩ hay lắm.
Tỷ ta thịnh thế mỹ nhan chỉ có thể thuộc về tỷ phu của ta một người.
Thảo.
Cái kia đầu tiên nói trước, chờ ngươi trở về chúng ta cùng một chỗ liều mạng, ta đã sớm muốn tinh chiến tử tinh, nhưng mà cha ta chính là không cho ta mua, chế đắt.
Dễ nói.
Nhìn xem vui vẻ đến lông mày cũng bay Trần Tử Hào. Hoắc Vũ Huyên cho Đỗ Hằng phát cái tin đi qua.
A Hằng, Tiểu Hào hắn rất thích ngươi đưa cho hắn lễ vật.
Ưa thích liền tốt.
Ngươi lái xe chậm một chút, đến phòng ngủ cho ta phát cái tin tức.
Được rồi.
Để điện thoại di động xuống, Hoắc Vũ Huyên không tiếp tục quản hương phấn Trần Tử Hào, đem túi sách sau khi để xuống cầm quần áo liền tiến vào toilet tắm rửa đi. Trần Tử Hào tiếp tục tại nhóm lớp bên trong huyền diệu. Các ngươi không biết, tỷ phu của ta tới đón ta thời điểm lái là một chiếc siêu cấp lớn xe Việt dã, nhìn xem cùng xe bọc thép không sai biệt lắm đâu.
A,
tỷ phu ngươi làm lính sao? Mở xe bọc thép tới đón ngươi.
Ngươi là ngu xuẩn sao?
Liền xem như làm lính cũng không thể mở xe bọc thép đi ra a.
Hào ca, cái gì cũng không nói, theo ngươi lăn lộn về sau.
Cái gì kia?
Thử tinh mang ta cùng một chỗ liều mạng được chứ?
Dễ nói dễ nói.
Ra đến cùng là xe gì a?
Trần Tử Hào trực tiếp đem chính mình trước đó lục soát rình soát phát đến nhóm bên trong, sau đó nhóm bên trong liền vỡ tổ.
Ngoa tào.
Ngoa tào danh danh.
Lớn như vậy xe.
Thật sự cùng xe bọc thép một dạng a.
Chỉ có ta chú ý tới giá cả sao.
Toàn cầu hạt lượng.
1.500 vạn.
Tỷ phu ngươi là người có tiền a.
Ta nghe nói rất nhiều kẻ có tiền đổi bạn gái cùng thay quần áo tựa như, tỷ ngươi có thể hay không bao lâu liền cùng tỷ phu ngươi chia tay a.
Nói cái gì đó.
Tỷ phu của ta là có tiền không sai, nhưng mà tỷ phu của ta tuyệt đối không phải loại người như vậy.
Tỷ ta cũng sẽ không là một cái hội tìm dạng này bạn trai người.
Đóng lại gờ giúp chat, Trần Tử Hào trong lòng có chút không thoải mái, suy nghĩ một lúc sau hắn quyết định ngày mai đem Đỗ Hằng cùng Hoắc Vũ Huyên chân dung phát đến nhóm bên trong, để những này tranh tinh mở mắt một chút.
Dám nói tỷ phu của ta nói xấu.
Ta hâm mộ chết các ngươi.
Chương 93, quay chụp keo bung ảnh.
Trở lại phòng ngủ. Cho Hoắc Vũ Huyên phát cái vờ ít báo cái bình an sau liền chui tiến toilet tắm rửa đi.
Mấy ngày nay Vương Cường ngược lại là cùng cái kia làm kiêm chức nhận biết vệ trường học nữ sinh quan hệ lên cao rất nhanh, dùng hắn tới nói chính là hai người cách xác định quan hệ đã không xa, hắn đang tìm một cái cơ hội thích hợp thổ lộ.
6.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ 2 6 điểm Đỗ Hằng liền bị đồng hồ báo thức đánh thức.
Hôm nay thứ 7, theo lý thuyết hẳn là ngủ nướng tốt đẹp thời gian, nhưng hôm nay hẹn tốt đi chụp album ảnh. Người là Đỗ Hằng tốn giá cao tìm, vì chính là đánh ra rõ ràng nhất hoàn mỹ nhất ảnh chụp. Cùng người hẹn xong thời gian là 9 giờ sáng bắt đầu chụp, nhưng mà Hoắc Vũ Huyên còn muốn trang điểm, hắn cũng phải đào sức.
Vuốt vuốt nhập nhèm con mắt, bỏ ra rất lớn nghị lực từ trên giường ngồi dậy, tựa ở đầu giường trên lan can híp mắt kém chút lại ngủ một giấc đi qua.
Phòng ngủ bởi vì kéo lên màn cửa cho nên tia sáng rất tối, yên tĩnh trong phòng ngủ có thể nghe thấy Trương Dương tiếng hô.
Trương Dương giường chiếu cùng Đỗ Hằng là đối xứng.
Rửa mặt hoàn tất cầm lên chìa khóa xe cùng điện thoại di động, nhìn thoáng qua thời tiết vì để phòng vắng nhất, Đỗ Hằng lại đem chính mình cùng Trương Dương rủ cho mang lên.
Trong xe còn có một cái, coi như trời mưa, ba thanh rủ cũng không sai biệt lắm đủ.
Chỉ mong không muốn trời mưa.
Đỗ Hằng bây giờ chính mình cũng có chút không nắm chắc được.
Đến Ngự Long Công quán thời điểm liền thấy mặc quần dài thêm áo khoác Hoắc Vũ Huyên mang theo một mặt bối rối ngáp liên thiên Trần Tử Hào đứng tại ven đường.
Trần Tử Hào tối hôm qua liều chết tinh đánh đến hơn 2 giờ sáng mới ngủ. Lúc này trong mắt tràn đầy tơ máu.
Cho dù là dạng này, hắn khi nhìn đến có chút lớn quá mức nỉ tật 15 lái tới thời điểm vẫn là nháy mắt đầy máu phục sinh, tinh thần đầu lập tức liền dậy rồi.
Đỗ Hằng dừng xe ở hai người trước mặt hỏi, an điểm tâm sao?
Trên mặt có doanh doanh ý cười Hoắc Vũ Huyên khe khẽ lắc đầu, còn không có đâu, cùng một chỗ an điểm tâm lại đi à.
Vậy thì tốt, chờ ta trước tiên tìm một nơi đem xe ngừng tốt.
Sau khi đậu xe xong ba người tìm gần nhất một nhà tiệm ăn sáng điểm ba phần đậu hủ não lại điểm một ít lồng bao cùng trứng mặn vừa ăn vừa nói chuyện.
Thị phu, rất đa tạ ngươi tối hôm qua tặng cho ta lễ vật.
Đỗ Hằng nhướng mày một cái, nhìn thoáng qua mắt đầy tơ máu Trần Tử Hào gật đầu cười, ưa thích liền tốt, hôm nay ta cùng tỷ ngươi muốn chụp chân dung bên trong có một bộ là ảnh cưới, ngươi đừng khắp nơi nói lung tung là được.
Đúng vậy,
ta sẽ không nói lung tung, thị phu yên tâm tốt.
Đỗ Hằng cùng Hoắc Vũ Huyên liếc nhau. Nở nụ cười.
Ngươi đi theo chúng ta chụp chân dung chính mình cũng không chơi được cái gì, dạng này tốt, ngày mai ta mang ngươi cùng tỷ ngươi cùng đi nhà ta công viên trò chơi chơi tốt.
Ha ha ha.
Tốt.
Cảm ơn tỷ phu.
Tỷ phu uy vũ.
Này trái một cái tỷ phu phải một cái tỷ phu nghe được Đỗ Hằng mặt mày hớn hở, đối Hoắc Vũ Huyên nhíu lông mày, được đến chính là cái sau một cái xinh đẹp bạch nhãn.
Ăn xong điểm tâm đi đến ước định cẩn thận váy cưới chụp ảnh lầu, về phần tại sao là váy cưới chụp ảnh lầu. Bởi vì Đỗ Hằng lên mạng vừa tìm nhảy ra tất cả đều là váy cưới chụp ảnh quảng cáo, dù sao những này chụp ảnh lầu cũng cung cấp album ảnh quay chụp phục vụ, Đỗ Hằng liền chọn một nhà gặp mặt nói chuyện.
Đến chụp ảnh lầu thời điểm còn chưa tới 8 điểm, nhà này gọi là Kim Phu Nhân váy cưới chụp ảnh trong tiệm.
Đỗ Hằng dẫn đầu đi vào, sau lưng,
Trần Tử Hào đối Hoắc Vũ Huyên nháy mắt ra hiệu cười hắc hắc, còn đối trong tủ kính váy cưới chép miệng nhỏ giọng nói, Vũ Huyên tỷ, tỷ phu đây là muốn cùng ngươi kết hôn tiết tấu à? Hoắc Vũ Huyên lườm hắn một cái, tiểu tử ngươi nghĩ thật nhiều. Trần Tử Hào nhếch miệng nở nụ cười, ta đây không phải cũng hy vọng tỷ ngươi có thể trôi qua được rồi, ta cảm thấy tỷ phu người không tệ, hai ngươi lúc nào đi đem chứng cho nhận, đại học bên trong lĩnh chứng còn thêm học phần đâu. Hoắc Vũ Huyên bị chọc cười, khe khẽ lắc đầu, tỷ phu ngươi năm nay vừa mới thượng đại nhất, lớn hơn ngươi không được mấy tuổi, bây giờ liền bị hôn nhân trói buộc ngươi cảm thấy hắn về sau sẽ vui vẻ sao? Ta cảm thấy tỷ phu bây giờ liền thật vui vẻ à, tỷ ngươi đây là thân ở trong núi này, chỉ có ta người đứng xem này mới nhìn được đi ra tỷ phu đối ngươi là thật tâm tốt. Vì cái gì? Ngươi còn có thể nhìn ra cái này? Trần Tử Hào cười hắc hắc gãi gãi đầu, cái gì kia, nói ra cũng không sợ tỷ ngươi chê cười ta, ta thầm mến trong lớp một nữ sinh thật lâu, bất quá vẫn luôn không có thổ lộ. Nói Trần Tử Hào rụt cổ một cái, nhìn thoáng qua Hoắc Vũ Huyên trên mặt biểu lộ, gặp cái sau đồng thời không có sinh khí mới tiếp tục nói, cái gì kia, ta là nghĩ đến thi đại học kết thúc lại thổ lộ, đây đều là lời nói với người xa lạ, bởi vì ta biết ưa thích một người là cảm giác gì, cho nên ta có thể nhìn ra tỷ phu là thật tâm đối ngươi, cũng không phải là đem ngươi trở thành làm có thể tùy thời vứt bỏ đồ chơi. Hoắc Vũ Huyên thật sâu nhìn Trần Tử Hào liếc mắt một cái, sau một lúc lâu mới gật đầu cười, những này ta đều biết, còn có. Ngươi thầm mến nữ sinh hẳn là tối hôm qua cùng ngươi cùng một chỗ tại nhà ga cái kia à. Đúng thế. Nàng khả năng cũng đối ngươi có hảo cảm, nhưng mà các ngươi trước mắt vẫn là việc học làm trọng, chờ thi đại học kết thúc à, lúc kia các ngươi thả bản thân cũng không có người quản ngươi. Hắc hắc. Ta cũng là như thế cảm giác. Đi tới trong tiệm, cửa hàng trưởng nhìn thấy Đỗ Hằng mắt sáng rực lên, vị này chính là vừa đến đã trực tiếp dựa theo tối cao quy cách gói phục vụ quay trục chủ, mặc dù xem ra còn rất trẻ. Nhưng mà không trở ngại đối phương có tiền a. Cửa ra vào chiếc kia nỉ tật 15 nàng mặc dù không biết, nhưng xem xét liền bất tiện nghi, một học sinh có thể mở dạng này xe, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đối phương trong nhà khẳng định rất có tiền. Đương nhiên, dạng này người tính tình cũng rất lớn, một khi chụp không tốt đối phương khẳng định sẽ sinh khí, đến lúc đó xui xẻo chính là nàng. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, cũng vì hảo hảo hầu hạ tốt cái này nhân vật có tiền. Cửa hàng trưởng trực tiếp an bài dưới tay nàng tốt nhất nhiếp ảnh gia cùng thợ trang điểm đoàn đội hôm nay vì Đỗ Hằng cùng Hoắc Vũ Huyên phục vụ. Bởi vì tổng cộng có 8 bộ quần áo muốn chụp, thất nội thất ngoại đều có, chủ yếu nhất là còn có một bộ ngoài định mức kèm theo ảnh cưới. Đỗ Hằng tổng cộng mua 2 bộ, tất cả đều là cấp bậc cao nhất gói phục vụ, cũng khó trách cửa hàng trưởng nhiệt tình như vậy, tự mình bưng trà đổ nước. Đi theo xem náo nhiệt Trần Tử Hào cũng cảm nhận được kẻ có tiền có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Bên cạnh một cái rất là thành thục chủ yếu nhất là quần áo kéo rất thấp, phía dưới bao mông váy đều nhanh không giấu được nhân viên cửa hàng một mặt mỉm cười đứng tại bên cạnh hắn chờ sai sử. Đỗ Hằng uống một ngụm nước soda hỏi, chừng nào thì bắt đầu? Trước chụp nội cảnh vẫn là ngoại cảnh. Cửa hàng trưởng nhìn thoáng qua thời gian cười nói, khách nhân chờ một lát, thợ trang điểm còn chưa lên ban, các nàng 8 điểm mới lên ban, các ngươi tới có chút sớm, ta cũng không nghĩ tới vừa mở cửa các ngươi liền đến. Đỗ Hằng nhẹ gật đầu, suy nghĩ một lúc sau hỏi, vậy chúng ta đi trước chọn quần áo tốt, còn có váy cưới, để Vũ Huyên hảo hảo chọn một chút. Tốt. Cửa hàng trưởng cho một người nhân viên cửa hàng ánh mắt, cái sau hiểu ý, chập chờn dáng người đi ở phía trước dẫn đường. Cửa hàng trưởng làm cái thỉnh động tác góp thượng Đỗ Hằng giải thích nói, nơi này quần áo đều chỉ là làm biểu hiện ra dùng, cụ thể quay chụp còn muốn đến quay chụp căn cứ đi, nơi đó quần áo mới là vật thật. Đỗ Hằng nhẹ gật đầu, những quy củ này ta đều hiểu, chờ sau đó là muốn cùng các ngươi xe tuyến đi quay chụp căn cứ sao? Quay chụp căn cứ cách nơi này rất gần, các ngươi lái xe chính mình đi qua liền có thể, chờ thợ trang điểm đến ta các nàng cùng các ngươi xe đi căn cứ, dạng này mau mau, xe tuyến còn phải chờ. Tốt. Chương 94, như thế nào chụp đều là đẹp nhất chân dung. Kim phu nhân chụp ảnh trong căn cứ, Hoắc Vũ Huyên bị hai cái thâm niên thợ trang điểm mang vào phòng trang điểm đi, Đỗ Hằng cũng bị đơn giản hóa trang, thợ trang điểm vốn là muốn cho hắn tu mi bị cự tuyệt. Không có việc gì, lông mày của ta vẫn được. Không cần hóa như vậy nồng, cái này hậu kỳ các ngươi có thể sửa một chút, không cần cho ta tu mi kinh. Thợ trang điểm bất đắc dĩ, trước mắt vị này là cửa hàng trưởng dặn đi dặn lại phải thật tốt phục vụ chủ, làm phát bực nhân ra phủi mông một cái đi nàng liền khóc đều không có chỗ để khóc. Cho nên Đỗ Hằng trang rất nhanh liền vẽ xong, liền phấn lót đều không có nhào, bởi vì hắn vốn là trắng, không cần dùng những này đến để thăng làn da quang trạch. Hoắc Vũ Huyên bên kia cũng không sai biệt lắm, nàng nguyên bản liền rất đẹp. Cho nên hai cái thợ trang điểm thương lượng thật lâu, kết hợp Hoắc Vũ Huyên bình thường trang điểm quen thuộc liền cho nàng hóa cái đạm trang, mặt mày cong cong, phong tình tràn đầy. Bên ngoài, Đỗ Hằng nhàm chán nhìn xem treo ở hai bên trên kệ đủ loại kiểu dáng quần áo, Trần Tử Hào đi theo bên cạnh hắn, tay liền không có rảnh rỗi qua, một mực trên điện thoại di động lốt bốc gõ. Đột nhiên, Trần Tử Hào nhìn về phía Đỗ Hằng dò xét tính hỏi, tỷ phu, ngày mai có thể mang một cái đồng học cùng đi công viên trò chơi sao? Đỗ Hằng nhướng mày một cái cười hỏi, là tối hôm qua nhà ga cái kia sao?
Là.
Đúng vậy. Có thể, đến lúc đó gọi nàng trực tiếp đi công viên trò chơi là được. Trần Tử Hào gãi gãi đầu, cái gì kia, tỷ phu, hiểu nam điện thoại của nàng mất đi, chính mình đi công viên trò chơi lời nói khả năng tìm không thấy chúng ta. Đỗ Hằng sững sờ, tin tức này hắn vẫn là vừa biết, nhìn thoáng qua có chút nhăn nhó Trần Tử Hào, suy nghĩ một lúc sau nói, ngươi ưa thích nữ sinh này. Trần Tử Hào khuôn mặt có chút đỏ, là có chút. Đỗ Hằng nhìn xem Trần Tử Hào trên mặt biểu lộ, sau một lúc lâu mới gật đầu cười. Nàng một cái nữ hài tử ở bên ngoài không có điện thoại di động xác thực không phải biện pháp, dạng này tốt, tối hôm qua ta tiễn đưa ngươi một cái lễ gặp mặt còn không có cho nữ sinh này lễ vật gì đâu, liền tiễn đưa nàng một bộ điện thoại di động tốt, thuận tiện cho ngươi cũng mua một cái, cho hai ngươi toàn bộ tình lữ kiểu thế nào.
A,
Trần Tử Hào trừng to mắt, không cần, không thể để cho tỷ phu tốn kém như vậy, ngươi có thể cùng tỷ ta cùng một chỗ hảo hảo ta liền vừa lòng thỏa ý. Đỗ Hằng vô tình khoát tay háo cười nói, quyết định như vậy, sáng mai ta lái xe đi đem các ngươi nối liền, đi công viên trò chơi trước đó đi trước cho hai ngươi một người mua một bộ điện thoại di động, vừa vặn chính ta cũng muốn cùng tỷ ngươi chỉnh một đôi tình lữ tiểu. Trần Tử Hào có chút xấu hổ, tỷ phu, dạng này không tốt lắm đâu.
Không có việc gì, coi như sớm chúc phúc hai ngươi.
Trần Tử Hào cúi đầu nói khẽ, cảm ơn tỷ phu ngươi. Đỗ Hằng ha ha cười nói, còn nhớ rõ tối hôm qua nói cho ngươi cái gì sao? Trần Tử Hào vỗ lồng ngực, nhớ kỹ. Ta sẽ không tới chỗ nói lung tung, yên tâm đi tỷ phu.
Tốt.
Đúng lúc này, Hoắc Vũ Huyên chỗ phòng trang điểm cửa mở ra, trong đó một cái thợ trang điểm đi ra hô, Đỗ tiên sinh, mỹ nữ trang hóa tốt, quần áo cũng mặc, muốn nhìn sao? Đỗ Hằng cùng Trần Tử Hào liếc nhau một cái đi tới, sau đó liền thấy một người mặc màu đỏ chót sần sám thân ảnh chậm rãi đi ra. Bởi vì đã thông báo không thể mặc giày cao gót, cho nên thợ trang điểm rất chi kỷ cầm không có cao gót giày cho Hoắc Vũ Huyên. Mảnh khảnh hai tay trùng điệp trước người, hoàn mỹ dáng người tại thời khắc này tất hiện không thể nghi ngờ, áo không bâu sần sám làm nổi bật lên hắn khiết bạch vô hà cái cổ, trên đó tinh khiết trắng nõn mặt bên trên, hỏa hồng sắc bờ môi hơi hơi mở ra, một đôi ngập nước mắt to nháy nháy, tóc bị co lại, có thể thấy được thợ trang điểm thủ pháp tương đối tốt. Tối thiểu Đỗ Hằng là nhìn sửng sốt, một bên Trần Tử Hào đều có chút mắt trợn tròn. Hoắc Vũ Huyên nhìn thấy Đỗ Hằng tại nhìn chính mình còn ung dung dạo qua một vòng, đem chính mình hoàn mỹ một mặt biểu hiện ra tại người yêu trước mặt. Đỗ Hằng nết miệng cười giơ ngón tay cái lên, Vũ Huyên thật đẹp. Trần Tử Hào cũng cười hắc hắc giơ ngón tay cái lên tán dương, Vũ Huyên tỷ, ngươi thật là đẹp mắt. So ta tại trên TV nhìn thấy những cái này nữ minh tinh đẹp mắt nhiều. Tỷ phu của ta cũng rất đẹp trai. Hoắc Vũ Huyên bị chọc cười, che miệng cười khẽ đứng lên, bên cạnh hai cái thợ trang điểm đều nhanh phạm hoa si.
Hoa,
mỹ nữ ngươi cười lên cũng quá đẹp đi. Ta đều muốn đem ngươi cưới về nhà. Hoắc Vũ Huyên khuôn mặt nhỏ có chút đỏ, lúc này liền nhìn ra đạm trang chỗ tốt. Bởi vì nùng trang ngươi coi như đỏ mặt cũng nhìn không ra tới, mà bây giờ Hoắc Vũ Huyên thẹn thùng bộ dáng để hai vị thợ trang điểm cười vui vẻ, nhất là nhìn thấy Đỗ Hằng rất hài lòng mà giơ ngón tay cái lên tán thưởng càng là vui vẻ không thôi. Một vị thợ trang điểm xoay đầu lại nhìn về phía Đỗ Hằng cười nói, tiên sinh ta dẫn ngươi đi mặc thử y phục của ngươi a.
Tốt.
6. Soái ca cùng mỹ nữ lại tới gần một điểm, đúng đúng đúng, cười một cái.
Tạch tạch tạch.
Soái ca cùng mỹ nữ hôn một cái à, người ôm mỹ nữ eo, hai người mặt đối mặt, nhớ kỹ nhắm mắt lại, ai đúng rồi.
Bảo trì lại.
Tạch tạch tạch. Nhiếp ảnh ra trong bụng nở hoa, bởi vì hai người dung mạo đều là thượng giai, hắn tùy tiện vô vô đều là một vài bức tuyệt mỹ ảnh chụp. Nhất là hai người trên mặt loại kia một cách tự nhiên khí chất. Đỗ Hằng mang theo bá đạo cường giả khí tức cùng Hoắc Vũ Huyên trên người thuần tịnh vô hạ tiên tử khí chất để hắn rất cảm thấy nhẹ nhõm. Gói phục vụ bên trong ảnh chụp là 198 chương thêm 188 chương, nhưng mà hắn cảm thấy hôm nay ít nhất phải chụp cái 1-2 ngàn chương mới đối nổi Đỗ Hằng cùng Hoắc Vũ Huyên. Đến nỗi Đỗ Hằng có thể hay không dùng tiền đem thừa ra lấy 80 khối tiền một tấm mua lại. Nay không nói nhảm sao, cửa hàng trưởng cố ý bằng giao, vị này là người có tiền chủ, hầu hạ tốt tháng này công trạng đều đủ. 80 một tấm, 1.000 tấm bao nhiêu tiền?
8 vạn khối.
Cái này cũng chưa tính album ảnh khung hình tiền, còn có 2 phần gói phục vụ lại là hơn 3 vạn. Tạch 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 chụp nửa giờ, đổi mấy cái trang cảnh, lại thay quần áo khác chụp mấy cái cảnh lại là mấy giờ đi qua, Hoắc Vũ Huyên mệt mỏi đều đứng không vững. Đỗ Hằng nhìn thoáng qua thời gian, vung tay lên nói, khổ cực, giữa trưa ta mời các ngươi ăn cơm, ta gọi xe đã tới, ăn xong buổi chiều trực tiếp đi chụp ngoại cảnh. Nhiếp ảnh gia cùng thợ trang điểm liếc nhau đều nở nụ cười. Cho tới trưa Trần Tử Hào điện thoại di động đã chụp không có điện, hắn điện thoại di động bên trong tất cả đều là Đỗ Hằng cùng Hoắc Vũ Huyên ảnh chụp, nguyên bản chính mình chụp những hình kia tất cả đều xóa bỏ. A còn có một tấm không có xóa, đó là hắn cùng Tôn Hiểu Nam tại trên xe lửa chụp chụp ảnh chung. Đỗ Hằng gọi tới là một chiếc bên trong ba, đám người sau khi lên xe thẳng đến cấp 5 sao tiệm cơm, cái này đại thủ bút lần nữa đem nhiếp ảnh ra cùng thợ trang điểm cho chân đến. Ăn mỹ vị thức ăn, nhìn xem tiệm cơm trong dạp xa hoa đến cực hạn trang trí, nhìn lại đối diện Đỗ Hằng cùng Hoắc Vũ Huyên mặt mày ở giữa truyền lại tình nghĩa, nhiếp ảnh ra âm thầm quyết định buổi chiều nhất định phải đánh ra đẹp nhất ảnh chụp. Đồng thời cầm đao áp chế trang trí hảo hảo đem ảnh chụp cho xây xong đẹp. Trần Tử Hào thừa dịp lúc ăn cơm cho điện thoại di động tràn ngập điện, còn đem sạc dự phòng cũng cho tràn ngập, buổi chiều quay chụp ngoại cảnh sẽ có ảnh cưới, đó mới là hắn mong muốn nhất chụp, cũng là Đỗ Hằng mong đợi nhất. Chương 95, kinh diễm tất cả mọi người Hoắc Vũ Huyên. Đỗ tiên sinh, buổi chiều ngoại cảnh ta muốn cho các ngươi chụp chút không giống. Cơm nước xong xuôi, ngồi lên bên trong ba hướng chụp ảnh căn cứ đổi thời điểm. Nhiếp ảnh gia Ly ngồi vào Đỗ Hằng đằng sau một loạt nói. Ồ! Đỗ Hằng hứng thú, như thế nào cái không giống pháp? Ta muốn cho các ngươi quay chụp đủ loại khác biệt phong cách, ngươi nghe nói ngươi lái xe rất lớn xe Việt ra tới, chúng ta có thể dùng tới làm cái bối cảnh, bất quá cái này cần mỹ nữ mặc vào tương đối bại lộ quần áo, tới một tấm da tính đẹp. Đỗ Hằng xoa cầm suy tính tới, nhìn thoáng qua bên cạnh Hoắc Vũ Huyên, cái sau ngọt ngào cười, khẽ gật đầu một cái. Tốt lắm! Nếu nói như vậy thì nhiều tới điểm xe sang tốt. Ngậy! Xe sang bối cảnh sao? Cũng được, tại trống trải trên đồng cỏ quay chụp xác thực sẽ rất có cảm giác, nhưng là bây giờ đi nơi nào tìm xe sang đâu. Đỗ Hằng khỏe miệng giơ lên, cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại ra ngoài. Lý Thúc, tìm mấy người từ cha ta trong gara mở mấy chiếc xe thể thao đến một chỗ, địa chỉ ta lát nữa tin nhắn phát cho ngươi. Đúng, muốn xe thể thao, nhiều mở mấy chiếc tới, xe cũ kỹ. Em, trước ra tốt. Cúp điện thoại, Đỗ Hằng nhìn về phía đã ngậm bức nhiếp ảnh ra, lung lay điện thoại di động tự tin nói, bây giờ có. Nhiếp ảnh ra vô ý thức nhẹ gật đầu, cùng bên cạnh thợ trang điểm liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh. Bá khí 10 phần Đỗ Hằng đem bên cạnh Hoắc Vũ Huyên đều cho nhìn si, hai mắt mê ly, ôm lấy Đỗ Hằng cánh tay tựa ở hắn trên bờ vai nói khẽ, A Hằng, có thể hay không quá rêu rao rồi. Đỗ Hằng nhẹ nhàng vuốt một cái nàng cái kia tú khí cái mũi nhỏ cười nói, nếu chụp liền chụp tốt. Xe sang trong nhà của ta rất nhiều, đặt ở trong gara cũng là hít bụi, bây giờ có thể bị tương lai của bọn nó nữ chủ nhân lấy ra chụp chân dung, bọn chúng hẳn là cao hứng mới lạ. Nghe tới tương lai nữ chủ nhân mấy chữ, Hoắc Vũ Huyên ngọt đến tận xương thủy, ôm chặt lấy Đỗ Hằng cánh tay liền không chịu buông ra. Muốn ngoại cảnh quay chụp địa chỉ cho Lý Thúc phát tới, đám người đến Kim Phu Nhân chụp ảnh căn cứ. Ảnh cưới còn có một phần là muốn ở căn cứ bên trong chụp nội cảnh. Kỳ thật theo lý thuyết Đỗ Hằng gói phục vụ là hẳn là ra ngoài lữ chụp. Nhưng mà hắn minh xác biểu thị không có thời gian, cho nên cũng chỉ có thể tuyển lựa tương đối gần cảnh điểm, hơn nữa nhìn bộ dáng vị này nữ chính đã không có nhiều thể lực. Vừa về tới căn cứ liền khởi công, Hoắc Vũ Huyên bị hai vị thợ trang điểm kéo đi trang điểm đổi váy cưới, mặc dù sớm chọn tốt váy cưới biết kiểu dáng, nhưng Đỗ Hằng vẫn là rất chờ mong nhìn thấy Hoắc Vũ Huyên mặc vào váy cưới dáng vẻ. Váy cưới tổng cộng chọn 3 bộ, một bộ màu trắng đồng đồng váy kiểu dáng, một bộ váy dài trắng kiểu dáng còn có một bộ là màu đỏ chót quốc phong kiểu dáng. Sau mười mấy phút Hoắc Vũ Huyên từ phòng trang điểm lúc đi ra kinh diễm tất cả mọi người, hai cái thợ trang điểm ở phía sau hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên các nàng cũng không nghĩ tới bộ này váy cưới xuyên tại Hoắc Vũ Huyên trên người sẽ tốt như thế nhìn. Khó khăn lắm nắm chặt eo nhỏ thượng một đôi sung mãn vô cùng sống động, tại trên đó một đôi vai liền như vậy lộ ở bên ngoài, có thể thấy rõ ràng xương quai xanh cùng dài nhỏ cái cổ tại thời khắc này là như vậy hoàn mỹ. Không ít tới quay nhiếp ảnh cưới người nhìn thấy Hoắc Vũ Huyên sau đều có chút không rời ánh mắt sang chỗ khác được, Đỗ Hằng cười ha ha đi lên trước, ôm trên mặt đỏ hồng Hoắc Vũ Huyên chính là một cái thật sâu hôn đưa lên. Hai vị thợ trang điểm ở một bên ao ước hai tay giữ tại cùng một chỗ mắt buốc ngôi sao, nhiếp ảnh ra sửng sốt một chút sau tại chức nghiệp tố dưỡng thúc dục hạ tướng một màn này đi xuống. Muốn chính là này tự nhiên cảm giác, không chút nào làm ra vẻ cũng không che giấu chút nào yêu thương bộc lộ. Trần Tử Hào cười hắc hắc vụng trộm lấy điện thoại di động ra răng rắc một tấm xuống, sau đó lại như không kỳ sự đưa điện thoại di động nhét về túi áo bên trong vỗ tay. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tốt! Quá đẹp! Hai người này thật sự xứng. Thật xinh đẹp a, này tân nương mặc vào váy cưới cũng quá đẹp đi. Dáng người thật tốt, nhìn xem cái kia xương quai xanh thấy ta ao ước muốn chết, ta mặc dù gầy, cũng có xương quai xanh, nhưng mà coi như dùng lót ngực cũng chen không ra nàng như thế hiệu quả tới. Hồi lâu, rời môi, Đỗ Hàng ôm Hoắc Vũ Huyên eo, nhìn xem cái này bây giờ đem đẹp thuyết minh đến cực hạng người, cái sau cũng là sóng mắt lưu chuyển, si ngốc nhìn xem hắn. Bên cạnh đám người tiếng vỗ tay không có để nàng cảm thấy thẹn thùng, ngược lại càng phát giác hạnh phúc ngọt ngào. Nhìn xem động lòng người Hoắc Vũ Huyên, Đỗ Hàng cười nói, thật nghĩ bây giờ liền cưới ngươi về nhà, ngươi quá đẹp Vũ Huyên. Hoắc Vũ Huyên mị nhãn như sóng, trong mắt to tràn đầy yêu thương, gương mặt xinh đẹp thượng rốt cục phủ lên một vòng đỏ hồng, ta cũng muốn cứ như vậy trở thành tân nương tử của ngươi. Ra ra ngươi trước mấy ngày đem ta tìm đi qua thế nhưng là nghiêm khắc đã cảnh cáo ta, nói ít nhất cũng phải chờ ngươi tốt nghiệp. Hoắc Vũ Huyên che miệng cười trộm đứng lên, nhớ tới ngày đó Đỗ Hằng từ ra ra văn phòng trở về thời điểm một mặt cười khổ cùng chính mình phàn nàn đã cảm thấy buồn cười. Hoắc hiệu trưởng không hy vọng cháu gái bảo bối của mình còn không có tốt nghiệp liền cùng người kết hôn sinh con, cho nên cho Đỗ Hằng kỳ hạn chính là tối thiểu nhất chờ Hoắc Vũ Huyên tốt nghiệp, về phần hắn tất không tốt nghiệp hắn quản không được cũng lười quản. Dù sao Đỗ Hằng chỉ cần nghĩ, bây giờ liền có thể trực tiếp dùng tiền mua được chứng nhận tốt nghiệp. Nói trắng ra hắn bây giờ còn tại trường học lên lớp đơn giản chính là Đỗ lao gia tử không hy vọng Đỗ Hằng cái gì đều dựa vào tiền, quên giá trị của mình, thuận tiện cũng cảm thụ một chút sinh hoạt niềm vui thú thôi. Nhiếp ảnh gia Ly đi tới cười nói, thời gian có hạn, chúng ta tranh thủ thời gian chụp A. Tốt. Từng cái tràng cảnh chụp qua, một bộ này váy cưới liền chụp hơn mấy trăm tấm hình, thật không phải nhiếp ảnh gia cố ý, thực sự là mỗi một tấm đều rất hoàn mỹ, cho dù là chỉ có Hoắc Vũ Huyên một người che miệng cười trộm. Đỗ Hằng ở một bên bởi vì làm sai động tác lúng túng vào đầu. Thay đổi màu đỏ chót quốc phong váy cưới Hoắc Vũ Huyên lại một lần nữa kinh diễm tất cả mọi người, đeo lên kính râm nhỏ cầm lên tiểu yên đấu Hoắc Vũ Huyên nhiều hơn một phần nghịch ngợm đáng yêu. Nhiếp ảnh gia dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, ống kính liền không có từ trên thân hai người rời đi. Cuối cùng một bộ váy dài trắng chụp xong đã là buổi chiều 4 giờ, nhiếp ảnh gia đã đổi đi mấy cái đại nội tồn thẻ nhớ, tin đều đổi mấy cái, hắn cũng mệt mỏi đến quá sức. Nhưng lại từ đầu đến cuối nhiệt tình mười phần. Đỗ Hằng nhìn thoáng qua thời gian vung tay lên đi đến ngoại cảnh sân bãi quay chụp. Ngoại cảnh chỉ có ảnh cưới, không có cái khác trang phục, cho nên quay chụp sẽ rất nhanh, nhưng bởi vì nhiếp ảnh gia đề nghị, cho nên bọn hắn dự định thêm chụp một bộ gợi cảm giã tính sao trang. Ngồi lên bên trong ba đến ngoại cảnh quay chụp căn cứ, một cái du ngoạn cảnh điểm nội bộ, có núi có nước có đình nghỉ mát còn có chuồng ngựa. Sau khi xuống xe nhiếp ảnh gia nhìn khắp bốn phía, đồng thời không có phát hiện cái gì xe sang. Trừ có không ít khác đang tại quay chụp đội ngũ bên ngoài đồng thời không nhìn thấy xe. Đỗ tiên sinh, xe còn chưa tới sao? Đỗ Hằng cười chỉ một cái phương hướng. Đây không phải tới rồi sao? Tất cả mọi người đều nhìn sang, chỉ thấy một đôi hào vô nhân tính đội xe chậm rãi lái tới. Ngoa tào. Chương 96, hào vô nhân tính ảnh cưới. Một chiếc màu đen chống phản quang làm bùa hùa y nì dẫn đầu, bù gạ tỷ vầy dẫn theo sát phía sau, về sau là phe gia di cùng Benny. Còn có một chiếc không biết bảng hiệu xe cũ kỹ, xem xét liền rất có niên đại cảm giác, sau đó là một chiếc dài hơn 9 mét rồi sở phẹn tồn áp trợ. Không chút khách khí mà nói, đội xe này liền giá trị 2 ức. Dạng này đội xe vừa mở tới liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, không có cách, mặc kệ là phía trước huyễn khốc siêu xe vẫn là cái kia giàu có niên đại cảm giác xe cũ kỹ, lại hoặc là cuối cùng chiếc xe kia đầu có một cái mang cánh tiểu kim nhân thân xe siêu trường rồi sở, đều quá mức làm người khác chú ý. Lại càng không cần phải nói nhiều như vậy cùng một chỗ bán tới. Khác quay chụp đoàn đội đều quên quay chụp, tất cả đều nhìn xem đội xe này chậm rãi tới gần, cuối cùng tại mấy người trước mặt dừng lại. Từ ngực, nhiếp ảnh gia khô cằn mà nuốt ngụm nước bọt, hắn kích động tay đều có chút run rẩy, đứng tại bên cạnh hắn hai vị mỹ nữ thợ trang điểm trực tiếp phạm lên hoa si, hai con mắt cũng bắt đầu ra bên ngoài mạo tinh tinh. Run rẩy sờ ghế lái cửa xe mở ra, mang theo kính râm mặc câu phục Lý Thúc chậm rãi đi tới. Thiếu gia. Thiếu phu nhân. Hoắc Vũ Huyên sửng sốt một chút sau gương mặt xinh đẹp nháy mắt liền đỏ, Đỗ Hằng ngược lại là không quan trọng, gật đầu cười, khổ cực Lý Thúc. Không phiền phức không phiền phức, lao ra cùng phu nhân cũng muốn theo tới, nhưng mà sợ quấy rầy thiếu gia cùng thiếu phu nhân hào hứng cho nên liền không đến. Không đến vậy tốt, bằng không thì bảo bối của ta sẽ không thi triển được. Nói xong, nhìn về phía còn có chút ngẩn người nhiếp ảnh gia cười nói, những xe này đủ đi, không đủ ta để bọn hắn lại mở mấy chiếc tới. Đủ đủ. Những này liền đủ rồi, ha ha ha. Ta còn nghĩ đến có thể có một chiếc liền có thể nữa nha, có nhiều như vậy lời nói ngược lại là muốn khổ cực vị mỹ nữ kia. Đỗ Hằng méo méo Hoắc Vũ Huyên eo nhỏ cười nói, vậy thì chụp mấy chương đẹp mắt ta. Tốt. Bên này bắt đầu bận rộn, bên kia, Trần Tử Hào trợn cả mắt lên, nơi này xe tùy tiện cầm một chiếc ra ngoài đều là siêu cấp xe sang cấp bậc, kết quả cái này tỷ phu lập tức kéo tới mấy chiếc còn đi. Xe sang thêm sân thủy, ý cảnh này tự nhiên liền không giống. Lại càng không cần phải nói mặc váy cưới Hoắc Vũ Huyên cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, nơi này cấp bậc lập tức liền đem ở đây quay chủ khác đoàn đội quăng bay đi ra ngoài. Căn bản không cách nào so sánh được. Lại là hơn mấy trăm tấm hình chụp được tới, Hoắc Vũ Huyên đã đứng không vững, mặc dù phần lớn thời gian đều là tại một chỗ không đi động, nhưng vẫn đứng một ngày cũng rất mệt mỏi. Đỗ Hằng suy nghĩ một lúc sau vung tay lên, hôm nay quay chụp liền đến nơi này đi, khổ cực các vị, ban đêm ta mời các ngươi ăn cơm, xong mời các ngươi đi hát karaoke, ta trả tiền, các ngươi một mực chơi là được. Nhiếp ảnh gia trực tiếp mệt mỏi co quắp trên mặt đất, trên đầu tất cả đều là mồ hôi, trên người bị con muỗi cắn không ít bao. Cười hắc hắc nhìn xem máy ảnh bên trong ảnh chụp, đối Đỗ Hằng giơ ngón tay cái lên, ta cam đoan đây tuyệt đối sẽ là ta nhiều năm như vậy đập đến hoàn mỹ nhất chân dung. Đỗ Hằng gật đầu cười, vậy thì khổ cực các ngươi, đi thôi, an vị rồi rồi sờ đi thôi, cái khác xe để bọn hắn lái trở về. Tốt. Trở lại căn cứ đổi về quần áo, Đỗ Hằng liền dẫn Hoắc Vũ Huyên cùng Trần Tử Hào rời đi, nhiếp ảnh gia có Lý Thúc chiêu đãi, hắn mệt đến ngất ngư, chủ yếu nhất là Hoắc Vũ Huyên, không còn khí lực lại đi cùng tiệm cơm ăn cơm hát karaoke. Nàng bây giờ chỉ muốn ngồi xuống hoặc là nằm xuống. Đến Ngự Long công quán, đi theo lên lầu 11, đi tới Hoắc Vũ Huyên gian phòng, ba người đổi dép lê ở trên ghế salon ngồi xuống, Hoắc Vũ Huyên chưa ngồi được bao lâu liền ngủ mất. Đỗ Hằng nhìn thoáng qua sau nhẹ nhàng ôm lấy Hoắc Vũ Huyên, mang theo lúc nào tới đến phòng ngủ, đem hắn phóng tới trên giường, mở ra điều hòa không khí đắp chăn cho nàng lại rời khỏi phòng ngủ đóng cửa thật kỹ trở lại trên ghế sofa ngồi xuống. Nên đón chính là Trần Tử Hào ánh mắt khâm phục cùng cái kia dựng đứng lên ngón tay cái. Đỗ Hằng sờ lên cái mũi, suy nghĩ một lúc sau cầm điện thoại di động lên cười nói, đói bụng không, Vũ Huyên mệt muốn chết rồi, nàng hẳn là cũng đói, điểm giao hàng à, muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn ti giả uống trà sữa. Tốt. Điểm cái 12 tấc đại ti giả cùng 3 chén nguyên vị trà sữa, để điện thoại di động xuống, chẳng được bao lâu Đỗ Hằng liền dựa vào ngủ trên ghế salon, hắn cũng mệt mỏi hỏng. Trần Tử Hào mặc dù cũng mệt mỏi, nhưng lại cũng sẽ không ngồi xuống liền ngủ mất, lúc ban ngày hắn mệt mỏi sẽ còn tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi. Đỗ Hằng cùng Hoắc Vũ Huyên thật là đứng cả ngày, còn muốn một mực tìm góc độ bày tư thế, nghe nhiếp ảnh ra bằng dao, không mệt mới là lạ. Không có quấy rầy Đỗ Hằng, Trần Tử Hào nhìn xem trong điện thoại chụp xe sang ảnh chụp cùng Đỗ Hằng còn có Hoắc Vũ Huyên tại trước xe ảnh chụp bắt đầu cười hắc hắc. Tối hôm qua cũng dám nói tỷ phu của ta đem tỷ ta làm đồ chơi. Ta hâm mộ chết các ngươi. Nói, ngón tay liền chút đem ảnh chụp làm một chút xử lý, bảng số xe tất cả đều che khuất sau đó phát đã tới chưa lão sư nhóm lớp bên trong đi. Hoa! Thật đẹp a. Cô gái này là ai a? Thật xinh đẹp a. Nam này cũng thật đẹp trai, ngoa tào. Đằng sau chính là rồn giỏi sở a. A. Nay một tấm đằng sau như thế nào biến thành làm bùa vựa y nì rồi. Ngoa tào. Còn có phe ra gì cùng bèn nhì. Này từ chỗ nào tìm đến đội xe? Có tiền như vậy. Vị mỹ nữ kia tỷ tỷ sẽ không phải là tỷ tỷ ngươi a? Trần Tử Hào khỏe miệng tuét ra trả lời, không sai, đây chính là tỷ ta, bên cạnh đại soái ca là bạn trai nàng, các ngươi nhìn thấy xe tất cả đều là nhà hắn, tỷ phu hôm nay mang ta tỷ chụp ảnh cưới. Hắn nho nhỏ nói láo, không nói đây là chân dung, muốn chính là để bọn này tranh tinh chua. Đúng lúc này, không biết dùng tay người nào trên máy lưới Tôn Hiểu Nam vậy mà nói một câu nói. Trần Tử Hào tỷ tỷ thật sự nhìn rất đẹp, tỷ phu của hắn cũng rất đẹp trai. Mà lại siêu có tiền. Ngoa tào. Thật hay giả a? Kẻ có tiền không đều là hoa hoa công tử sao? Này đều trực tiếp chụp váy cưới rồi. Thì ngươi lớn bao nhiêu? Thì ta năm nay đại nhị, 21 tuổi. Đại nhị liền chuẩn bị kết hôn rồi. Ngươi biết cái gì? Đại học bên trong lĩnh chứng thế nhưng là sẽ thêm học phần. Thì ta cùng tỷ phu của ta cảm tình hảo sớm lĩnh chứng kết hôn làm sao lại không được rồi. Ao ước. Thật xinh đẹp. Trần Tử Hào tỷ tỷ so nữ minh tinh xinh đẹp hơn đâu. Cái đó là. Hào ca lúc nào trở về a? Chờ ngươi trở về cùng một chỗ liều chết tinh a. Ngày mai trở về. Chờ ngươi. Suy nghĩ một lúc, Trần Tử Hào lại lôi ra Tôn Hiểu Nam khung chặt phát cái tin đi qua. Ngày mai tỷ ta cùng tỷ phu mang ta đi công viên trò chơi chơi, bọn hắn nói mang ngươi cùng đi, ngươi đi không? Tôn Hiểu Nam rất nhanh liền trở lại tin tức, hiển nhiên là một mực tại nhìn điện thoại di động. Có thể chứ. Ta đối bọn hắn tới nói chỉ là người xa lạ a. Tỷ phu của ta nói có thể mang ngươi cùng một chỗ, nhà kia công viên trò chơi là nhà hắn, không nhiều một mình ngươi. Tốt, vậy ta ngày mai đón xe đi cửa ra vào tìm các ngươi. Không cần, tỷ phu nói trước lái xe đi tiếp ngươi, còn phải mang ta đi thương trường mua đồ đâu. Nha. Chương 97, Đỗ Hằng sẽ còn làm đồ ăn. Đông đông đông. Chung cư cửa bị gõ vang, đang cùng Tôn Hiểu Nam nói chuyện phiếm Trần Tử Hào bị giật nảy mình, trời đã đen, vì không quấy rầy Đỗ Hằng nghỉ ngơi, hắn không có mở đèn, bây giờ trong gian phòng một mảnh u ám. Nhìn thoáng qua Đỗ Hằng không có cái gì động tĩnh, Trần Tử Hào đi chân đất chạy tới mở cửa cầm giao hàng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, mượn điện thoại di động ánh đèn đem ti giả cùng trà sữa đều đặt ở trên mặt bàn. Suy nghĩ một lúc sau vẫn là gọi tỉnh Đỗ Hằng. Thị phu, thị phu. Tỉnh tỉnh, giao hàng đến, ăn chút đi. Đỗ Hằng trong mơ mơ màng màng cảm giác có người đang gọi mình, sửng sốt một chút sau trực tiếp từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy. Đầu có chút đau, vuốt vuốt huyệt thái dương nhìn thoáng qua đen nhánh gian phòng, cuối cùng dừng lại tại duy nhất nguồn sáng cũng chính là Trần Tử Hào điện thoại di động nơi đó. Giao hàng tới rồi sao? Vừa tới, thị phu ăn chút đi, ta đi đem Vũ Huyên tỷ kêu lên. Để ta đi. Đỗ Hằng nói từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đi đến cửa trước mở đèn lên, đột nhiên xuất hiện ánh sáng có chút chướng mắt, khiếp mắt thích đứng một hồi lâu mới có thể thấy rõ đồ vật. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ, nghe mùi thơm ngát đi đến bên giường, nhìn xem đang ngủ say Hoắc Vũ Huyên, định lại ở đó. Suy nghĩ một lúc sau lại nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng ngủ đóng cửa lại. Thì ta tỉnh rồi sao? Để nàng ngủ đi, đợi nàng ta xảo cái cơm cho nàng ăn được. Ai? Thì phu sẽ còn cơm chiên. Thế nhưng là nơi này trừ nồi bát bầu buồn, không có dầu muối tương giấm, cũng không có mễ ải. Đỗ Hằng xoa cằm suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua thời gian sau cười nói, bây giờ còn có chút thời gian, chúng ta đi một chuyến siêu thị tốt, đem đồ vật đều mua về, thuận tiện mua ít thức ăn trở về, không làm cơm chiên, trực tiếp làm đồ ăn à. Thì phu ngươi biết nấu ăn. Đỗ Hằng cười sờ lên cái mũi, Tuyết Di làm được một tay thức ăn ngon, ta đi theo học mấy cái đơn giản, không nói tốt bao nhiêu ăn, miễn cưỡng vào bụng à. Tuyết Di, là nhà ta bảo mẫu. À, vậy chúng ta bây giờ đi siêu thị sao? Vũ Huyên tỷ không đi sao? Để nàng ngủ đi, đợi nàng tỉnh nói không chừng vừa vặn đuổi kịp làm tốt đồ ăn đâu. Hắc hắc, tốt. 6. Vũ Huyên, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Ta nguyện ý. Hoắc Vũ Huyên ngọt ngào cười, vui vẻ đáp ứng một câu, sau đó nàng liền ung dung tỉnh lại, trong bụng có chút đói, vướt vướt nhập nhèm con mắt, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ bóng đêm lại liếc mắt nhìn thời gian mới nhớ tới hôm nay cùng Đỗ Hằng chụp chân dung tới. Ngủ được quá quen, ký ức đều có chút nhỏ nhặt. Ung ngu cục. Bụng bắt đầu buồn chồn, giữa trưa ăn đến sớm, đến bây giờ cũng chưa ăn cơm, không đói mới là lạ. Nhìn thoáng qua điện thoại di động, Đỗ Hằng không có cho mình phát tới tin tức, lại một lần nữa rủi rủi con mắt từ trên giường xuống, mang dép mở ra cửa phòng ngủ. Một cỗ mùi đồ ăn xông vào mũi, có hành lá cùng thịt hỗn hợp lại cùng nhau mùi thơm, còn có trứng gà mùi thơm, một nháy mắt liền đem Hoắc Vũ Huyên trong bụng thèm trùng câu đi lên. Hoa. Thị phu. Coca còn có thể như thế dùng a? Cái này gà cờ ép cờ xem ra liền hảo hảo ăn, ta có thể trước nếm một cái sao? Người ăn chính là. Hát hát tốt. Mấy giây sau. Hoa. Ăn quá ngon đi. Nay chân gà thật mềm à, mà lại tất cả đều ngon miệng, lại ngọt lại mặn, còn có hành lá mùi thơm, ăn ngon. Ăn ngon liền ăn nhiều mấy cái, đủ. Được rồi. Nghe âm thanh quen thuộc, Hoắc Vũ Huyên đi qua chỗ rẽ. Sau đó liền thấy đang tại trước bếp lò bận rộn Đỗ Hằng cùng tại bên cạnh hắn ăn chân gà, trên tay tất cả đều là nước tương Trần Tử Hào. A Hằng. Ân. Đỗ Hằng sửng sốt một chút, xoay đầu lại nhìn thấy Hoắc Vũ Huyên sau mắt sáng rực lên, Vũ Huyên tỉnh rồi. Đói tỉnh. À, ăn trước điểm gà cờ ép cờ lấp lấp bao tử à, chờ ta đem cái này cành cà chua trứng làm tốt liền có thể ăn cơm. Tốt. Hoắc Vũ Huyên cầm một cây cánh bên trong ăn một miếng, cảm thụ được vị giác truyền đến phản hồi. Vui vẻ con mắt đều híp lại. Ăn thật ngon a. Á Hằng thật lợi hại, sẽ còn làm đồ ăn đâu. Một bên Trần Tử Hào cũng giơ ngón tay cái lên, mặc dù hắn đã dựng thẳng qua rất nhiều lần ngón tay cái, nhưng mà Đỗ Hằng lại lần lượt đánh vỡ hắn nhận thức, để hắn không thể không bội phục. Đỗ Hằng ha ha cười đem tạp dề lấy xuống, xúc trứng đã đốt tốt, bốn đồ ăn một canh, còn có cái canh sườn tại nồi áp suất bên trong, cái kia có thể sau bữa ăn uống. Hoắc Vũ Huyên ăn xong một cái cánh bên trong đã bắt đầu hai mắt mạo tinh tinh. Nhìn Đỗ Hằng ánh mắt nóng bỏng không thôi, thật là hận không thể bây giờ liền có thể lĩnh chứng kết hôn. Ăn cơm đi, chỉ mong đồ ăn hợp khẩu vị ngươi. Ừ. Ngồi vào trên bàn cơm, một bình đồ uống ba người riêng phần mình đổ một chút. Hoắc Vũ Huyên nhìn trên bàn đồ ăn, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm ngọt ngào. Đỗ Hằng cười từng cái giới thiệu nói, canh cà chua trứng không có gì dễ nói, gà cơ ép cờ, giấm đường tiểu sắp xếp, thịt băm hương cá, còn có cái này con kiến lên cây, nồi cơm điện bên trong còn có cái trứng trứng gà. Nồi áp suất bên trong còn có cái canh sườn. Hoắc Vũ Huyên đã phạm lên hoa si, hai con mắt đều nhanh biến thành ngôi sao. Đỗ Hằng sờ lên cái mũi, nhếch miệng nở nụ cười, nhanh ăn đi, nhân lúc còn nóng, lạnh liền không thể ăn.
Ừ tốt. Hoắc Vũ Huyên lượng cơm ăn không lớn, nhưng mà nàng một trận này lại đem một phần giấm đường tiểu sắp xếp tất cả đều ăn xong, gà cờ ép cờ trở thành Trần Tử Hào vật sở hữu, gia hỏa này đem đĩa bưng đến trước mặt mình. Đáng thương Đỗ Hằng ăn một chút thịt băm hương cá cùng con kiến lên tây, lại uống một chút canh cà chua trứng chắc bụng. Một trận này ăn đến rất dễ chịu rất ấm áp, Hoắc Vũ Huyên lại uống một bát canh sườn, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, chớp ngập nước mắt to nhìn xem Đỗ Hằng, nếu không phải là Trần Tử Hào còn tại bên cạnh, nàng bây giờ liền có thể bổ nhào vào Đỗ Hằng trong ngực. A Hằng tay nghề thật tốt. Đỗ Hằng gật đầu cười, ưa thích liền tốt, ta còn sợ ngươi ăn không quen đâu. Ăn ngon. Ta cũng muốn học làm đồ ăn, ta muốn để A Hằng thích ta tay nghề. Nhìn xem tràn ngập nhiệt tình Hoắc Vũ Huyên, Đỗ Hằng khỏe miệng giơ lên, khẽ gật đầu một cái cười nói, cố lên. Cơm nước xong xuôi Đỗ Hằng liền muốn trở về phòng ngủ, Trần Tử Hào không cùng xuống, hắn biết mình biểu tỷ cùng đi theo khẳng định là muốn cùng cái này tỷ phu dính nhau một hồi. Dưới lầu, Hoắc Vũ Huyên có chút không nỡ Đỗ Hằng rời đi, nhưng mà lúc này đã là 10 giờ tối, Đỗ Hằng không quay lại đi làm không tốt sẽ bị khóa tại phòng ngủ lầu bên ngoài. A Hằng như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn làm cơm? Không có gì, ý tưởng đột phát mà thôi, muốn ngươi tỉnh lại liền có một bữa nóng hổi ngon miệng đồ ăn ăn. Hoắc Vũ Huyên bị cảm động đến rối tinh rối mù, ôm lấy Đỗ Hằng cánh tay, đầu tựa ở hắn trên bờ vai, đi theo Đỗ Hằng dạo bước tại ven đường, hướng phía nghỉ tật 15 đặt vị trí đi đến. Đúng, qua mấy ngày đi chọn ảnh chụp ngươi cùng ta cùng đi sao? Hoắc Vũ Huyên rồi minh một tiếng, khẽ gật đầu một cái. Đỗ Hằng sờ lên cái mũi ha ha cười nói, kỳ thật không đi cũng được, dù sao ảnh chụp ta tất cả đều sẽ muốn, ta nghĩ, mỗi một tấm hình khẳng định đều là mỹ mỹ. Hoắc Vũ Huyên ngọt ngào cười, tại Đỗ Hằng trên cánh tay cọ sát, nghe A Hằng. Tốt. Chương 98, Trần Tử Hào, người khác tu em bé tú ân ái ta tú tỷ phu. Đỗ Hằng làm đồ ăn bưng lên bàn còn không có bắt đầu ăn thời điểm, Trần Tử Hào liền chụp hình, bây giờ ăn no, Đỗ Hằng cũng trở về, lại đến hắn bắt đầu tú tỷ phu thời điểm. Đem ảnh chụp phát đến nhóm bên trong, sau đó phát một câu. Tỷ phu làm cả bàn đồ ăn, còn có cái trưng trứng gà cùng canh sườn không có bưng lên bàn, hương vị tương đương có thể, đêm nay ta ăn 3 chén lớn. Nói 3 chén lớn khoa trương, sự thực là hắn ăn 2 bát cơm cùng 7 cái cánh bên trong, còn uống 1 bát canh sườn. Nhưng mà hắn chính là dám nói như thế. Hoa! Xem ra liền hảo hảo ăn a, tỷ phu ngươi có tiền như vậy sẽ còn làm đồ ăn. Đây có phải hay không là tỷ ngươi làm a? Không có khả năng a. Kẻ có tiền sẽ còn làm đồ ăn. Trong nhà không mời bảo mẫu sao? Cảm giác tỷ ngươi thật hạnh phúc à, có tiền như vậy bạn trai, còn chụp váy cưới chuẩn bị kết hôn, ta về sau nếu là cũng có thể gặp phải tốt như vậy thì tốt biết bao à. Nhìn xem nhóm bên trong một nhóm lớn phát biểu, Trần Tử Hào ngón tay liền chút trả lời, thật sự là tỷ phu của ta đốt, còn có mấy chương ảnh chụp là hắn tại phòng bếp lúc đang bận điệu chụp, ta phát ra tới các ngươi nhìn xem liền biết. Nói xong, lại từ album ảnh bên trong tìm mấy chương ảnh chụp phát đến nhóm bên trong. Còn thuận tay trượt đi phát một tấm chính mình cùng Đỗ Hằng chụp ảnh chung. Trong tấm ảnh Đỗ Hằng mặc tạp dề cầm cái nồi, Trần Tử Hào cầm trong tay cánh bên trong, khóe miệng còn có nước tương, chính là như vậy mới chân thực. Không thể không nói, Trần Tử Hào chỉ người tâm tính rất có một bộ, nước ấm nấu hết xanh, trước đó hoài nghi hắn mấy cái kia nam sinh tất cả đều á khẩu không trả lời được, chỉ có thể nhìn hắn tú tỷ phu. Tiện thể tú chính mình xấu chiếu. Hoa! Khoảng cách gần nhìn tỷ phu ngươi rất đẹp trai a. Nam thần! Tỷ phu ngươi có phải hay không khom lưng đâu? Ta nhớ được thân ngươi cao 180A. Tỷ phu ngươi còn cao hơn ngươi. Cao phu soái. Ao ước. Vì cái gì tỷ phu của ta là cái hết ăn lại nằm nam nhân? Vẫn là cái bụng địa. Liền biết chơi game. Tại sao là tỷ phu ngươi xuống bếp A? Tỷ ngươi như thế nào không làm cơm? Cắt. Ta liền biết ngươi sẽ như vậy hỏi. Tỷ ta hôm nay chụp một ngày ảnh cưới, mệt mỏi ngủ. Tỷ phu không muốn đánh nhiễu nàng còn muốn để nàng ăn được một ngụm nóng hổi đồ ăn, cho nên tự mình xuống bếp. Thật xin lỗi, ta thừa nhận là ta chua. Nhưng mà cái này có thể trách ta sao? Cười khóc. Thật hâm mộ tỷ ngươi nha, có thể hỏi một chút tỷ phu ngươi còn thiếu đệ đệ sao? Không được hỏi một chút thiếu hay không nhi tử cho dù là cháu trai cũng được a. Cút. Nóa. Hỏi một chút đều không được a. Nhìn xem nhóm bên trong một đám tranh tinh, Trần Tử Hào khỏe miệng điên cuồng dương lên. Suy nghĩ một lúc kéo về phía sau ra Tôn Hiểu Nam vờ ít phát cái tin tức đi qua. Ngày mai có kinh hỉ, đi ngủ sớm một chút, ngày mai tỷ phu hẳn là sẽ tới thật sớm. Ừ, tốt. Chờ mong ỉn. 6. Trở lại phòng ngủ, cho Hoắc Vũ Huyên phát cái tin tức báo cái bình an, nên đón chính là đám bạn cùng phòng ánh mắt hiếu kỳ.
Đỗ Hằng vuốt vuốt mi tâm, trực tiếp lấy điện thoại di động ra ném cho bọn hắn. Chính mình nhìn.
Được rồi. Ba người không kịp chờ đợi cùng tiến tới, Trương Dương nhìn thấy bức ảnh đầu tiên thời điểm liền kêu lên.
Ngoa tào. Đẹp mắt như vậy. Đây vẫn là không có sửa qua đồ A, coi như không tệ.
Ai?
Váy cưới. Đỗ ca ngươi đây rốt cuộc là chân dung vẫn là ảnh cưới A.
Sẽ không phải qua mấy ngày trực tiếp cho chúng ta phát thiếp mời gọi chúng ta uống rượu chỗ ngồi A.
Đầu tiên nói trước, ta ngồi tiểu hài bàn kia, móng heo là của ta.
Hàn Lỗi đẩy một chút kính mắt một mặt chân thành nói, ta không uống rượu, cũng ngồi tiểu hài bàn kia, thịt bò ta muốn.
Ta ba cái dứt khoát ngồi một bàn tốt.
Dù sao Đỗ ca cũng không kém như thế điểm là đúng không?
Ha 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 ha.
Đỗ Hằng xoay người lại, do dự một chút vẫn là giải thích nói, đây chính là chân dung, váy cưới chỉ là trong đó một bộ mà thôi, ý tưởng đột phát muốn trụ, không phải muốn kết hôn, thật muốn kết hôn như thế nào cũng phải tới cái lữ trụ, chí ít một chút tình lữ đánh tạp phong cảnh thắng địa đến trụ một bộ.
Trương Dương giơ ngón tay cái lên tán dương, Đỗ ca ngưu bức.
Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy phải tốn rất nhiều tiền, ta dù sao liền chiếu vào người cái này chụp xong việc, lữ chụp cái gì ta sợ ra ngoài liền về không được.
Đỗ Hằng khỏe mắt cuồng loạn, khỏe miệng co giật, Trương Dương lo lắng không phải không có lý, mấy ngày nay Hổ Linh cho hắn mua không ít cầu kỳ còn có một chút bổ thân thể đồ vật, chủ yếu nhất là con hàng này còn một mặt đắc ý, ngạo kiểu không được.
Ai? Đây không phải Đỗ ca ngươi trước kia làm bùa hựa ị ni sao?
Như thế nào ra chụp ảnh rồi?
Ngoa tào.
Phe ra gì, Benny còn có rồi lần giỏi sờ.
Nhiều như vậy.
Đỗ Hằng vừa giơ tay lên muốn bày bãi xuống giải thích một chút, Hàn Lỗi đẩy một chút kính mắt cười nói, ý tưởng đột phát, chúng ta hiểu chúng ta đều hiểu.
Đỗ Hằng tay dừng ở giữa không trung, sau một lúc lâu mới buông xuống, suy nghĩ một lúc sau bật máy tính lên trực tiếp bắt đầu chơi trò chơi, không để ý tới sau lưng ba người nói liên miên lại nhải.
Chỉ cần hắn làm bộ nghe không được. Vậy cũng chỉ có thể là ba cái bạn cùng phòng thành công điếp.
6.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ 2 8 điểm, Đỗ Hằng mới rời giường rửa mặt. Tối hôm qua ngủ được hơi trễ, chủ yếu là fan hâm mộ đề cử mới trò chơi có chút độ khó, hắn một mực đem máy tính chơi đến không có điện cũng không có thông quan toàn bộ cốt truyện, đánh cương thi đánh cho choáng váng, đổ giường liền ngủ.
Mặc dù như thế, nhưng mà này cũng không ảnh hưởng cái gì, rửa mặt hoàn tất cho Hoắc Vũ Huyên phát cái tin tức đi qua liền lấy lên xe chìa khóa đi ra ngoài.
Thời điểm ra đi Vương Cường cùng Hàn Lỗi đều không ở phòng ngủ, Trương Dương còn giúp trong chăn ngủ rất say.
Xe chạy tới Ngự Long công quán, thật xa liền thấy Hoắc Vũ Huyên mang theo Trần Tử Hào đứng tại ven đường chờ lấy, hai người cầm trong tay sớm một chút đang ăn, hiển nhiên cũng là không bao lâu.
Không có quá nhiều nói rông dài, nối liền hai người sau liền hướng phía Tôn Hiểu Nam nhà ông ngoại tiểu khu chạy tới, trên đường để Trần Tử Hào cho Tôn Hiểu Nam phát cái tin tức đi qua, đến thời điểm Tôn Hiểu Nam đã tại cửa tiểu khu đợi một hồi lâu.
Người đều đủ, còn lại liền đơn giản.
Chuyện thứ nhất là đi trước thương trường mua điện thoại di động thuận tiện cho Trần Tử Hào mua chút quần áo dày, mang kèm theo cho Tôn Hiểu Nam cũng mua mấy món tốt, cũng không biết nàng có hay không nhận Đỗ Hằng hảo ý.
Ghế sau xe, Trần Tử Hào có chút hưng phấn, một mặt là muốn đi công viên trò chơi vui vẻ, một mặt khác là bởi vì Tôn Hiểu Nam hôm nay đối hắn phá lệ thân cận, không biết có phải hay không là ảo giác.
Ngươi nói kinh hỉ là cái gì nha, bây giờ có thể nói sao?
Trần Tử Hào nhếch miệng cười hắc hắc. Nhìn thoáng qua phía trước nghiêm túc lái xe Đỗ Hằng cùng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe Hoắc Vũ Huyên, tiến đến Tôn Hiểu Nam bên thai nói khẽ, tỷ phu của ta muốn cho hai chúng ta mua điện thoại di động.
A,
tỷ phu ngươi muốn cho hai chúng ta mua điện thoại di động.
Tôn Hiểu Nam trừng to mắt, nhìn thoáng qua lái xe Đỗ Hằng nhỏ giọng nói, tại sao phải cho ta cũng mua a?
Cái gì kia, ta nói ngươi điện thoại di động mất đi, hắn liền nói cho ngươi mua cái, suy nghĩ một lúc sau lại phải cho ta mua một cái. Hắn còn nói chính hắn cùng ta tỷ cũng cần mua, hai người bọn họ muốn mua tình lữ kiểu.
Nha!
Tôn Hiểu Nam cúi đầu, khuôn mặt hơi có chút đỏ, xoa nắn góc áo, nhỏ giọng nói, vậy ta hai đây này.
Trần Tử Hào gãi gãi đầu cười hát hát nói, tỷ phu nói cũng cho hai ta mua thành tình lữ kiểu, bất quá ngươi đừng suy nghĩ nhiều, không có ý tứ gì khác, chỉ là điện thoại di động của ngươi ném tỷ phu của ta không muốn ngươi một cái nữ hài tử ở bên ngoài không có điện thoại di động, như thế rất không an toàn.
Tôn Hiểu Nam xoa nắn góc áo, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng nhẹ gật đầu.
Cảm ơn.
Chương 99, tình lữ điện thoại di động.
Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn tỷ phu của ta tốt, là hắn cho ngươi mua không phải ta.
Tôn Hiểu Nam khẽ gật đầu một cái không nói thêm gì nữa.
Đỗ Hằng mở rất ổn cũng rất nhanh, chủ yếu nhất là chủ nhật 9h sáng trên đường không có gì xe, người cũng rất ít, đường xa thật tự nhiên mở cũng nhanh. Chỉ chốc lát sau liền đến tấn thành lớn nhất thương trường. Cũng chính là Đỗ Hằng ra cái kia.
Đem xe ngừng đến dưới đất gara,
tới gần lối ra nơi đó một cái rõ ràng là thu thập đi ra chỗ đậu xe còn trống không, phía trên minh xác tiêu chí không phải nhân viên công tác cỗ xe không cho phép đặt. Sau đó Đỗ Hằng liền đem xe dừng ở cái này chỗ đậu xe bên trên. Nói đùa, nhân viên công tác chính là nhà hắn nhân viên công tác, hắn cái chủ nhân này lấy ra dừng xe không quá phận A. Ngồi lên trên thang máy đến lầu 1, vừa đi vừa nhìn xem hai bên cửa hàng. Bởi vì là 9 giờ sáng, trong thương trường người cũng không nhiều, nhìn xem còn có chút trống trải lầu 1, Đỗ Hằng hỏi, Vũ Huyên ưa thích cái gì điện thoại di động? Hoặc Vũ Huyên khe khẽ lắc đầu, Á Hằng làm chủ liền tốt, ta đều có thể. Nhẹ gật đầu, Đỗ Hằng lại nhìn về phía Trần Tử Hào cùng có chút thẹn thùng Tôn Hiểu Nam, hai người đâu? Có ý nghĩ gì sao? Cứ việc nói, không cần lo lắng cái gì. Tôn Hiểu Nam cúi đầu, nàng là cái ngoại nhân, khó thực hiện yêu cầu gì. Trần Tử Hào suy nghĩ một lúc, nhìn thoáng qua bốn phía cửa hàng, đột nhiên cách đó không xa một cái màu đỏ tiêu chí đập vào mi mắt, hắn trực tiếp chỉ vào nhà kia cửa hàng độc quyền nói, mua Huawei à, ủng hộ hàng nội địa, mà lại tính năng cũng không kém. Đỗ Hằng theo Trần Tử Hào chỉ phương hướng nhìn sang, xoa cằm suy nghĩ mấy giây sau liền quyết định xuống, vậy thì đi mua Huawei tốt. Bốn người đi vào Huawei cửa hàng độc quyền, một vị nhân viên cửa hàng tiến lên đón nhiệt tình hỏi, mấy vị là muốn nhìn chút gì? Huawei tiểu mới nhất ra tay cơ kêu cái gì? Nhân viên cửa hàng chỉ vào trên mặt bàn biểu thị cơ nói, chính là này một cái, V50 Pro, có 4 loại màu sắc có thể chọn, vận hành bộ nhớ 8G, phối hợp kỳ lân 9000 máy xử lý, có thể gánh chịu hồng mông 2.0 hệ điều hành. Đỗ Hằng nhẹ gật đầu, cầm lấy trên mặt bàn biểu thị cơ nhìn mấy lần sau nhìn thoáng qua giá cả, vẫn được, đối với người khác tới nói khả năng đắt tiền một tí, nhưng với hắn mà nói thật sự không tính là gì. Có hiện cơ sao? Muốn 4 bộ, liền muốn 526G cái này. Bốn loại màu sắc đều tới một bộ. Ngậy. Nhân viên cửa hàng có chút đốc, người này nhìn thoáng qua sau đó liền trực tiếp gõ tấm mua, còn lập tức muốn 4 bộ. Làm sao vậy? Không có sao. Có. Các ngươi vận khí rất tốt, sáng nay vừa tới 4 bộ điện thoại di động, đúng lúc là mỗi một loại màu sắc đều có một bộ, chờ chốc lát, ta này liền đi nhà kho cho các ngươi cầm. Đỗ Hằng nhẹ gật đầu, mang theo Hoắc Vũ Huyên tiếp tục tại trong tiệm bắt đầu đi dạo. Trần Tử Hào kích động khuôn mặt đều đỏ. Nhìn thoáng qua giá cả, khá lắm, 7.999. Một bên Tôn Hiểu Nam cũng là trừng to mắt, bất quá nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, kéo Trần Tử Hào tay háo nhỏ giọng nói, Trần Tử Hào, có thể hay không quá đắt một chút? Chúng ta không cần đắt như vậy điện thoại di động, bên này cái này 1.399 ta cảm thấy liền có thể. Trần Tử Hào một chút suy tư giống như cũng đúng là dạng này, suy nghĩ một lúc góp thượng Đỗ Hằng, tỷ phu, ta cùng Hiểu Nam liền không cần cái kiểu T50 tờ rồ, quá đắt. Hiểu Nam nói cái kia kiểu 1.399 liền có thể. Đỗ Hằng cùng Hoắc Vũ Huyên liếc nhau đều là nở nụ cười, không có việc gì, nói là tiễn đưa các ngươi lễ vật chính là tiễn đưa các ngươi. Nói tiến đến Trần Tử Hào bên thai nói khẽ, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có thể đến này, còn lại liền dựa vào ngươi thi đại học kết thúc biểu hiện. Đứng thẳng người, đối còn có chút ngốc Trần Tử Hào nhíu lông mày, sau đó cười ha ha tiếp tục mang theo cười trộm Hoắc Vũ Huyên tại trong tiệm đi dạo. Trần Tử Hào gãi gãi đầu. Trở lại Tôn Hiểu Nam bên người đứng vững. Thế nào? Chúng ta đổi cái này 1.399A. Tỷ phu của ta nói đây là đưa cho ta hai lễ vật, lại để hai ta an tâm thu, không cần suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là... quá đắt. Trần Tử Hào nhún vai, ngươi tối hôm qua cũng nhìn thấy ta phát ở trong nhóm ảnh chụp, bốn bộ điện thoại di động chung vào một chỗ còn chưa đủ tỷ phu của ta những cái kia xe sang một cái kính chiếu hậu tiền. Tôn Hiểu Nam ngọt ngào cười, trên mặt có hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Khẽ gật đầu một cái, tò mò cầm lấy cái kia tiểu biểu thị cơ nhìn lại. Không đầy một lát nhân viên cửa hàng liền mang theo bốn cái chiếc hộp màu trắng trở về, đi thẳng tới Đỗ Hằng trước mặt cười nói, máy móc ta cho các ngươi lấy ra. Đỗ Hằng gật đầu cười, chỉ trước mặt thai nghe Bluetooth, mỗi một bộ cho ta phối cái thai nghe Bluetooth, số tiền này chính chúng ta móc, muốn các ngươi phụ tặng cái ốp điện thoại cùng điện thoại di động màng không quá phận A. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình một chút đầu cười ha ha nói, không có vấn đề không có vấn đề. Vậy các ngươi là bây giờ liền muốn vẫn là? Bây giờ liền muốn, không cần đóng gói, mấy cái này điện thoại di động chúng ta bây giờ liền muốn dùng, trực tiếp trả tiền rời đi. Tốt, mời đi theo ta. 6. Đi tất 15 bên trong, Đỗ Hằng nghiêm túc nhìn xem xe, ngồi ở ghế sau Trần Tử Hào cùng Tôn Hiểu Nam một bên chơi lấy điện thoại mới một bên thảo luận, hưng phấn đến ghê gớm. Hoắc Vũ Huyên cũng tại vớt vớt điện thoại mới. Nhìn xem mình màu hồng điện thoại di động lại liếc mắt nhìn Đỗ Hằng đặt ở bên trong khống lâu khảm bên trong màu đen điện thoại di động nở nụ cười. A Hằng, ngươi vì cái gì không chọn màu vàng? Màu vàng tại Trần Tử Hào trên tay, màu trắng cho Tôn Hiểu Nam, nếu như nói cứng là tình lữ kiểu lời nói cũng được, chính là hơi có chút khó chịu. Vừa lái xe Đỗ Hằng một bên cười nói, không có việc gì, dán lên cương hóa màng làm cái tình lữ ốp điện thoại không được sao. Hoắc Vũ Huyên sửng sốt một chút ngay sau đó nở nụ cười, vậy tại sao còn muốn mua điện thoại mới đâu, trực tiếp mua một đôi tình lữ kiểu ốp điện thoại không được sao. Kỳ thật ta cũng là muốn cho ngươi mua di động mới, ta nhìn thấy điện thoại di động của ngươi trên màn hình có vết rách, hẳn là gần nhất rơi à. Hoắc Vũ Huyên lần nữa sững sờ, ngọt ngào cười, khẽ gật đầu một cái, đem cũ điện thoại di động từ túi sách bên trong xuất ra, trên đó xác thực có một vết nứt tại cạnh góc chỗ, không phải điện thoại di động màng bên trên, mà là màn hình nứt. Đỗ Hằng cùng nàng nói qua không muốn nói với hắn cảm ơn, như thế sẽ có vẻ xa lạ, cho nên Hoắc Vũ Huyên chỉ là cười si ngốc nhìn xem Đỗ Hằng, không nói thêm gì. Vũ Huyên tỷ, điện thoại di động cho ta mượn dùng một chút. Trần Tử Hào tiến đến phía trước đến xem Hoắc Vũ Huyên trong tay điện thoại di động cười hát hát nói. Cầm đi đi. Được rồi. Ta muốn đem ta cùng Hiểu Nam điện thoại di động thả cùng một chỗ chụp được tới, sau đó phát đến nhóm bên trong đi để bọn hắn ao ước. Nói, Trần Tử Hào ken kết mấy chương ảnh chụp, sau đó phát cho mình. Đưa điện thoại di động còn cho Hoắc Vũ Huyên sau liền trở lại trên chỗ ngồi cười hát hát đem ảnh chụp phát đến nhóm bên trong. Tỷ phu cho ta cùng Hiểu Nam một người mua một bộ điện thoại di động. Tốt ta, hắn xác thực lại bắt đầu tú tỷ phu. P50 tờ rồ. Ta con mụ nó trực tiếp vỡ ra, hai thả cùng một chỗ đến hơn một vạn, tỷ phu ngươi thật cam lòng. Cho ngươi mua ta có thể hiểu được, tại sao phải cho Tôn Hiểu Nam cũng mua một bộ. Ở trong đó xem ra là có gì ghê gớm dưa a. Hào ca ngưu bức. Chờ ngươi trở về liều chết tinh. Ao ước. Ta con mụ nó mới vừa dậy liền thấy cái này. Trần Tử Hào ngươi là muốn để ta một ngày đều ao ước sao? Trần Tử Hào cười hắc hắc trả lời, không không không, các ngươi về sau sẽ mỗi ngày ao ước. Chương 100, rốt cục 100 chương. Đến công viên trò chơi, Đỗ Hằng trực tiếp tiến vào công nhân thông đạo, xuất ra hai tấm màu vàng truyền thuyết đưa cho Trần Tử Hào cười nói, dùng cái này phiếu có thể ưu tiên thể nghiệm tất cả hạng mục đồng thời không hạn số lần, muốn cái gì lễ vật cũng đều có thể trực tiếp mang đi, hai người các ngươi chính mình đi chơi đi. Trần Tử Hào hai mắt tỏa ánh sáng. Tiếp nhận màu vàng vé vào cửa cùng Tôn Hiểu Nam liếc nhau sau liền cười chạy đi. Đỗ Hằng làm cái thân sĩ nhúng tay động tác, túi đầu nói khẽ, không biết có hay không cái này vinh hạnh mời vị này mỹ lệ nữ sĩ cùng một chỗ sướng chơi công viên trò chơi đâu. Phốc phốc. Hoắc Vũ Huyên bị Đỗ Hằng làm cười, một đôi mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm, khẽ gật đầu một cái, đem để tay đến Đỗ Hằng trong tay, mặc cho Đỗ Hằng đem nàng kéo vào trong ngực, ôm eo của nàng, mang theo nàng hướng phía vườn khu bên trong đi đến. Lần này Đỗ Hằng không có mang Hoắc Vũ Huyên chơi quá kích thích hạng mục, hai người tại xoay tròn chén cà phê cùng xe điện đụng vườn khu chơi thật lâu, Đỗ Hằng còn mua hai cây kem ly cùng Hoắc Vũ Huyên ngồi tại trên ghế dài nhìn xem bên trong vườn những người khác chơi. Không chút nào cảm thấy nhàm chán. Nhìn thoáng qua từ trước mặt gào thét mà qua xe cắp treo, suy nghĩ một lúc sau Đỗ Hằng nhìn về phía vui thích ăn kem ly Hoắc Vũ Huyên hỏi, Vũ Huyên, hậu thiên chính là Tết Trung Thu, cha ngươi có cái gì ưa thích đồ vật sao? Hoắc Vũ Huyên trầm ngâm vài giây sau mới nói, cũng không có cái gì đặc biệt ưa thích đồ vật, cha ta thật thích uống trà, nhưng mà hắn không hút thuốc lá, ngẫu nhiên cũng sẽ uống rượu, bất quá mẹ ta đồng dạng không để hắn uống. Như vậy sao? Đỗ Hằng xoa cằm tự hỏi, hắn tại nghĩ lần thứ nhất tới cửa muốn dẫn lễ vật gì? Ô hô! Vũ Huyên tỷ, tỷ phu! Ha ha ha! Xe cắp treo lại một lần nữa từ trước mặt gào thét mà qua, ngồi ở phía trên Trần Tử Hào thấy được Đỗ Hằng cùng Hoắc Vũ Huyên. Lớn tiếng kêu chào hỏi, mặc dù âm thanh rất nhanh liền bị phong thanh cùng chung quanh tiếng ồn ào bao phủ, nhưng mà bởi vì cách không xa, cho nên Đỗ Hằng cùng Hoắc Vũ Huyên vẫn là thấy được. Hai người cười phất phất tay. A Hằng cha mẹ có cái gì ưa thích đồ vật sao? Cha mẹ ta sao? Đỗ Hằng nhíu mày, vấn đề này hắn thật đúng là không biết đáp án, trong ấn tượng lao ba mỗi ngày liền biết nhìn trên máy vi tính tài chính xu thế đồ, lao mụ thích uống cà phê phơi nắng, đồng thời không có cái gì sở thích đặc biệt. Cha mẹ ta không có gì yêu thích. Nói cứng, mẹ ta khả năng muốn ôm tôn tử tôn nữ. Đỗ Hằng nói xong đối Hoắc Vũ Huyên nhíu lông mày, trêu đến cái sau gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, oán trách mà lườm hắn một cái. Cái này muốn làm sao mang cho cha mẹ ngươi nha, A Hằng nhanh ngẫm lại cha mẹ ngươi có cái gì ưa thích. Đỗ Hằng chẹp chẹp miệng, trầm ngâm một lát sau cười khổ lắc đầu, thật không có, nếu như ngươi muốn cho cha mẹ ta mang lễ vật lời nói liền mang một ít bánh trung thu tốt, Tết Trung Thu mang bánh trung thu có vẻ như không có vấn đề gì. A. Liền mang cái bánh trung thu cũng quá đơn giản đi. Không có việc gì, ngươi người đến cha mẹ ta liền rất vui vẻ, bọn hắn liền muốn gặp ngươi một lần. Hoắc Vũ Huyên khẽ gật đầu một cái, ánh mắt phiêu hốt, hiển nhiên là lâm vào suy nghĩ bên trong, nàng sẽ không thật sự chỉ đem bánh trung thu, như thế cũng quá không tôn trọng Đỗ Hằng cha mẹ. cái kia lại mang một ít cái gì tốt đâu. Mua chút hoa quả. Càng nghĩ càng thấy đến đau đầu, Hoắc Vũ Huyên cuối cùng lắc đầu, miệng nhỏ nhíu, nàng còn là lần đầu tiên tới cửa, căn bản không có cái gì kinh nghiệm có thể nói. Xe cắp treo lại một lần nữa từ trước mặt gào thét mà qua, Đỗ Hằng lại thấy được Trần Tử Hào cùng Tôn Hiệu Nam, hai người liền vị trí đều chưa từng thay đổi. Đây là lại chơi một chuyến A, Tôn Hiệu Nam khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, hai tay gắt gao bắt lấy phòng hộ rào chắn, thật nghĩ không thông nàng rõ ràng rất sợ hãi vì cái gì còn muốn đi theo Trần Tử Hào lại chơi một chuyến. Ngươi biểu đệ thành tích thế nào? Đang tại buồn bực Hoắc Vũ Huyên sửng sốt một chút sau cười nói, Tiểu Hào hắn thành tích rất tốt, nghe nói nhiều lần đều là bọn hắn lớp học 10 hạng đầu đâu, hắn chọn khoa học tự nhiên, toán học cùng vật lý mỗi lần đều là mát điểm, đây cũng là tiểu di bọn hắn yên tâm để hắn đi ra chơi nguyên nhân. Đỗ Hằng nhẹ gật đầu, bất quá vừa nghĩ tới hắn toán học vật lý nhiều lần mát điểm nhưng lại chỉ có thể tại trong lớp cầm tới 10 hạng đầu liền hiếu kỳ. Bọn hắn ban những người khác rất lợi hại. Là rất lợi hại, còn có cái trừ ngữ văn, mỗi khoa đều là mát điểm siêu cấp học bá đâu. Khá lắm. Lợi hại a. Hoắc Vũ Huyên gật đầu cười, Tiểu Hào cũng không kém, chỉ cần bảo trì lại, kinh đô đại học là không có vấn đề, dù sao bản địa phân số muốn thấp một chút, lao sư của hắn đối hắn rất có lòng tin. Lợi hại lợi hại. Thật nhìn không ra ngươi biểu đệ lợi hại như vậy, đúng, nhà hắn ở tại kinh đô sao? Đúng vậy, tiểu di nhà chồng bên trong là kinh đô hộ khẩu, cho nên Tiểu Hào cũng coi là kinh đô người. Đỗ Hằng nhẹ gật đầu, bọn hắn về thành phiếu là mấy điểm? 3 giờ chiều. Cái kia đến lúc đó sớm đưa bọn hắn đi chạm xe lửa tốt. Ừ. 6. 2 giờ rưỡi xế chiều, đi tất 15 đến nhà ga hành khách xuống xe điểm. Tiến nhanh đi lấy phiếu A, lần sau lại đến chơi A. Trần Tử Hào một bên vẫy tay một bên cười nói, chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp lại. Nhớ kỹ đã nói xong lời nói. Yên tâm đi tỷ phu, ta sẽ không nói lung tung. 6. Tết Trung Thu cùng ngày 9 h sáng, Đỗ Hằng lái xe mang theo Hoắc Vũ Huyên đi tới nhà nàng chỗ cấp cao tiểu khu thủy bờ hoa viên cửa ra vào, đăng ký biển số xe cùng số điện thoại di động sau tiến nhập cư xá nội bộ, tìm cái vị trí đem sau khi xe dừng lại mang theo một đống lớn đồ vật cùng Hoắc Vũ Huyên ngồi vào thang máy. Vũ Huyên trong nhà rất có tiền, vì cái gì không được biệt thự đâu. Nào có, cha mẹ ta là giáo sư, gia gia ta mặc dù là hiệu trưởng, nhưng mà tiền lương cũng không cao, mà lại cái phòng này ở rất tốt nha.